Chương 47, tự phụ chương 47, tự phụ cả nạ cha nạn dù hốt hoảng che miệng, nước mắt lại suýt nữa rơi xuống. Hệ Đụt cũng vẻ mặt không biết làm sao nhìn vào tay mình. Là ta hại cả nạ chan đủ trịa cùng Honda một mặt phẫn nộ khó dằn nhìn bà cụ dạ, hận không thể đem hắn ăn. Bọn họ đi cùng nhau còn chưa được mấy ngày, nhưng đối với nhóm người thì cả nạ chan đã không khác gì một người bạn thân thiết. Rõ ràng không hề quen biết lại ở trên tàu lúc đủ trịa lâm vào nguy cơ sẵn sàng đánh lấy mệt mỏi đi lấy thang cứu người. Rõ ràng chỉ mới quen biết liền không chút do dự đem bài của mình tặng cho đủ trịa, để đủ trịa tiến thêm một bước. Rõ ràng cũng không phải rất lâu, nhưng nàng lại nguyện ý cùng họ đi cứu mồ quế ạ, đối mặt thì gà sợ. Không biết từ lúc nào, cả nạ liền đã trở thành một phần của nhóm người, một thành viên không thể thiếu. Mà giờ phút này, chẳng lẽ nàng sẽ phải nằm lại ở nghĩa địa này hay sao? Ha ha, hãy đủ, cảm giác thế nào khi tự tay mai táng bạn của mình? Bà cụ dạ cười giữ tận nói. Sova đủ cana. Trời ụt đang yên lặng trên mặt đột nhiên nở một nụ cười tà mị. Dẹ mì bà cụ dạ nhất thời sử sốt, nàn ý. Nhìn cho kỹ đây bà cụ dạ. Ta nhất định sẽ không để cho bất cứ đồng bạn nào phải hy sinh. Hệ ụt quát lớn, đem một lá bài vỗ xuống sân. Kích hoạt ma pháp Afi the Hope the Phoenix. Ta bỏ đi một lá bài trên tay, đưa một lá bài từ mộ địa trở lại đỉnh bộ bài. Lấy trở lại lá bài linh hồn của Kanachan. Một chiếc lông vũ phượng hoàng xuất hiện, bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, sau đó biến thành một lá bài bay trở lại đẹp của Rẹ Mi Hệ ụt. Sau đó ta kích hoạt ma pháp Hot Pot Gờ Rẹ rút hai lá bài lên tay. Rút bài. Không hề nghi ngờ, lần này ụt đã lấy lên tay lá bài linh hồn của Kanachan. Ta triệu hồi Ma Đẹo, giờ nẹ giải đờ bột pop lì tơ. Theo một đạo quang mang xuất hiện, Ma Đẹo, giờ nẹ giải đờ bột pop lì tơ tăng mặc tựa như một cái nữ thần tự nhiên dáng lâm sân đấu. Chỉ là rõ ràng trong hình ảnh là một người phụ nữ ôn nhu thành thục, nhưng khi cả nạ chan hiện lên sân họa phong liền thay đổi. Vẫn là một thân váy dài màu lục cao quý ưu nhã, nhưng là thân cao của cả nạ lại làm cho nàng không có vẻ thành thục mà ngược lại có vẻ manh manh đát. Hoa, thật đáng yêu. Án dù còn chưa kịp bị thương đã bị tình huống thay đổi bất ngờ trên sân làm choáng, bây giờ lại trực tiếp bị cả nạ chan hấp dẫn lực chú ý thành công cứu lấy cả nạ cũng làm đám người thở phào một hơi, bất quá bọn họ biết đây còn chưa phải thời điểm có thể nhẹ nhõm. Hệ U từ trong bi thương đi ra, đầy mặt lửa giận nhìn chằm chằm rẹ mì bà cụ dạ. Không chỉ thao túng thân thể của bà cụ dạ, còn đem sinh mệnh của bạn bè hắn ra làm trò tiêu khiển, kẻ này đáng giận. Cả nạ chan đối với việc bất thình lình xuất hiện trên sân đấu cũng không có vẻ kinh ngạc, hoặc nên nói là nàng đối với phần lớn chuyện xảy ra đều không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ là nhìn thấy vậy mà có hai cái U liền không khỏi cảm giác rất có ý tứ, dự định sau trận này sẽ kể cho bà tạ nạ bệ tòa nghe một chút. Dễ bị bà cụ dạ tuy cảm giác đáng tiếc nhưng cũng không lo lắng, dù sao U bên kia đã tấn công rồi, bây giờ đến lượt hắn. Rút bài. Bà cụ dạ cười nham hiểm. Triệu hồi lấy đi óc phải tư thế tấn công. Quái thú ăn mặc tựa như một vị nhà truyền giáo xuất hiện, hai tay còn khép lại một cách thành kính. Lấy đi bóc phải thả tờ cờ, 1100, giờ EF, 800 để ta đặt dấu chấm hết cho tình bạn của các ngươi đi. Kích hoạt ma pháp chén cốc hệ ớt. Nhìn thấy lá bài mà rẹ mì bạ cụ dạ sử dụng, đám người động loạt cả kinh. Là lá bài yêu thích của bạ cụ dạ. Theo lá bài được đặt xuống sân, thiên thần nửa bên sáng nửa bên tối, nửa bên mang đôi cánh thiên thần nửa bên mang đôi cánh ác quỷ xuất hiện, chỉ là lúc này gương mặt của nó vậy mà là giữ bạ cụ dạ. Bà cụ dạ không nói một lời đột nhiên chui vào cơ thể lấy đi óc phải khuôn mặt của nó liền biến thành bộ dạng của bà cụ dạ. Chỉ thấy bà cụ dạ giang rộng hai tay, nói, hệ đụ, mau công kích ta đi. Dẹ mì bà cụ dạ biến sắc, chết tiệt. Người cái vật chứa này lại dám, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bà cụ dạ lại đột nhiên còn dùng ra chiêu này, nhất thời bị phân tâm. Ngay lúc này đã chờ đợi từ lâu, dẹ mì tức thời phát động năng lực của mlenni ủng dữ lệ đem linh hồn của bà cụ dạ cùng dẹ mì bà cụ dạ vị trí hoán đổi. Chờ rẽ mỉ bạ cụ dạ lấy lại tinh thần đã phát hiện bản thân bây giờ đã thế chỗ giữ ủ bạ cụ dạ trở thành lấy đi óc phải đồng thời trước mặt hắn là nhóm ưu vẻ mặt đang cực kỳ bất thiện. Đối với kẻ này hiển nhiên mọi người đều không có lòng thương xót gì, dù chỉ cùng cá nạ rất tùy ý đem công kích đánh lên người hắn, đem linh hồn tà ác của rẽ mỉ bạ cụ dạ đưa vào mộ địa. Hắn dù cùng Honda cũng muốn góp lên, nhưng đang tiếc bọn họ tấn công không cao bằng lấy đi óc phải nên chỉ đành đứng ngoài nhìn xem. Sợ tồn ô giờ gỡ dọ tổ thời gian quay ngược lại một chút, khung cảnh trở lại và tạ nạ bệ toàn bên này. Bên kia ụt cùng bà cụ dạ chiến trận căng thẳng, mà bên này họa tạ nạ bệ to tình cảnh cũng không mấy tốt đẹp. Đối mặt với tứ đại nguyên tố thần long, trên trán hắn không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi. Họa tạ nạ bệ to biết mình đối mặt giờ dạ gồng rũ lở chỉ có một cơ hội, trong lượt sau hắn nhất định phải đánh bại gian triệt. Hoặc đem tên này họ tờ cờ, hoặc là chính mình bị hắn họ tờ cờ, không còn con đường nào khác. Gian triệt thấy bản thân đã hảo tâm khuyên nhủ nhưng đối phương vẫn cứng đầu rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, hắn cũng không thèm nói thêm gì nữa. Nếu không phải sợ xạ đạo game đối với tiểu mỹ nhân tổn thương quá lớn hắn mới lười nói nhiều đây. Đã tiểu mỹ nhân này không biết chân quý cơ hội hắn từ bi ban cho, vậy liền đem nàng đánh bại là được. Dù sao chỉ cần hắn thắng, sau này tiểu mỹ nhân liền sẽ đối với hắn khăng khăng một mực. Nghĩ lại tiếp trước bản thân lùn béo đục trĩ, sau khi xuyên qua liền lập được dàn hạ dẻm, Giang Triệt liền thoải mái không thôi. Quả nhiên tiểu thuyết không gạt ta. Về phần lúc bản thân xuyên qua, giọng nói kia bảo cái gì tín ngưỡng hắn, cướp lấy vận mệnh chi lực cái gì Giang Triệt trực tiếp không quan tâm. Nói đùa, hắn Giang Triệt thiên mệnh chi tử, đã xuyên qua làm sao có thể cam tâm ở dưới người khác. Đi gặp quỷ đi thôi. Nhìn lại tiểu mỹ nữ trước mặt, nghĩ đến một hồi nàng liền sẽ phụ phục dưới thân mình khiến Giang Triệt không khỏi liếm môi, ánh mắt nóng bỏng. Thao tác của ta còn chưa kết thúc đâu. Giang Triệt cuồng ngạo cười lớn, bởi vì giờ dạ gồng rũ lở sau khi bị triệu hồi đặc biệt sẽ trở về tay ở en phả sở của đối thủ, vậy nên ta sẽ đem chúng ổ vào lấy. Sử dụng kèm tích, giờ dạ gồng rủ lờ óc sở tòm cùng tì đồ, giờ dạ gồng rủ lờ óc vả tờ phô nổ vợ lấy. Xuất hiện đi mẹ trạ phẹn tuần bị ạt giờ dạ cổ sắc. Lốc xoáy chống rông sinh ra, hai con giờ dạ gồng rủ lờ hóa thành hai đạo vệ sáng bay vào vòng xoáy, sau đó từ trong vòng xoáy nổ tung, một tiếng phi cơ văng lên. Phi cơ xuyên qua lốc xoáy, kéo theo đằng sau một đuôi khói thật dài bay trên không một vòng sau đó dừng lại ở trên sân. Mẹ trạ phẹn tuần bị ạt giờ dạ cổ sắc ra bảy thuộc tính, huyền, tục, mẹ chỉ đá tờ cờ, 2600, giờ EF, 2000 hiệu ứng, một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách một nguyên liệu từ lá bài này, triệu hồi đặc biệt hai mẹ trả phẹn tuần bị ắt tổ cận, mẹ chi, huyền, cơ ba, ATK không, giờ EF không. Trong khi bạn điều khiển một tổ kèn, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt, bạn có thể hiến tế một mẹ trả phẹn tuần bị ắt sau đó chọn vào một lá bài trên sân, phá hủy mục tiêu đó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Kế đó, ta lại đem dễ docs, giờ dạ gồng rủ lờ hóc bốn đờ cùng bờ lạc tờ, giờ dạ gồng rủ lờ hóc in thờ nổ sổ và lấy. Triệu hồi ít đi ghét. Xuất hiện đi rẽ tẹt phở là giờ mẹ tổ giờ dạ gồng. Vòng xoáy ngân hà lần nữa xuất hiện, dễ box, giờ dạ gồng rủ lờ hóc bốn đờ cùng bờ lạc tờ, giờ dạ gồng rủ lờ hóc in phở nổ cũng tương tự hóa thành hai đạo vệ sáng bay vào bên trong. Tiếng long ngâm giận dữ truyền đến, từ bên trong vòng xoáy nổ vang, một con rồng toàn thần kim loại đen nhánh với đôi mắt màu đỏ, hai bên cánh mang theo hai luồng lửa cháy rực đáp xuống sân đấu. Thời điểm rơi xuống sân, rẽ tẹt phở là giờ mẹ tổ giờ dạ gồng nhấc lên một trận cho bụi, lân phiến vang lên âm thanh len keng. Rẽ tẹt phở là giờ mẹ tổ giờ dạ gồng ra bảy thuộc tính, đắc, tục, giờ dạ gồng á tơ cờ. 2800, giờ EF, 2400 hiệu ứng, không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có nguyên liệu xì. Trong khi lá bài này có nguyên liệu xì, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể tách một nguyên liệu xì từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một rẽ tẹt trong mộ của bạn, triệu hồi đặc biệt nó. Khí lãng do ma long nhấc lên làm vạ tạ nã bệ tọt không khỏi lấy tay chặn trước người, quần áo bị thổi bay phấp phới. Giang trên mắng, gọi ngươi ra sân ngươi nhấc lên cho bụi làm cái gì, ngu ngốc. Quả nhiên giờ dạ gồng đều là một đám đầu óc không dễ dùng. ZF là giờ mẹ tổ giờ dạ gồng chỉ có thể không cam lòng gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên phẫn nộ. Hừ, thôi kệ, giúp ta chiến thắng mang tiểu mỹ nhân về nhà là được, ta cũng lời cùng đám ngu các ngươi so đo. Kích hoạt hiệu ứng của mẹ trạ phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sắc tách một over lầy unit, triệu hồi đặc biệt lên sân hai mẹ trạ phẹn tuấn bị ắt tổ cần cứ như vậy chỉ cần trên sân ta còn điều khiển tổ kèn, mẹ trạ phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sắc liền sẽ không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng hoặc chiến đấu. Giang Triệt hăng hái, thấy rõ chênh lệch giữa hai chúng ta chưa tiểu mỹ nhân. Ngươi rồi sẽ như cụ dạ cụ mai, ngay cả lờ đợi của ta cũng không thể chạm tới. Ngoan ngoan chuẩn bị phục vụ ta đi. Theo tiếng nói của Giang Triệt hạ xuống, hai đạo quang điểm bay xung quanh mẹ trạ phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sắc tan biến đi một cái, đồng thời từ trên không trung xuất hiện hai chiếc máy bay cỡ nhỏ lượn vòng, sau cùng mới đáp xuống trên sân. Màu sắc là màu trắng, hơn nữa nhìn tương đối hư ảo mà không phải chân thật như mẹ trạ phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sắc. Mẹ trạ phẹn tuấn bị ắt tổ cần thuộc tính, huyền, tộc, mẹ chỉ đá tơ cờ, không, giờ EF. Không, cái kẻ ngoại lai này từ đầu trận đến giờ cứ bức bức nói liên tục làm vạ tạ nạ bệ tọt cảm thấy phiền hà không thôi. Hơn nữa hắn cái loại kiêu ngạo đến mức thái quá này thật sự rất khiến người không còn gì để nói. Hắn rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra? Hơn nữa giọng điệu còn luôn mang theo một bộ có thể bị ta để mắt tới là vinh hạnh của ngươi tự cho là đúng có thể đạt đến cảnh giới này cũng xem như kỳ hoa. Vạ tạ nạ bệ tọt không kiên nhẫn quát tay, ngươi lại nhảy đủ chưa? Xong rồi thì kết thúc lượt đi. Chương 48, giờ dạ gồng hai đối đầu. Chương 48, giờ dạ gồng hai đối đầu. Vạ tạ nạ bệ tọt khó chịu gắt một tiếng. Lắc lắc đầu, chưa từng thấy có người làm nhảm nhiều như vậy. Giang Triệt gương mặt tâm trầm, không khỏi hứ lạnh, hừ, ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng thêm một lúc mà thôi, cứ thoải mái nói đi. Ta kết thúc lượt. Vì hiệu ứng của suốt tơ dị rủ về nảy sấn lúc này ta rút 7 lá. Tiện tay từ trong bộ bài lấy lên 7 lá đem bài trên tay trong nháy mắt bổ sung đầy đủ, hắn nói tiếp, do số lượng bài trên tay vượt quá 6 lá nên ta bỏ đi một lá bài. Dứt lời, Giang Triệt liền đem một lá trên tay bỏ vào mộ, cười lạnh, lá ta vừa bỏ vào mộ là hết lịp sẽ bị vỡ sau đó ta kích hoạt hiệu ứng của nó. Từ trong bộ bài loại bỏ một quái thú giờ dạ gồng có lở vở 7 hoặc cao hơn. Ta loại bỏ rẽ tẹt đặt nẹt mẹ tổ giờ dạ gồng. Adlib sẽ bị vở 4 thuộc tính, ly tất, tục, giờ dạ gồng ATK, 1600, giờ EF, 1000 hiệu ứng. Nếu lá bài này được gửi đến mộ, loại bỏ một quái thú ly tất hoặc đạt giờ dạ gồng thái cấp 7 hoặc lớn hơn khỏi đẹp của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi mộ của bạn, bạn có thể thêm quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài này lên tay của bạn. Nhìn lướt qua bài trên tay một lần. Giang Triệt vẻ mặt cực kỳ đắc ý giờ trên tay hắn không chỉ bổ sung đầy đủ tứ đại nguyên tố chi long, còn có một lá hệ phệt vẫy lở cùng gót the hệ mỹ xạ gì óc đặt nẹt trên sân còn có vô địch rẽ tẹt phở lạ giờ mẹ tổ giờ dạ gồng cùng mẹ trả phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sặc với hai tổ kèn, căn bản không sợ bị đối phương lật bàn. Trận này ổn. Mà đối mặt với trên sân Giang Triệt rẽ tẹt phở lạ giờ mẹ tổ giờ dạ gồng cùng mẹ trả phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sặc quả tạ nã bệ tổ vẻ mặt lại bất chợt bình tĩnh, thậm chí còn khinh miệt cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Giang Triệt thấy đối phương vậy mà đối với mình lộ ra biểu cảm khinh miệt liền giống như bị chọc trúng chỗ đau, nhất thời liền sù lông. Biểu lộ của đối phương làm hắn nhớ tới kiếp trước một vài cái hồi ức không mấy tốt đẹp. Ở trước mặt bộ bài giờ dạ gồng rủ lở của ta ngươi căn bản không có phần thắng. Cố gắng nín cười nghe đối phương khoác lác, họa tạ nạ bệ tuột thở dài, ta cười cái gì? Ta cười ngươi ngu ngốc. thật sự chưa từng thấy qua ai chơi dở dạ gổng dù lở nát như vậy. Ngươi vậy mà dám khinh thường ta. Giang Triệt phẫn nộ quát lên. Lại có gì không dám. Biểu lộ không thay đổi, Họa Tạ Nạ Bệ Tuần giọng bình tĩnh nói, ngươi cái bộ bài này hẳn là cũng không phải bộ bài thật sự của ngươi mà là từ mấy thứ như hệ thống đổi tới đi. Thì sao? Giang Triệt nhất thời trầm mặc một lúc, sau đó hỏi lại. Nói thật, thao tác của ngươi vừa rồi ta lúc đánh cùng ai nó đều xài nát. Họa Tạ Nạ Bệ Tuần không chút lưu tình niệm ai, ngươi tất cả thao tác đều là từ trên internet học được đi. Không có gì sáng tạo, đều chỉ là dập khuôn mà thôi. Để cho một cái ai tới đánh bộ bài này mà nói không chừng còn đánh tốt hơn ngươi. Ta công ty thì đã sao? Giang Triệt lạnh giọng, dù sao trên tay ta hiện giờ chính là bộ bài giờ dạ gộng dụ lở mạnh nhất. Có nó, ta sẽ có thể chiến thắng hết thảy, thậm chí đem thế giới này nắm trong tay. Họa Tạ Nạ Bệ Tuần dùng ánh mắt thương hại nhìn Giang Triệt, thật sự không biết ngươi tự tin là ở đâu ra. Ngươi cái tên này trước khi xuyên qua không phải là một cái lọ rẻ đi. Ngay cả cơ bản tự mình hiểu lấy cũng không có. Lắc đầu, hắn nói tiếp, ngươi là sau khi xuyên qua mới tiếp xúc Uzo Hát. Trước đó ngươi sẽ không phải là hỉ kỷ có mò gì suốt ngày trầm mê mạn gạ cùng an nhỉm, cuối cùng vì quá lọ rẻ nên mới ước được chuyển sinh chứ. Thấy càng nói sắc mặt Giang Triệt càng khó coi, Họa Tạ Nạ Bệ Tuần cảm giác mình rất có thể nói đúng. Ngay cả Vẹn Đủ Lâm cùng Linh đều không biết, thao tác cũng dập khuôn như vậy, trình độ hẳn là trả ra làm sao, không ngại kích thích hắn thêm một chút đi. Họa Tạ Nạ Bệ Tuần nghĩ thầm. Giang Triệt lần nữa trầm mặc, sau đó mới cười lạnh lùng, miệng lưỡi sắc bén cũng vô dụng, cuối cùng kết cục của ngươi còn không phải như nhau sao? Tiểu mỹ nhân, ngươi làm ta rất không vui. Vậy nên ta đã quyết định. Giang Triệt liếm môi, lộ ra vẻ dữ tợn, sau khi đánh bại ngươi ta sẽ không đem linh hồn của ngươi tước đi, ta sẽ trực tiếp dùng sức mạnh bóng tối đem ngươi tẩy não. Thứ nay về sau liền ngoan ngoãn vì ta mà sống đi. Thở dài một hơi, Họa Tạ Nạ Bệ Tuần cảm giác người này căn bản là hết yếu. Gặp qua người kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo đến mức này đúng là lần đầu mới gặp. Mở miệng ngậm miệng liền là một bộ ăn chắc đối thủ, hắn trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Mà lấy trí thông minh của tên này, Họa Tạ Nạ Bệ Tuần cũng xem như biết vì sao lúc nãy nhìn vào mắt đám dở dạ gổng dụ lợ đều có vẻ cầu khẩn. Não tàn lại tự phụ, phục vụ loại người này lấy Long tộc tôn nghiêm làm sao chịu được? Không muốn cùng não tàn tiếp tục nói nhảm, Họa Tạ Nạ Bệ Tuần yên lặng bắt đầu lượt của bản thân. Bất quá ngay lúc này hệ thống đột nhiên từ đâu nhảy ra, ở trong đầu hắn bắt đầu soát cảm giác tồn tại. Hắc hắc, ký chủ ngài có nhớ buồn hệ thống hay không à? Giọng nói máy móc lại có vẻ tiện hề hề. Nhớ con em ngươi, đang thi đấu nghiêm túc đây. Cút! Họa Tạ Nạ Bệ Tuần không khỏi giận dữ mắng mỏ. Cái hệ thống này đúng là không đáng tin cậy, lúc cần nó liền chơi trò mất tích, bây giờ gặp mặt kẻ địch nó lại đột nhiên nhảy ra làm hắn phân tâm. Ê, ký chủ ngài như vậy thật là làm buồn hệ thống thương tâm gần chết. Bất quá ta đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân nên vẫn sẽ tha thứ cho ngài. Hệ thống giả vờ cảm thán. Ngươi có chuyện mau nói, có dám mau thả? Họa Tạ Nạ Bệ Tuần nghiến răng, cái chó hệ thống này sẽ không phải vì muốn buồn nôn hắn mới nhảy ra đi. Hắn bây giờ bị vướng vào đối thủ này cũng là nhờ cái chó hệ thống này ban tặng, nó còn chưa vừa lòng. Ta nhảy ra là cố ý nhắc nhở ký chủ ngài, hiện tại tạm thời ngài được giải phong ấn nha phong ấn. Phong cái gì? Họa Tạ Nạ Bệ Tuần một bước. Không phải trước đó nói rồi sao? Vì trình độ của thế giới không phù hợp nên ký chủ không thể tiến hành xỉn cơ rộ, xỉ cùng vẹn đủ lầm. Bất quá hiện tại vì đang tiến hành trò chơi bóng tối nên luật lệ cũng dựa theo trò chơi bóng tối cải biến, ngài hiện tại có thể tiến hành xỉn cơ rộ cùng ít ý rất nha. Đương nhiên sau khi trận đấu kết thúc không còn trò chơi bóng tối ngăn cách thì ngài sẽ lại bị phong ấn. Hệ thống nói liền một mạch, sau đó không chào một câu liền sủi mất. Sau một giây kinh ngạc, vẻ mặt Họa Tạ Nạ Bệ Tuần không khỏi kinh hỉ. Nếu cho phép hắn tạm thời sử dụng thủ đoạn vượt qua bị diện, vậy trận đấu này không gian thao tác liền lớn rồi. Thấy đối diện tiểu mỹ nhân mất một lúc lâu còn chưa có động tác, Giang Triệt không khỏi thúc giục, "Tiểu mỹ nhân, ngươi đây là bỏ cuộc sao? Nếu vậy hiện tại ta liền có thể sủng hạnh ngươi." Nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười dữ tợn. Họa Tạ Nạ Bệ Tuần còn đang vui mừng thì bị hắn bộ mặt này làm mất hết cả hứng. Không ngăn được một trận nổi ra gà khắp người. Lượt ta, vì hiệu ứng của rẽ của SG rẽ ở lượt trước, lượt này ta không thể rút bài. Trực tiếp chuyển sang mảnh phạ sơ một, ta triệu hồi thông thường kịch chèn dở dạ gỗ mạch tứ thế tấn công. Theo quang mang sáng lên, trên sân xuất hiện một cô hầu gái tóc đỏ trên đầu mang theo cặp sừng đặc hữu của dở dạ gồng, tay nàng còn cầm theo một cái môi cùng một cái bát lớn. Hiệu ứng của kịch chèn dở dạ gỗ mạch kích hoạt. Tạ Nạ Bệ Tuần đang dự định tiếp tục thao tác liền nghe Giang Triệt bên kia cười lớn. Ngay lúc này ta chèn. Từ trên tay kích hoạt hiệu ứng của hệ phệt vậy lựa chọn mục tiêu một lá bài quái thú trên sân và đem nó vô hiệu hóa. Thao tác thành công ngăn chặn nước đi kế tiếp của đối phương khiến Giang Triệt không khỏi đắc ý, ha ha, để ta xem lượt này ngươi có thể làm gì. Đúng như ngươi nói, ta là sau khi xuyên qua mới tiếp xúc với Uzo Hát, nhưng ta là có xem qua hạn niệm, đừng xem thường ta. Mặc dù không biết ngươi định làm gì, nhưng ta biết một lần một lượt triệu hồi thường đều vô cùng chân quý, quái thú có thể dùng lượt triệu hồi thường chắc chắn là lá bài chủ chốt. Hệ phệt vậy lờ một thuộc tính, Litter, Tục, Sở Kẹo Caster, Tú Nở Atterg, không, ZEF, không hiệu ứng. Trong mảnh phạ sở của đối thủ, hiệu ứng nhanh bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến mộ, sau đó chọn mục tiêu một quái thú hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngựa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Kịch chèn dở dạ gỗ mạch vốn còn đang rất tinh thần đột nhiên hiểu xỉu, cả thân hình cũng biến thành xám trắng như thể không còn chút năng lượng. Kịch chèn dở dạ gỗ mạch 3 thuộc tính, phí giờ, tục, dở dạ gồng á tơ cờ, 500, giờ EF, 1700 hiệu ứng. Nếu lá bài này được triệu hồi thường hoặc đặc biệt, bạn có thể thêm một dở dạ gỗ mạch từ đẹp của bạn lên tay, ngoại trừ kịch chèn dở dạ gỗ mạch sau đó gửi một dở dạ gỗ mạch từ tay của bạn đến mộ. Khi bắt đầu bạ tổ phạ sơ, bạn có thể trả lại lá bài này lên tay, và nếu bạn làm điều đó, triệu hồi đặc biệt một quái thú giờ dạ gỗ mạch cấp 8 từ tay của bạn hoặc mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của kịch chèn giờ dạ gỗ mạch một lần trong mỗi lượt. Chưa hết, vì hiệu ứng kích hoạt, ZF là giờ mẹ tổ giờ dạ gỗng sẽ gây cho tiểu mỹ nhân ngươi 500 thiệt hại. Nhận lấy đi. Giang Triệt đắc ý nói, đồng thời không quên sắc mị mị dặn dò, phun mạnh một chút, ta muốn thấy nàng bạo y y rẽ tẹt phở lạ giờ mẹ tổ giờ dạ gồng trong miệng tích tụ ra tia lửa, ánh mắt phẫn nộ lại không cam lòng đem ngọn lửa phun ra. Hoa tán nạ bệ tọt bị tia lửa phun trúng, bất quá tia lửa nhìn như hung hăng nhưng lực sát thương lại ngoài ý muốn nhỏ đến có thể bỏ qua không cần tính. Đương nhiên trùng kích là yếu nhưng thiệt hại lờ đờ vẫn không thay đổi là được rồi. Ân, công kích yếu như vậy. Hoa tán nạ bệ tôi còn đang nghĩ đến lấy thân thể cả nạ chan có thể gánh nổi lực trùng kích hay không, bây giờ nhận lấy hiệu ứng gây sát thương nhưng trùng kích không có mấy liền không khỏi mọi người. Nhìn lại trên sân, mặc dù rẽ tẹt phở lạ dơ mẹ tổ dở dạ gồng bộ dạng rất hung ác, nhưng ánh mắt của nó lại cùng tứ đại nguyên tố dở dạ gồng dù lơ lúc trước rất giống, hơn nữa nó hình như đang khóc. Trong lòng giật mình, hoa tán nạ bệ tôi cũng không khỏi cảm động lây, sau cùng kiên quyết hướng nó gật đầu một cái. Yên tâm, nhất định sẽ giúp các ngươi giải thoát. Bên kia Giang Triệt nhìn thấy vậy mà một ngụm lòng tức đi qua, ngay cả một mảng y phục cũng đốt không cháy, liền không khỏi giận dữ mắng mỏ. Hoa tán nạ bệ tôi cảm giác người này thật sự là vô phương cứu chữa, quả thật là cặn bã dưới đáy xã hội. Nhanh như vậy liền đem hẹn chắc dùng, không sợ ta có chuẩn bị gì ở sau. Mà thôi, nếu không thao tác như vậy liền không phải là ngươi ngược lại đối phương nhanh như vậy dùng mất hẹn chắc cũng tốt, như vậy hắn cũng đỡ phải lo lắng trên tay đối phương còn hàng nóng. Trên tay hắn nhưng vẫn còn 7 lá, nếu hệ phệt bẫy lở chính là hẹn chắc duy nhất trên tay đối phương vậy kế tiếp hoa tán nạ bệ tôi liền sẽ cho hắn biết như thế nào là tàn nhẫn. Giang Triệt lờ tờ 8000, tay, nam, sân. ZF là giờ mẹ tổ giờ dạ gồng mẹ trả phẹn tổng bị ắt giờ dạ cổ sập hai mẹ trả phẹn tổng tổ kén. Khi bán nạ cả nạ lợp tờ, 7500, tay, 7, sân, kích chèn giờ dạ gỗ mạch. Đã như vậy từ trên tay ta kích hoạt hiệu ứng của giờ dạ gỗ mạch để lật gửi lá bài này từ trên tay vào mộ, sau đó triệu hồi đặc biệt một giờ dạ gỗ mạch lẹ bèo 4 hoặc thấp hơn từ tay. Ta triệu hồi trả mở giờ dạ gỗ mạch. Giờ dạ gỗ mạch để lật 7 thuộc tính, EAT, tộc, giờ dạ gồng ATK, 2600, giờ EF, 1600 hiệu ứng. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi bạn điều khiển quái thú phở xì ẩn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của giờ dạ gỗ mạch để lật một lần mỗi lượt. Hiệu ứng nhanh bạn có thể gửi xuống mộ lá bài này, triệu hồi đặc biệt một quái thú giờ dạ gỗ mạch cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Vào cuối bạ tổ phà sơ, bạn có thể trả lại lá bài này lên tay và nếu bạn làm điều đó, triệu hồi đặc biệt một quái thú giờ dạ gỗ mạch cấp 2 từ tay của bạn. Theo một đạo long ảnh màu hồng phấn lóe lên hóa thành một vòng tròn phát sáng, từ bên trong vòng tròn thân ảnh của hầu gái tóc vàng chạm bờ giờ dạ gỗ mạch mặc một thân váy đen hiện. Trạm vợ giờ dạ gỗ mạch 4 thuộc tính, đắc, tục, giờ dạ gồng ATK, 500, giờ EF, 1800 hiệu ứng, nếu lá bài này được triệu hồi thường hoặc đặc biệt, bạn có thể thêm một lá bài phép, với giờ dạ gỗ mạch từ đẹp của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu bạ tổ phạ sơ, bạn có thể trả lại lá bài này lên tay và nếu bạn làm điều đó, triệu hồi đặc biệt một quái thú giờ dạ gỗ mạch cấp 7 hoặc lớn hơn từ tay hoặc mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của trạm vợ giờ dạ gỗ mạch một lần mỗi lượt. Vậy mà còn có thể tiếp tục triệu hồi. Giang Triệt vẻ mặt tà bón. Bởi vậy mới nói người là cái gà mờ. Hoa tán nạ bệ tôi lắc lắc đầu, không khỏi vì trí thông minh của người này lo lắng. Đừng có vội đắc ý, bởi vì ngươi kích hoạt hiệu ứng, trên sân ta rẽ tẹt phở lạ giờ mẹ tổ giờ dạ gồng cũng đồng thời kích hoạt hiệu ứng của nó. Ngươi sẽ phải nhận 500 thiệt hại. Nhận lấy đi. Giang Triệt ánh mắt hung ác ra lệnh. Hoa tán nạ bệ tôi ánh mắt trở nên sắc bén, vung tay, chèn. Ta kích hoạt hiệu ứng của trạm bờ giờ dạ gỗ mẹ tờ chèn 1, sau đó chèn 2 kích hoạt hiệu ứng của cả bẫy từ mộ. Kích hoạt bờ giật ruột sở kỳ hiệu. Loại bỏ lá bài này từ trong mộ. Chọn một lá bài hệ phệt monster trên sân đối phương và đem hiệu ứng của nó ngăn chặn cho đến hết lượt này. Vỡ dập rụt sở kỳ hữu bay thông thường hiệu ứng, chọn mục tiêu một quái thú hiệu ứng ngựa mà đối thủ của bạn điều khiển, quái thú ngựa mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Trong lượt của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến mộ, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu một quái thú có hiệu ứng ngựa mà đối thủ của bạn điều khiển, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Cái gì? Từ lúc nào? Giang Triệt mặt người không nhớ làm thế nào và tạ nạ bệ tos lại có thể có một lá bài kích hoạt từ mộ, cũng là nhờ ơn cạt đẹp rủ sần của ngươi. Và tạ nạ bệ tos liếc miệng, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù đối phương trình độ rất kém cỏi, nhưng hiệu ứng của rẽ tẹt phở lạ giờ mẹ tổ giờ dạ gồng lại là thật sự tương đối khó chịu. Nếu không phải lượt trước Giang Triệt dùng cạt đẹp rủ sần đem bài của hai bên đều vứt bỏ, nói không chừng lượt này và tạ nạ bệ tos còn phải tìm cách ứng đối một phen đây. Trên sân rẽ tẹt phở lạ giờ mẹ tổ giờ dạ gồng cả người giống như bị điện giật một cái, thân thể đều trở nên xám trắng không ít. Hiệu ứng của trạm bờ giờ dạ gỗ mạch kích hoạt, ta thêm lên tay một sở kẹo một trạm giờ dạ gỗ mạch từ bộ bài. Lấy lên tay giờ dạ gỗ mạch chèn chi over. Nữ hầu gái rồng vẻ mặt dịu dàng cười một cái, đối với hỏa tạ nạ bệ toàn gật đầu, trên tay chổi lông gà hơi vẫy liền mang theo vô số quang điểm bay ra. Quang điểm bắt đầu tụ họp thành một lá bài phát sáng sau đó bay vào tay hỏa tạ nạ bệ toàn. Giờ dạ gỗ mạch chèn chi over ma pháp thông thường hiệu ứng, triệu hồi phở xỉ ẩn một quái thú phở xỉ ẩn giờ dạ gồng thật từ Istra đẹp của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu phở xỉ ẩn. Khi lá bài này nằm trong mộ của bạn, bạn có thể chọn mục tiêu một giờ dạ gỗ mạch mà bạn điều khiển, thêm lá bài này lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, trả quái thú đó về tay. bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của giờ dạ gỗ mặt chèn chi over một lần mỗi lượt. Mặc dù đã không ít lần cảm thán về độ chân thực của hình ảnh lập thể cái hắc hoa kỹ này, nhưng mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu lần đọa tạ nạ bệ tòa vẫn là không nhịn được thán phục. Nhất là khi hắn sử dụng còn là nhan trị mát điểm giờ dạ gỗ mặt, phải nói là chỉ nhìn liền đủ để người chảy nước dãi. Chương 49, triệu hồi quái thú làm sao có thể thiếu lời kịch. Chương 49, triệu hồi quái thú làm sao có thể thiếu lời kịch. Không chỉ họa tạ nạ bệ tuần đối với kỹ thuật hình ảnh lập thể thán phục không thôi, bên kia Giang Triệt cũng là hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào kịch chèn giờ dạ gỗ mặt cùng chạm bờ giờ dạ gỗ mặt âm thầm nuốt nước miếng. Mấy cái lá bài này vẻ ngoài thật không tồi, sau khi xong trận này ta có thể cân nhắc để hệ thống đem các nàng thực thể hóa thu vào hậu cung của ta. Á tựa hồ cảm nhận được đối phương ánh mắt tràn đầy dục vọng, hai cái giờ dạ gỗ mặt bất giác dùng mình, đồng thời bày ra vẻ mặt chán ghét. Giải quyết được quái thú tương đối phiền phức là giờ mẹ tổ giờ dạ gồng bây giờ họa tạ nạ bệ tuần đã không cần lo lắng bị đối phương bảo lợp từ từ, động tác trên tay cũng không hề chần chờ. Sau đó từ trên tay ta kích hoạt ma pháp giờ dạ gỗ mạnh hồn tỷ tạ lì tỷ, họa tạ nạ bệ tuần từ trên tay rút ra một lá bài vỗ vào sân đấu. Hiệu ứng của giờ dạ gỗ mạnh hồn tỷ tạ lì tỷ để ta có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú giờ dạ gỗ mạnh từ tay hoặc mộ trong tư thế phòng thủ, sau đó có thể gửi từ đẹp vào mộ một quái thú giờ dạ gỗ mạnh với cùng thuộc tính. Ta triệu hồi đặc biệt giờ dạ gỗ mạnh đèn luật vừa mới bị gửi vào mộ. Xuất hiện đi đèn luật, một cánh cửa ánh sáng hiện lên, hai long nữ hướng về đối phương gật đầu sau đó cùng nhau đem cửa đẩy ra. Từ bên trong giờ dạ gỗ mạch đệ ngợt mang theo cặp sừng tựa như sừng dê, đầu đội mũ ý sĩ màu trắng, thân thể màu hồng phấn thon gọn linh hoạt bay ra ngoài. Giờ dạ gỗ mạch hồn tỷ tạ lì tỷ ma pháp thông thường triệu hồi đặc biệt một quái thú giờ dạ gỗ mạch từ tay của bạn hoặc mộ ở tư thế phòng thủ, sau đó, bạn có thể gửi một giờ dạ gỗ mạch có cùng thuộc tính, nhưng khác cấp độ, từ đẹp của bạn sang mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt một giờ dạ gỗ mạch hồn tỷ tạ lì tỷ mỗi lượt. Kỳ bản nạ cả nạ lợp tờ, 7500, tay, 6, sân, kịch chèn giờ dạ gỗ mạch chạm bờ giờ dạ gỗ mạch giờ dạ gỗ mạch đệ ngợt, mộ. Giờ dạ gỗ mạnh hồn tỷ tạ lì tỷ bảy lá bài chưa biết, bạn Nis, vợ giật ruột sở kỳ hiệu. Mặc dù thấy đối phương đã triệu hồi ra ba quái thú, Giang Triệt vẫn là vẻ mặt cao ngạo không hề cảm thấy có nguy cơ gì, thậm chí còn cười lạnh, triệu hồi ra được ba quái thú thì sao, bất quá cũng chỉ là một đám tạp ngư mà thôi. Căn bản không cách nào địch nổi rẽ tẹt phở là giờ mẹ tổ giờ dạ gồng cùng mẹ trạ phẹn tổng bị ắt giờ dạ cổ sập trên sân ta. Hơn nữa để ta nhắc nhở tiểu mỹ nhân ngươi một câu. Trên sân ta miễn là vẫn còn tổ kẹn thì mẹ trạ phẹn vẫn bị ắt giờ dạ cổ sập sẽ không thể bị phá hủy bằng chiến đấu hoặc hiệu ứng nha. Ngu ngốc. Họa tạ nạ bệ tuần chỉ nhàn nhạt liếc mắt, trong miệng chửi nhỏ một tiếng, không tiếp tục để ý tên nao tàn này ba hoa mà vẫn thong dong tiếp tục lượt đi của mình. Chỉ là thái độ của hắn lại khiến Giang Triệt tức gần chết. Chờ đó, sau khi đánh bại ngươi ta liền sẽ để ngươi quỳ xuống van xin lượt của ta tiếp tục. Ta kích hoạt hiệu ứng của gờ lút bún từ dưới mộ, đem một lá bài từ trên cùng của bộ bài gửi vào mộ, sau đó đem gờ lút bún từ mộ triệu hồi đặc biệt lên sân. Gờ lút bún một thuộc tính, EA, tổng tớ làn ATG, 100, GEF, 100 hiệu ứng, nếu lá bài này nằm trong mộ của bạn. Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của đẹp của bạn xuống mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy triệu hồi đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng Gloodbun một lần trong mỗi trận đấu. Dứt lời, trên sân mặt đất hơi nứt ra một cái khe hở, một sinh vật trên đầu lá hoa, bên dưới là củ còn kèm theo một thứ tựa như con mắt cứ như vậy đứng giữa sân. Giang Triệt nhìn thấy tiểu mỹ nhân của hắn lại triệu hồi một quái thú không hiểu thấu liền không khỏi cười cợt, "Tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Triệu hồi ra một đám quái thú cấp thấp có lợi ích gì? Thật không hiểu lá bài yếu như vậy vì sao ngươi còn dùng đến?" Hắn chợt chậc lưỡi, trong miệng ghét bỏ nói ra. Rất nhanh ngươi liền biết. Họa tạ nạ bệ tuần giọng điệu như cũ bình thản. Ta sử dụng 7 sao dở dạ gỗ mạch đèn lật cùng 1 sao tù nở gờ lỡ út bún xỉn cờ rộ. Còn định đưa tay từ Ischa đẹp cầm ra lá bài, chất cả người cana, họa tạ nạ bệ tuần khựng lại. Sau đó thân thể bắt đầu không nghe sai khiến mà đọc lên, từ mối ràng buộc giữa chiến sĩ cùng cự long, ta triệu hồi sức mạnh huyền thoại. Gánh vác số mệnh cổ xưa, trỗi dậy và tham gia trận chiến. Xỉn cờ rộ sumon. Đọc tới đây, thân thể lại tự giác không nghe sai khiến từ Ischa đẹp lấy ra một lá bài quái thú xỉn cờ rộ mặc dù hắn vốn dĩ định triệu hồi lá bài này đặt lên sân đấu. Xuất hiện đi, một tờ giờ dạ gồng. Theo lời kịch đọc xong, giờ dạ gỗ mạch đệ ngân hóa thành 7 điểm tinh quang, trong khi đó gờ lũ bún là hóa thành một vòng sáng màu xanh lá, 7 điểm tinh quang tụ tập thành một hành xuyên qua trung tâm vòng sáng. Giống. Ánh sáng lóe lên, từ bên trong bay ra một con rồng to lớn có hình thể tựa như loài rồng phương Tây, bất quá long rực lại không phải loại màng cánh như rồng thông thường mà là lông chim, trông tương đối quái dị. Một tờ giờ dạ gồng 8 thuộc tính. Tục, giờ dạ gồng, xỉn cờ rô á tờ cờ, 1200, giờ EF, 2800 hiệu ứng, tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đều trở thành quái thú rồng. Một lần mỗi lượt, nếu bạn làm điều đó không điều khiển một tờ bờ lạ đờ, bạn có thể chọn mục tiêu một bụt tờ bờ lạ đờ trong mộ của mình, triệu hồi đặc biệt nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ, bạn có thể chọn vào một bụt tờ bờ lạ đờ mà bạn điều khiển, trang bị cho nó một đẹp rụt sần sờ vật từ mộ của bạn, đây là hiệu ứng nhanh. Ta còn tưởng rằng có gì gây gớm. Làm nhiều trò như vậy chỉ để gọi ra một con tạp ngư 1200 ATK, ngươi định dùng nó thủ vững lượt sau sao? Nhưng là 2800 giờ EF cũng vô dụng rồi, lượt sau chỉ cần mẹ trả phẹn bẩm bị ắt giờ dạ cổ sặc tế một tổ kẹn liền có thể đem nó diệt. Giang Triệt lại bắt đầu nở nụ cười tà mị. Nhìn lại trên sân ngươi đi. Hoa tán nạ bệ toàn đối với người này thích cười tà mị thật sự là không còn gì để nói, đành phải chỉ quái thú trên sân hắn. Giang Triệt giật mình nhìn lại, chỉ thấy trên sân không biết từ lúc nào mấy chiếc máy bay vẻ ngoài liền đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị, cánh máy bay vậy mà bắt đầu mọc ra long lân. Mẹ trả phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sập tộc, mẹ chỉ giờ dạ gồng cái này là chỉ cần trên sân ta có tồn tại bụt tờ giờ dạ gồng ngựa trên sân, tất cả quái thú trên sân ngươi đều sẽ trở thành giờ dạ gồng hai. Hoa tán nạ bệ to cầm theo 5 lá bài trên tay che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt nhau lại. Cho dù thay đổi chủng tộc thì sao chứ? Hoàn toàn là chuyện không có chút ý nghĩa nào. Hiệu ứng của mẹ trả phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sập cũng sẽ không vì thay đổi chủng tộc mà biến hóa. Giang Triệt ứng lấy ra đầu nói, cũng không có ý thức được bản thân đã rơi vào nguy cơ. Soa đủ cana. Hoa tán nạ bệ to nói ra một câu kinh điển. Nàn ý. Để ta giúp các quái thú của ngươi giải phóng đi. Ta kích hoạt ma pháp dở dạ gỗ mạch chén chỉ over. Đem kịch chén dở dạ gỗ mạch trên sân cùng dở dạ gỗ mạch lộ họa trên tay ta dung hợp. Theo lá bài trên tay rơi xuống, thân thể can hệ, họa ta nạ bệ to lại bắt đầu không nhận khống chế ta mẹ nó rời ạ, có hết hay không? Trong lòng hò hét, nhưng thân thể chính là làm theo ý thích của nó. Họa ta nạ bệ to trong miệng lần nữa đọc lên, hỡi long nữ đứng đầu của dinh thự, hãy bộc lộ sức mạnh thật sự của ngươi. Sử dụng hình dạng nguyên thủy và khiến kẻ thù quy phục trước sức mạnh chân long. Phờ xì ẩn xuống mòn bàn tay tự giác đưa tới vị trí Inchadet, từ trong bộ bài lật ra quái thú định triệu hồi. Dẫn dắt ta đến chiến thắng hơi hậu cận trung thành. Hiện tân đi, giờ dạ gỗ mạch xì ủ. Vòng xoáy dung hợp hai màu xanh đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu họa tạ nạ bệ tòn, theo đó hai đạo bóng dáng bắt đầu từ từ ở bên trong vòng xoáy hòa quyện làm một. Theo một tiếng long ngâm kéo dài, một con rồng với làn da đen tuyển cùng thân hình nguyện chuyển dáng lâm sân đấu. Mặc dù đều là rồng, nhưng giờ dạ gỗ mạch xì ủ lại không đứng bằng bốn chân như một tờ giờ dạ gồng mà là đứng thẳng giống nhân loại, đồng thời rất nhân tính hóa đối với họa tạ nạ bệ tòn thi lễ một cái. Sau đó mới đem ánh mắt tập trung vào kẻ thù trước mặt. Giờ dạ gỗ Messi U10 thuộc tính, lý tất, tốc, giờ dạ gồng á tơ cờ, 3500, giờ EF, 2000 hiệu ứng, trong mỗi sự bị phá sơ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú giờ dạ gỗ mạch cấp 9 hoặc thấp hơn từ tay hoặc mộ của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng nhanh bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó, trả lại lá bài này về Inchadet, và nếu bạn làm điều đó, triệu hồi đặc biệt một hắc giờ dạ gỗ mạch từ Inchadet của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của giờ dạ gỗ mạch xì ủ một lần mỗi lượt. Khi bạn nạ cả nạ lợp tờ, 7500, tay, 4, sân, chẳng vợ giờ dạ gỗ mạch xì ủ một tờ giờ dạ gồng. Giang Triệt lợp tờ, 8000, tay, 5, sân, mẹ trả phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sắc rẽ tẹt phở lạ giờ mẹ tổ giờ dạ gồng hai con quái thú tạm ngư vậy mà triệu hồi ra quái thú sức công 3500. Giang Triệt cả kinh, tự tin của hắn nhất thời dao động. Không, ta hẳn là không cần sợ mới đúng. Trên sân ta mẹ trả phẹn tuấn bị ắt giờ dạ cổ sắc là không thể bị phá hủy. Dù tiểu mỹ nữ muốn diệt đi nó cũng phải trước tiên tiêu diệt hai tổ kén. Đúng, ưu thế vẫn là tại ta, tự mình trấn an, Giang Triệt mới hơi bình tĩnh lại, bất quá hắn luôn có một cỗ cảm giác bất an quanh quẩn. Nhìn lại lá bài trên tay, vẻ mặt tỏa tạ nạ bệ tỏ hơi chút do dự, nhưng ngay lập tức liền trở nên kiên quyết. Phải liều thôi. Nếu bây giờ không dùng lá bài này ta căn bản không thể đem hắn dứt điểm, vậy cũng không cần nói đến cái gì trở về hạ quyết tâm, tỏa tạ nạ bệ tỏ đem một lá bài từ trên tay ném ra. Kích hoạt ma pháp tức thời, Super Poly mẹ gì dạ tỷ hòn. Super Poly mẹ gì dạ tỷ hòn ma pháp tức thời hiệu ứng. Bỏ một lá bài, triệu hồi phở xỉ ẩn một quái thú phở xỉ ẩn từ Instra đẹp của bạn, sử dụng các quái thú từ cả hai bên sân làm nguyên liệu phở xỉ ẩn. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Theo lá bài được vứt xuống sân đấu, không gian xung quanh nhất thời trở nên không ổn định. Nhưng có vẻ là vì còn có màn chắn từ xạ đảo game bao phủ nên người bên trong còn chưa nhận thấy dị thường. Ta đem một lá bài trên tay vứt bỏ, lấy trên sân ta chạm bờ dở dạ gỗ mạch cùng trên sân người bốn quái thú dở dạ gồng thai làm nguyên liệu dung hợp. Một lần nữa, thân thể quyền khống chế lại bị cưỡng ép đoạt đi. Hoa tán nạ bệ tỏ xem như triệt để rõ ràng, chỉ cần hắn dám triệu hồi từ Istra đẹp thì quyền khống chế thân thể liền sẽ không chút thương lượng bị cưỡng đoạt. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng coi như nhận mệnh rồi. Sự hợp nhất của năm con rồng tạo thành sức mạnh tối thượng mang đến sự hủy diệt. Percy ẩn xuống mòn một lạ hai quen, hoa tán nạ bệ tỏ lần này vẫn như cũ trơ mắt nhìn tay mình tự đưa về vị trí Istra đẹp đem quái thú lật ra, gầm lên và giáng thế đi phỉ bờ hỉ đẹp giờ dạ gồng. Gió bão nổi lên, một vòng xoáy to lớn tựa như lỗ đen hiện hiện trên không trung đem cả năm quái thú nguyên liệu hút vào, từng đạo tia sét âm vang không ngừng. Quyền khống chế thân thể trở về, nhưng họa tạ nạ bệ tỏ dưới lông mày nhíu lại, cảm thấy cái vòng xoáy trên bầu trời cho hắn một cỗ cảm giác rất kiềm chế. Theo một tiếng gầm vang đầy giận dữ, một con rồng thân hình to lớn xông ra tâm báo đáp xuống sân đấu. Toàn thân lân phiến màu vàng, trên thân không phải một cái đầu mà tận 5 cái đầu, đồng thời biểu hiện ra 5 loại nguyên tố. Phi vợ thì đẹp giờ dạ gồng 12 thuộc tính, đắc, tục, giờ dạ gồng á tơ cờ, 5000, giờ EF, 5000 hiệu ứng, phải được triệu hồi phờ xỉ ẩn. Không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú đạc, EAT, Water, phỉ giờ hoặc bị. Làm sao có thể? Quái thú của ta Giang Triệt vẻ mặt hốt hoảng, thông dong tự tin hoàn toàn biến mất. Từ từ ta còn cơ hội. Trên tay còn có gọt the mỉ xạ gì hóc đặt nét, chỉ cần nàng tấn công ta liền có thể đem nó triệu hồi cùng tổ kèn, như vậy ta vẫn có thể trụ vững một lượt. Lượt sau ta chỉ cần để giờ dạ gồng rủ lở đội mổ sống lại ít ý z ra ngầm bờ 11, biết EIE đem quái thú của nàng cướp đi là được. Giang Triệt lần nữa tự mình ăn ủi, bất quá lần này lại không làm hắn bất lo lắng đi bao nhiêu. Chương 50, lần này chơi lớn rồi. Chương 50, lần này chơi lớn rồi. Hoa tán nạ bệ tỏ thấy đối phương liên tục ngó chừng bài trên tay, đại khái đã đoán được hắn dự định làm gì. Bất quá nha, hiệu ứng của Dở Dạ Gỗ Mạch cũng không phải là để trưng cho đẹp. Dựa theo tình huống bình thường, trên tay ngươi còn 5 lá bài, ta hẳn là cần đề phòng ngươi có hẹn chat, bất quá hiện tại ta cũng không ngại ngươi sử dụng đâu, hoặc là ngươi có thể thử một chút a. Cười lên bí hiểm, Hoa Tạ Nạ Bệ Tọt quyết đoán ra lệnh, trước tiên ta dùng Dở Dạ Gỗ Mạch Xì Ủ tấn công trực tiếp. Dở Dạ Gỗ Mạch Xì Ủ hơi gật đầu, hai móng lóe lên ánh sáng sắc bén, thân thể đằng không trực tiếp đối với Giang Triệt vung ra móng vuốt. A! Giang Triệt không khỏi đau đớn hét lớn, dù đã dùng tay phòng bị vẫn là bị cào ra một vệt máu chảy đầm đìa. Hơi cau mày, Hoa Tạ Nạ Bệ Tọt không khỏi cảm giác một màn này quá tàn nhẫn. Quả nhiên tên này không nói ngoa, thương tổn trong xạ đảo game đều là thực chất. Nghĩ lại nếu không phải vừa rồi rẽ tẹt phở là giờ mẹ tổ Dở Dạ Gỗ hạ thủ lưu tình, nói không chừng không chỉ quần áo của Cạ Nạ Chan nhận tổn hại, bản thân nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là càng nghĩ Hoa Tạ Nạ Bệ Tọt càng cảm thấy Giang Triệt kẻ này đúng là rất khiến người hận. A Giang Triệt lờ tờ, 4500. Chết tiệt. Vậy mà dám thương tổn ta. Nhưng khi đòn tấn công của ngươi thành công, ta kích hoạt hiệu ứng của Godke Emi xạ gì óc đặt nẹt từ trên tay. Giang Triệt sắc mặt trắng bệnh, cuốn quýt nói, khi ta nhận sát thương từ bài của đối thủ có thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Do nhận thiệt hại từ chiến đấu nên ta có thể đem Godke Emi xạ gì óc đặt nẹt triệu hồi đặc biệt từ trên tay đồng thời gọi ra một tổ kèn có ATK và ZEF bằng với thiệt hại đã nhận. Godke Emi xạ gì óc đặt nẹt 7 thuộc tính, đặc, tộc, phèn ATK, 2700, ZEF, 2500 khi bạn nhận sát thương từ một lá bài của đối thủ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn phải không có điều khiển lá bài nào để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này. Nếu được triệu hồi theo cách này, hãy kích hoạt hiệu ứng thích hợp, dựa trên loại sát thương, thiệt hại trong chiến đấu, triệu hồi đặc biệt một Emi xạ gì óc đặt nẹt token, free time, liter, cấp độ 7, ATK, ZEF. ATK và ZEF của nó tương đương với lượng sát thương mà bạn nhận được. Sát thương hiệu ứng, gây sát thương cho đối thủ bằng với lượng sát thương bạn nhận phải. Hắn giơ lấy lá bài trên tay dự định đánh ra, chỉ là ngay lúc này Tọa Tạ Nạ Bệ Tọt đã khoát tay cắt ngang, chém đinh chặt sắt nói, mơ tưởng, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào đâu. Kích hoạt hiệu ứng của Dở Dạ Gỗ Mạch Xì Ủ. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài, ta có thể đem lá bài đó vô hiệu hóa và phá hủy, sau đó trả Dở Dạ Gỗ Mạch Xì Ủ về Istra đẹp đồng thời triệu hồi đặc biệt hắc Dở Dạ Gỗ Mạch. Trên sân long nữ há miệng, một ngụm long tức trực tiếp đem lá bài đang ở trên tay Giang Triệt đốt trụi, sau đó mới hài lòng hóa thành điểm điểm tinh quang. Mà tinh quang sau khi phân tán lại lần nữa tụ họp, lần này hóa thành một cái long nữ buộc tóc đen mắt xanh, trên khuôn mặt thành tú còn mang theo một cặp kính mắt, nhìn bề ngoài có vẻ cực kỳ đáng tin cậy. Đây là nhân dạng của Dở Dạ Gỗ Mạch Xì Ủ hắc Dở Dạ Gỗ Mạch. Gọn thẻ ẹ mỉ xạ gì óc đặt nẹt của ta Giang Triệt lúc này đã triệt để luống cuống. Hắn thủ đoạn cuối cùng cứ như vậy mất đi rồi. Thân là người xuyên biệt, vốn cho rằng lấy bản thân bộ bài hoàn toàn có thể ở Uzoha thời kỳ đầu này đi ngang, thậm chí hắn cũng đã thành công đánh bại mấy cái đủ hệ lịt bao gồm cụ dạ cụ mai loại bài thủ kỳ cựu này với thành tích không lờ tờ tổn thương. Nhưng là bây giờ Giang Triệt mới triệt để thanh tỉnh, hắn giờ khắc này nhận ra suy nghĩ lúc trước của bản thân là biết bao được cười. Có một câu nói rất hay, trong núi không có hổ, con khỉ xương bá vương. Cùng Giang Triệt cái người này là biết bao tương tự. Hắn mạnh, đó là xây dựng trên cơ sở đối thủ của hắn đều quá yếu, mà không phải do hắn thật sự mạnh cỡ nào. Đáng tiếc, bây giờ có nhận ra thì cũng đã muộn. Hoa Tạ Nạ Bệ Tọt không chút lưu tình chỉ hướng Giang Triệt, đòn kết thúc ta liền để quái thú của ngươi tự mình có thù báo thù. Lên đi Phỉ Vợ Hy Đẹt Dở Dạ Gỗ tấn công trực tiếp. Phỉ Vợ Hy Đẹt Dạ Sột. Theo lời của hắn rơi xuống, chỉ thấy trên 5 cái đầu mang theo 5 loại nguyên tố của Phỉ Vợ Hy Đẹt Dở Dạ Gỗ bắt đầu tích tụ năng lượng, hơn nữa, Giang Triệt không khỏi xoa xoa mắt, sắc mặt kinh hãi. Hắn không nhìn thấy ảo giác. 5 cái đầu của Phỉ Vợ Hy Đẹt Dở Dạ Gỗ nguyên bản là đại diện cho 5 nguyên tố đặc, EAT, Water, Freezer, Win bây giờ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đầu đại diện cho nguyên tố đặc đã biến thành đầu của Rẽ Tẹt Phở Lạ Giờ Mẹ Tổ Dở Dạ Gỗ đại diện nguyên tố lửa trở thành đầu của Blaster, Dở Dạ Gỗ Dụ Lở Hốc Inferno đại diện nguyên tố EAT biến thành đầu của Zedox, Dở Dạ Gỗ Dụ Lở Hốc Wonder đại diện nguyên tố thủy biến thành đầu của Tido, Dở Dạ Gỗ Dụ Lở Hốc Water Phồn đại diện nguyên tố gió biến thành của Tempest, Dở Dạ Gỗ Dụ Lở Hốc Storm. 5 cái đầu rồng giống giận, ánh mắt nhìn hắn không khác gì nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung. Không không, ta mới là chủ nhân của các ngươi. Các ngươi không được công kích ta không? Giang Triệt run rẩy lùi lại, giống như bị điên hết lên. Bất quá hiển nhiên là không hề có tác dụng. Theo năm đạo cổ sáng mang theo xu thế hủy thiên diệt địa xuyên qua, Giang Triệt lờ tờ cũng trực tiếp bị đưa về không. Giang Triệt lờ tờ, 4500 không thân thể lưng hùm vai gấu trực tiếp bị đòn công kích này hất bay, từ trên đủ hệ lĩnh Azena rơi thẳng xuống đài. Cũng may độ cao của bệ đứng cũng không tính lớn, cùng lắm chỉ là hơi đau nhức mà thôi. Thắng bại của trận đấu theo lờ tờ của Giang Triệt bị đánh về không cũng coi như đã kết thúc. Ngay tại trên đủ hệ lịch kình đồn này, một trận đủ ẻn siêu việt bị diện cuối cùng chính thức khép lại màn che. Trận đấu kết thúc, thân hình của Phỉ Vợ Hy Đẹt Dở Dạ Gỗ cùng Hắc Dở Dạ Gỗ Mại và Bụt Tở Dở Dạ Gỗ đang dần biến nhạt. Bất quá trước khi hoàn toàn biến mất, Phỉ Vợ Hy Đẹt Dở Dạ Gỗ lại hướng về phía Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọt há miệng. Trong lúc còn kinh ngạc không biết nó định làm gì, từ trong miệng của năm cái đầu rồng xuất hiện năm quả cầu ánh sáng. Nhưng đây không phải đòn công kích, năm quả cầu cũng không có bộc phát ra cái gì năng lượng cường đại. Chỉ thấy năm đạo quang cầu nhẹ nhàng thoát ly Phỉ Vợ Hy Đẹt Dở Dạ Gỗ bay tới chỗ của Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọt, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hắn trực tiếp chui vào cơ thể hắn biến mất. Mà làm xong điều này, năm cái đầu của Phỉ Vợ Hy Đẹt Dở Dạ Gỗ đều trông hề bại đi không ít, cuối cùng mới hoàn toàn tan đi. Đây là cái gì? Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọt không khỏi ngạc nhiên, cũng không biết bọn chúng vừa rồi cho mình thứ gì. quyết định đợi sau khi trở về lại hỏi hệ thống. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt dự định trước tiên thu về bộ bài, nhưng lúc này lại chợt phát hiện cơ thể của mình không thể động đậy. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt giật mình, cuối cùng nhận ra gì đó, có thứ gì đó đang muốn hút đi linh thể của ta. Hắn không khỏi kinh hãi nhìn lên trên bầu trời, vòng xoáy tựa như lô đen sâu thẳm không hề tan đi, thậm chí so với trước càng thêm mở rộng. Sấm vang chớp giật liên hồi, cảnh tượng tựa như tận thế, là cái hố được tạo ra bởi Super Tổ Lì Mẹ Di Dạ Tì Hòn. Nó không dừng lại, vốn dĩ theo như quy tắc thông thường, trận đấu kết thúc thì tất cả hình ảnh lập thể cũng phải tiêu biến theo. Rõ ràng chỉ là một lá bài lại khủng khiếp đến vậy. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt lúc này nhớ lại những lời hệ thống đã nói lúc trước, trên trán không nhịn được đổ mồ hôi. Super Tổ Lì Mẹ Di Dạ Tì Hòn, cái lá bài này rất nguy hiểm, bản thân liền mang theo quyền năng dung hợp thứ nguyên, ký chủ ngươi đừng tùy tiện sử dụng. Lúc đó hắn còn tưởng là hệ thống đem nó nói phóng đại đây. Một lá bài dù cho bởi vì quy tắc mà thay đổi lại có thể có cỡ nào nguy hiểm. Biết trước như vậy liền không liều lĩnh rồi, lần này xem như chơi thoát. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt giằng chát. Bốn thứ Họa Tạ Nạ Bệ Tọt tham gia cũng không phải là trò chơi bình thường, bản thân xạ đảo game đã là dính dáng đến một phần quy tắc của thế giới này. Làm gì có trò chơi bình thường nào lại có thể đem linh hồn người khác nuốt, lại có thể để hình ảnh giả lập gây ra tổn thương chân thật. Mà thêm bản thân Họa Tạ Nạ Bệ Tọt người không biết không sợ dám dùng ra quyền năng có thể dung hợp thứ nguyên suốt tơ bộ lì mẹ dị dạ tỷ hòn. Hiện tại trận đấu đã kết thúc, mất đi màn chắn do xạ đảo game dựng nên, hắn cũng xem như chính thức được lãnh hội sự kinh khủng của lá bài này. Ở địa cầu, Super Bộ Lì Mẹ Dị Dạ Tỷ Hòn chỉ là một lá bài dùng tương đối tốt, có khả năng dọn sân cực nhanh, đồng thời trong phần lớn trường hợp không thể bị cản lại, không ít người gọi đùa nó là lá bài có sở sở bốn. Sở kẹo sở tít, tốc độ của hiệu ứng, phân ra 3 cấp 1, 2, 3. Hiệu ứng quái thú và nọ mạn sở kẹo là sở tít 1, chặt, quyền tợ lấy sở kẹo và quái thú có chữ quyền lệ phệt là sở tít 2, tờ chặt là sở tít 3, bài có sở tít cao không thể bị chèn bởi sở tít thấp hơn. Super Bộ Lì Mẹ Dị Dạ Tỷ Hòn bị gọi đùa là sở tít 4 vì nó gần như không thể bị ngăn chặn. Nhưng kèm theo đó là một số điều kiện như quái thú nguyên liệu phải là quái thú trên sân, hơn nữa phải vứt đi một lá bài trên tay. Mặc kệ thế nào, nó đến cùng chỉ là một lá bài. Bất quá khi sang đến này Udoha niềm này thì mọi chuyện đã thay đổi. Bởi vì tại Udoha, bài chính là quy tắc. Lá bài như Super Bộ Lì Mẹ Dị Dạ Tỷ Hòn khi sang đây rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ đây. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt không biết, nhưng hắn lại sắp được biết rồi. Lần này thật sự xảy ra chuyện lớn. Chương 51, mảnh vỡ hệ thống. Chương 51, mảnh vỡ hệ thống đổi một cái thế giới. Sức mạnh từ Super Bộ Lì Mẹ Dị Dạ Tỷ Hòn cũng chênh lệch tựa như trời và đất. Từ một lá bài dùng tốt biến thành dùng không cẩn thận liền sẽ khiến thế giới gặp nguy cái loại này. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt cảm giác bản thân sắp xong, bởi vì thân thể của hắn đột nhiên chợt nhẹ, sau đó hắn liền thấy được linh thể của mình vậy mà từ trong cơ thể của Cạ Nạ Chan trực tiếp bị kéo ra ngoài. Bởi vì mất đi linh hồn trèo trống, thân thể Cạ Nạ cứ như vậy quỳ sụp xuống mặt đất tựa như robot hết pin. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt dù đối với tình trạng của Cạ Nạ Chan rất lo lắng, nhưng chính hắn bây giờ cũng đang phải dùng hết sức bú sữa mẹ để chống lại lực hút từ hố đen, căn bản không thể làm gì khác. Bất quá cũng không chỉ có Họa Tạ Nạ Bệ Tọt bên này gặp xui xẻo, đối thủ của hắn cũng không thoát được. Chỉ thấy sau khi té lăn ra đất, thân thể của người bị linh hồn kẻ ngoại lai xâm nhập chợt run rẩy 2 lần, sau đó một đoàn tựa như khí thể từ trong cơ thể hắn thoát ra, dần dần hướng về phía hố đen trên bầu trời tới gần. Khí thể nhìn qua có vẻ là một tên nhóc mập mạp, hơn nữa tuổi so với bản thân Họa Tạ Nạ Bệ Tọt ở thế giới trước nhỏ hơn một chút. Hiện tại đoàn linh hồn này bị một cái màn ánh sáng bao quanh, còn linh hồn bên trong lại ra sức đập vào vách tường như muốn trốn ra ngoài, xem ra là bị nhốt rồi. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt hơi động đầu góc liền đoán được cái linh hồn 96,69 là của kẻ tên Giang trước kia, hơn nữa lấy hình dáng tên này hắn đoán chừng lời trước đó mình dùng để đâm thọc có hơn phân nửa là đoán mò lại đoán chúng rồi. Khó trách mới nói mấy câu tên kia liền sù lông, hóa ra hắn còn thật là một cái lò rẹ. Nếu là người vô tội bị vô tình cuốn vào, Họa Tạ Nạ Bệ Tọt còn có thể gắng sức nghĩ cách cứu viện một hai, nhưng đổi thành Giang Triệt cái gia hỏa buồn nôn hắn nửa buổi này, Họa Tạ Nạ Bệ Tọt chỉ có thể xin thiếu. Hắn có thể là người tốt, nhưng hắn không phải người ngu. Hơn nữa nghĩ cách cứu vớt cũng chỉ là Họa Tạ Nạ Bệ Tọt thuận miệng thôi, bởi vì bây giờ chính hắn bản thân Úc còn không mang nổi mình Úc. Chống lại lực hút từ hố đen của Super Bộ Lì Mẹ Dị Dạ Tỷ Hòn liền đã khó như vậy, muốn cứu người. Mơ đi thôi. Vừa vặn lúc này âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ thành công đánh bại kẻ ngoại lai tông đồ kiêu ngạo, Giang Triệt, thu được ban thưởng 200 linh điểm, kỹ năng linh thể cố hóa, kỹ năng trò chơi bóng tối bạc 20 lá mẹ ạ cả xì. Phát hiện hệ thống mảnh vỡ, tự động tiến hành thu về. Theo giọng nói cơ giới vang lên, từ trong linh thể của Họa Tạ Nạ Bệ Tọt có một đạo quang cầu bay ra, hướng về phía quang cầu đang bao lấy linh hồn của Giang Triệt xông lên. Theo một tiếng va chạm, một đạo quang cầu nhỏ hơn từ bên trong thân thể của Giang Triệt giống như nhận được sự lôi kéo cứ như vậy dần dần thoát ly linh hồn của Giang Triệt. Giang Triệt linh hồn càng thêm gấp gáp đập vào vách tường, đồng thời hình như còn nói gì đó bất quá Họa Tạ Nạ Bệ Tọt bên này căn bản không nghe được. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt hiện giờ chỉ cảm thấy linh thể của hắn đang vô cùng đau nhức, thậm chí so với lần trước lựa chọn vật ký túc còn đau hơn nhiều. Nếu lần trước hắn là cảm thấy linh hồn bị chia thành ngàn mảnh mà nói, vậy lần này là có thể so với bị phân ra làm mấy ngàn thậm chí vạn mảnh. Nhưng mặc kệ đau cỡ nào, Họa Tạ Nạ Bệ Tọt vẫn là cắn răng trụ lại, thậm chí dù trước mắt bắt đầu mơ hồ cũng phải giữ lấy một chút thanh tỉnh còn lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được nếu bản thân mình bị rơi vào bên trong vòng xoáy chắc chắn kết cục là hồn phi phách tán. Rất may mắn, thời điểm Họa Tạ Nạ Bệ Tọt sắp không kiên trì được thì chuyển cơ xuất hiện. Có vẻ như do mất đi quang cầu, quả cầu bao bọc linh thể của Giang Triệt lấy tốc độ càng nhanh bay lên, sau đó bị cỗ hấp lực khổng lồ từ vòng xoáy của Super Bộ Lì Mẹ Dị Dạ Tỷ Hòn trực tiếp thôn vệ. Mà cỗ vòng xoáy tựa như cảnh tượng tận thế kia sau khi hút được linh hồn của Giang Triệt thì cũng giống như đã non nê, hấp lực nhanh chóng giảm bớt cuối cùng tan biến. Thành công sống sót qua kiếp nạn, Hoa Tạ Nạ Bệ toàn thân thể run rẩy không thôi, đồng thời có vẻ do nhận ra bản thân đã an toàn nên một tia ý chí trèo chống nãy giờ cũng trực tiếp tiêu biến, linh thể cứ như vậy hóa thành làn khói trở về thân thể Cả Nạ Chan. Bất quá lần này Cả Nạ Chan cũng không đứng dậy, bởi vì dù trở về nhưng Hoa Tạ Nạ Bệ toàn lúc này đã trực tiếp mất đi. Ở sau khi trận đấu của Hoa Tạ Nạ Bệ toàn kết thúc thì vừa lúc bên kia cũng đồng loạt chiến thắng, linh hồn của Cả Nạ Chan theo đó trở về. Chuyện kế tiếp Hoa Tạ Nạ Bệ toàn liền không biết rồi hì ở xì tái bờ lạt tờ, ạ sụt mồ thời điểm lần nữa mở mắt ra. Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa phát hiện mình đã về tới trong không gian hệ thống, nằm trên chiếc giường êm ái. Lần này thật sự quá nguy hiểm, lần sau đây, vẫn là đừng có lần sau đi, một lần ta đã suýt chết, nếu còn lần sau thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa ánh mắt lâm vào suy nghĩ nhân sinh sâu sắc. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp như vậy, hắn còn chưa tận hưởng đủ liền đã phải xuyên biệt. Bây giờ ở bên này còn chưa kịp ăn no uống say ăn chơi đàng điếm, Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa cũng không muốn vì nhất thời bốc đồng mà cứ như vậy chưa kịp tận hưởng liền lần nữa hẹo. Hơn nữa lần đầu tiên là may mắn có người giúp tái sinh, dù loại tái sinh này rất khiến người căm giận. Nhưng nếu xảy ra lần thứ nhì, Hoa Tạ Nạ Bệ Tuần đoán chừng chết lần nữa chính là vĩnh viễn chết đi, cũng sẽ không có cơ hội thứ ba. Vẫn là không đến bạn bất đắc dĩ vẫn là đừng nên dùng cho thỏa đáng. Một lần suýt chơi thoát khiến Hoa Tạ Nạ Bệ Tuần đối với suốt tơ bộ lì mẹ dị dạ tỷ hòn cái lá bài này kiên kỵ không thôi, thậm chí đã bắt đầu sản sinh bóng ma tâm lý. Ngay lúc này đột nhiên trước mặt hắn được đưa đến một tách cà phê, Hoa Tạ Nạ Bệ Tuần cũng không nghĩ nhiều liền thuận tay tiếp nhận đồng thời cảm ơn. Bất quá sau khi nhấp một ngụm cà phê, hắn mới nhận ra có gì đó là lạ, hướng về bên cạnh nhìn lại, sau đó suýt nữa không nhịn được đem cà phê phun ra. Khúc khục dù đã kịp nuốt ngược trở lại bản thân, Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa vẫn là ho sặc sụa một trận. Bên cạnh hắn không biết từ lúc nào ngồi một cái tiểu lọ lì váy trắng tóc đen, nhìn qua ước chừng 12-13 tuổi. Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa hắc, lần trước gặp tiểu lọ lì là váy đen tóc trắng, lần này lại là váy trắng tóc đen, các ngươi đây là có bao nhiêu yêu thích đen cùng trắng a? Hắn không khỏi trong lòng nhà ránh không thôi. Ho hết nửa phút thời gian, cuối cùng Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa cũng xem như hòa hoãn lại. Tiểu lọ lì nghiêng đầu nhìn hắn một cái, giống như không rõ lắm hắn vì cái gì đột nhiên lại phản ứng thái quá như vậy. Người khỏe? Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa gãi đầu. Người khỏe? Tiểu lọ lì nghe hắn chào hỏi cũng đáp lại một câu, sau đó tiếp tục im lặng. Sợ nhất chính là không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. Âm thanh của tiểu lọ lì linh hoạt kỳ hảo, chỉ là nàng một bộ mặt đơ cùng Cả Nạ Chan có mấy phần tương tự khiến Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Mà nhìn kỹ lại, luôn cảm giác cái lọ lì này có chút quen mắt. Ngay lúc này, không biết hệ thống từ chỗ nào bay lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa dùng tốc độ tay được chui rèn qua bao lần làm anh hùng bàn phím đem nó nắm lấy. Mặc kệ hệ thống đối với hắn hét lên thả ta ra, ta không phải gầy. Mấy loại lời bẩn thỉu này. Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa chính là đem nó kéo đến trước mặt đồng thời hung tợn nói, ngươi cái chó để ý thấy tiểu lọ lì còn ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn. Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa nhất thời sửa lời, ngươi cái hệ thống này ngay lúc ta đang nghiêm túc đủ ẹn lại còn nhảy ra phá đám, nếu không phải nể tình ngươi mang đến tin tức tốt ta hiện tại liền đã đem ngươi đi nấu rồi. Hắn hung tợn đe dọa. Ê, ký chủ, ngài làm sao nóng tính như vậy đây? Chúng ta đều là người trưởng thành, có gì bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói chuyện á? Hát hát hệ thống rất là đê tiện nói. Lườm nó một cái, Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa hỏi nhỏ, trước bỏ qua chuyện đó, cái tiểu lọ lì này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trí năng cướp được từ chỗ cái bạn? Nhìn đi nhìn lại vài lần, Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa cảm giác rất giống bóng dáng mà hắn thấy được lúc ở mạng nội bộ nên cho ra suy đoán. Phân tích rất đúng, ký chủ hệ thống giọng cơ giới đáp lại. Nhưng ta nhớ hệ thống của cái bạn không phải chỉ có sơ bộ trí năng thôi sao? Làm sao bây giờ lại còn thành tinh? Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa ngạc nhiên. Có vẻ giọng của hắn hơi lớn lại đánh động đến bên kia khiến tiểu lọ lì nghi hoặc nghiêng đầu. Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa lập tức đáp lại cho nàng một cái mỉm cười tự nhiên lại không mất đi lễ phép, sau đó lập tức quay lại chờ cho hệ thống giải thích. Cái này còn phải quy công cho ký chủ ngài nha. Hát hát hệ thống tiếng cười khiến Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa lập tức muốn đem nó đưa đi FBI. Ta liền biết cái chó hệ thống này là cái lọ lại ổn. Ta lại làm cái gì rồi? Thu lại xung động đem hệ thống còn đầu đưa cho chú công an, Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa nghi hoặc. Ngài không phải vừa đánh bại kẻ ngoại lai sao? Trên người hắn nắm giữ một mảnh vỡ hệ thống nhờ hệ thống nhắc nhở Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa mới bắt đầu nhớ lại quang cảnh trước khi ngất đi. Cái chó hệ thống này đúng là có nói phát hiện mảnh vỡ hệ thống, sau đó không kịp chờ đợi bay đến Giang Triệt chỗ kia từ trong đó hút ra một cái tiểu quang cầu. Xem ra thứ đó chính là mảnh vỡ hệ thống rồi. Thì ở xỉ tài gì sẽ, 1/2, chương 52, hệ thống thăng cấp, tính năng mới. Chương 52, hệ thống thăng cấp, tính năng mới. Hệ thống từ tốn giải thích, sau khi hấp thu cùng đồng bộ mảnh ghép, chức năng của ta đã tiến thêm một bước. Sau đó ở trong quá trình thăng cấp vì một số ngoại ý muốn dẫn đến trí năng lấy được từ chỗ cải bạ sẽ tổ cũng tiến thêm một bước, không chỉ đã có được hình dạng nhân loại, đồng thời trí lực cùng lực tính toán cũng có chỗ đề cao. Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa cái hiểu cái không gật đầu. Tóm lại chính là lần này thu được mảnh ghép chỗ tốt rất lớn, không chỉ có hệ thống thăng cấp mà ngay cả trợ lý hệ thống cũng thăng cấp theo. Hệ thống mảnh ghép xem ra là thứ đồ tốt ta. Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa gật gật đầu. Đương nhiên, mỗi một lần hệ thống thăng cấp đều sẽ là một lần tăng vọt về chất, ký chủ ngài còn tương đối may mắn à, chỉ mới đến thế giới này chưa lâu liền đã thu được mảnh vỡ đầu tiên, lần này hệ thống vậy mà không keo kiệt còn khen ngợi hắn một câu. Lại nói, lần này thăng cấp rốt cuộc mở ra thêm chức năng gì? Hoa Tạ Nạ Bệ Tòa đối với chức năng mới của hệ thống còn tương đối yêu kỳ. tính năng mới mở ra tên gọi đủ ẻn của dư lệ. Tên như ý nghĩa, ký chủ ngươi cần phải giải được tình huống trận đủ ẻn và giành chiến thắng, bởi vì tình huống mặc định ngài chỉ có một tuần duy nhất để giải đốn nên độ khó sẽ tương đối cao nha, bất quá có thể tiến hành thử lại, mỗi lần chỉ tiêu hao một linh điểm mà thôi, hệ thống cho ra giải thích. Họa tạ nạ bệ tỏ khinh thường xì một tiếng, ta còn tưởng là tính năng gì lợi hại, không ngờ lại là một cái tính năng để chi hạt. Ngươi coi ta là quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Làm sao sẽ có tên ngốc nào tự mình làm khó mình như vậy? Hơn nữa thử lại còn phải tốn linh điểm, ngươi mẹ nó biết linh điểm có bao nhiêu chân quý sao? Nghĩ đến tháng ngày cực khổ cày cuốc kiếm linh điểm, họa tạ nạ bệ tỏ dâm thầm rơi nước mắt. Quá mẹ nó khổ rồi. Từ lúc đến thế giới này, số linh điểm hắn tích lũy được còn chưa vượt qua 4 con số, có thể nói là thuần túy nghèo bức. Nghĩ đến người khác xuyên việt, hệ thống đều là bó lớn phúc lợi phát ra, mặc dù nghe rất não tàn nhưng mẹ nó đổi thành người người có lấy không? Não tàn là có chút, nhưng có thể trực tiếp không cần cày cuốc quét ngang vô địch ai chả muốn. Nhìn lại hệ thống của mình, chính mình khổ cực đi làm công, cày cuốc nhiệm vụ, cuối cùng đem điểm bất và tích lũy được đi gạo cả một lần liền hết khiến hắn tức giận không thôi. Ê, ký chủ ngươi trước bình tĩnh đã, ta còn chưa nói hết đây. Mỗi cái thử thách đủ ẻn của dữ lệ mặc dù đều tương đối khó, nhưng là có thưởng nha. Ngươi chỉ cần hoàn thành câu đố liền có thể từ trong những lá bài đã xuất hiện trong đủ ẻn của dữ lệ ngẫu nhiên rút ra một lá họa tạ nạ bệ tọt nghe hệ thống nói liền có chút tâm động, bất quá vẫn là khinh thường, nghe thì rất hấp dẫn, nhưng là còn không phải vẫn là ngẫu nhiên sao? Cái này a, ký chủ ngài cũng đừng quá tham lam. Ngài trình độ đủ vậy chính là hoàn toàn không mất một điểm cũng có thể kiếm được mấy chục thậm chí gần trăm lá bài, ngài nếu trình độ không đủ vậy có thể trách ai? Hệ thống nhanh chóng phản bác, lời nói mang theo chút khiêu khích. Nghĩ lại thì nó nói cũng có lý, ngươi trình độ đầy đủ hoàn toàn có thể không cần chơi lại mà nói vậy còn không phải kiếm lớn. Ngược lại chính là do ngươi kỹ năng kém, có thể trách ai đây? Ngẫm nghĩ một lúc, họa tạ nạ bệ tuần mới quát tay, được rồi, xem như ngươi có lý. Sau này nếu có rảnh rỗi ta cũng không ngại thử một chút. Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, họa tạ nạ bệ tuần hỏi lại, ta nói hệ thống, ngươi ngoài kia còn thất lạc bao nhiêu mảnh ghép? Nói cho ta cái số lượng để ta còn tính a. Hệ thống cười hắc hắc, không nhiều nha, ký chủ. Trừ đi một cái ngài vừa tìm được thì còn lại 6 cái mà thôi cờ mở nở, 6 cái. Ngươi như này còn bảo không nhiều. Nghĩ đến chính mình lần này đối đầu giờ dạ gồng rũ lở cái đẹp mẹ ta một thời, nếu không phải may mắn bản thân đến có chuẩn bị, lại thêm kẻ địch đối với quy tắc Uzo hát hiện đại hiểu biết nửa vời thì nói không chừng hưu chết vào tay ai còn chưa biết đây. Mà cái chó hệ thống này lại còn dám liếm láp mặt mũi nói ra chỉ có 6 cái loại lời không muốn mặt này, họa tạ nạ bệ tuần có thể bình tĩnh mới là lạ. Nếu đối thủ mỗi lần đều sử dụng đẹp mẹ ta mà nói, hắn thật sự cảm giác bản thân rất treo. Trong lòng kinh bị một trận, ngoài miệng hắn cũng rất kinh bị nói ra, ta nói hệ thống, ngươi làm sao có mặt mũi nói ra loại lời này? Ngươi liêm sỉ đâu? Ký chủ, buồn hệ thống chỉ là cái trí năng, mặt mũi thứ này là không dùng được, hệ thống rất vô sỉ biện giải. Có chút vô lực, họa tạ nạ bệ tuần thở dài, ta nói ngươi à, ngươi rốt cuộc là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Cuối cùng bị người ta đánh nát thành mấy mảnh thảm như vậy. Hệ thống hiếm thấy trầm mặc, sau đó mới dùng giọng cơ giới của nó nói, tất cả đều là vì bảo vệ thế giới, ký chủ. Mặc dù ta không thể nói cho ngài quá nhiều, nhưng ta là thật hy vọng ký chủ ngài có thể tiếp tục thắng, một mực thắng tiếp đi xuống. Bởi vì ngài không thể thất bại đột nhiên bị hệ thống chân tình nghiêm túc nói ra một loạt lời chân thành như vậy khiến họa tạ nạ bệ tỏ không khỏi ngây người. Ta không dám đảm bảo, nhưng ta hứa sẽ dốc hết toàn lực. Họa tạ nạ bệ tỏ chỉ có thể không biết làm sao gật gật đầu. Được rồi, tóm lại ngài không có việc gì có thể đi qua bên kia xem một chút, nơi đó chính là sân bãi để ngài tiến hành đủ ẻn của dư lệ. Các tính năng còn lại ngài đều đã biết dùng rồi nên ta sẽ không giải thích thêm. Họa tạ nạ bệ tỏ gật đầu, phất phất tay. Hệ thống lần này rất nhanh gọn đem tiểu lò lì lôi đi, đương nhiên nó cũng không có sức để lôi một người, hoàn toàn là tiểu lò lì tự mình đi mà thôi. Từ trên giường đứng lên, họa tạ nạ bệ tỏ hướng về vị trí hệ thống đã nói đi tham quan thử một vòng. Bên ngoài là một cái mái vòm to lớn, bất quá bên trong tương đối trống rỗng. Nhìn quanh một vòng, có cảm giác như về tới sân vận động đời trước. Khán đài phân ba bậc, phía bên dưới là một mặt sân rộng lớn ước chừng có hơn 100 mét vuông, nhưng là phía trên sân không có vẽ bất cứ một vạch trắng nào, mặt sân hoàn toàn sạch sẽ. Làm sân thi đấu rộng như vậy, đúng là phá của mà. Lại nói trong không gian này trừ hệ thống cùng ta, giờ thêm ra một cái hệ thống trợ lý ra thì căn bản không có ai khác, làm sân đấu to như vậy làm gì? Chiêu quỷ đây. Hắn không khỏi trong lòng liên tục nhả ránh. Đi loanh quanh một vòng, cảm giác không có gì đặc biệt đáng quan sát nên họa tạ nạ bệ tỏ dịch sau đó cũng liền rời đi. Mở ra bảng hệ thống xem xét, họa tạ nạ bệ tỏ dịch trước ấn vào kiểm tra thông tin của bản thân một phen. Nhấn vào kỹ năng chỉ thấy ngoại trừ 2 kỹ năng đạt được trước đó là trung cấp phụ linh cùng monster, giờ hiện tại bên dưới lại xuất hiện thêm 2 cái kỹ năng là linh thể cố hóa cùng trò chơi bóng tối. Họa tạ nạ bệ tỏ dấn vào xem xét. Linh thể cố hóa tạm thời để người dùng có thể đem linh thể thực thể hóa, tiêu hao linh hồn lực để duy trì. Hiện tại tối đa có thể cố hóa linh thể trong 30 phút đồng thời nếu linh hồn lực tiêu hao vượt quá 90 sẽ tự động giải trừ trạng thái. Ấm áp nhắc nhở, tiêu hao linh hồn lực cần thời gian lâu dài để bổ sung, chú ý dùng cẩn thận. Trò chơi bóng tối, sử dụng linh hồn cùng người tiến hành đặt cược, kéo đối thủ vào chiều không gian cách biệt do sức mạnh bóng tối tạo ra. Phân ra 3 cấp độ, cấp 1, tổn thương thực thể hóa. Cấp 2, tổn thương thực thể hóa đồng thời lở tở cũng trở thành sinh mệnh, kẻ mất hết lở tở sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Cấp 3, ngoại trừ các đặc điểm trên, linh hồn hai bên trở thành một phần của trò chơi, tổn thương của quái vật đồng bộ với người chơi. Đồng thời quái thú sẽ tạm thời sống động ở một mức độ nhất định. Nhìn xem linh thể cố hóa cái kỹ năng này, họa tạ nạ bệ tỏ lại biết thêm được một định nghĩa mới là linh hồn lực. Theo như mô tả thì hiện tại hắn có thể tiêu hao linh hồn lực đem linh thể thực thể hóa, duy trì được tối đa 30 phút. Bất quá tùy vào tình huống mà cái giới hạn này có thể ngắn hơn. Về phần linh hồn lực rốt cuộc là gì, Họa Tạ Nạ Bệ Tọa cũng không biết, hắn muốn hỏi hệ thống nhưng giờ trí năng hệ thống lại đang bận cùng trợ lý hệ thống đi hịt đến bay lên, căn bản không trả lời hắn được. Cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn này vứt ra đằng sau đầu, chờ có dịp lại hỏi. Còn lại chính là về trò chơi bóng tối cái kỹ năng này. Đọc mô tả khiến Họa Tạ Nạ Bệ Tọa không khỏi tê cả da đầu. Không ngờ Giang Triệt nói lúc trước cũng không phải toàn bộ thông tin. Dựa theo 3 cấp độ được nhắc đến mà nói, lúc trước Giang Triệt sử dụng rõ ràng chính là cấp độ 3. Không chỉ là tổn thương thành sự thật, thậm chí quái thú còn thu được một bộ phận linh tính, đáng tiếc có vẻ Giang Triệt cái não tàn kia là hoàn toàn không nhận ra. Nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao tên kia là một cái lọ rẹ, trong đầu trừ mấy chuyện sắp tỉnh ra làm gì còn nghĩ được thứ gì khác. Quái thú tạm thời thu được linh tính là có lợi cũng có hại. Lợi ích chính là nếu chúng đối với ngươi tán thành, vậy một ít bất lợi trong trò chơi bóng tối hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng nếu giống Giang Triệt loại kia, không được quái thú tán thành mà nói, dù quái thú vì quy tắc không thể phản chủ nhưng cũng là xuất công không xuất lực, đến thời điểm quan trọng không chừng còn có thể âm ngươi một phen. Thoát khỏi giao diện kỹ năng, chợt Họa Tạ Nạ Bệ Tọa phát hiện trên góc màn hình là một ỷ cồn lá thư đang nhấp nháy. Nhấn vào xem xét, hắn nhất thời kinh ngạc mở to mắt. Cái này là Hỉ Ơ Nổ Vạ Bờ Ơt, 2, Mai Cung có trường cười mịn. Chương 53, Giờ Dạ Gồng Hảo Hữu Họa Tạ Nạ Bệ Tọa chương 53, Giờ Dạ Gồng Hảo Hữu Họa Tạ Nạ Bệ Tọa mở ra lá thư, lập tức một đạo thông báo hiện lên màn hình hệ thống. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long tộc hữu hảo, đưa tặng chuẩn linh bài rẽ TF là giờ mẹ tổ Giờ Dạ Gồng Bờ Lật Tờ, Giờ Dạ Gồng Dụ Lơ Hóc Infernus Zedox, Giờ Dạ Gồng Dụ Lơ Hóc Bồn Đờ Ti Đồ, Giờ Dạ Gồng Dụ Lơ Hóc Họa Tờ Phồn Kèm Tích, Giờ Dạ Gồng Dụ Lơ Hóc Sở Tòm nhận được danh hiệu Giờ Dạ Gồng Hảo Hữu. Phía bên dưới lá thư đính kèm chính là 5 lá bài cùng một dòng chữ đang phát sáng. Họa Tạ Nạ Bệ Tọa tuy hơi mộng bức bất quá vẫn là ấn nhận lấy. Ngay lập tức từ bên trong có 5 đạo quang mang thoát ly mà ra, trôi nổi trước mặt Họa Tạ Nạ Bệ Tọa. Từ từ ánh sáng rút đi, hiện ra trước mặt hắn chính là tứ đại nguyên tố chi long cùng rẽ TF là giờ mễ tổ giờ dạ gồng. Ngoài ra trên đầu Họa Tạ Nạ Bệ Tọa lúc này còn có một dòng chữ màu lục lập lòe tỏa sáng, để hắn nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt. Hắn vội vàng mở ra giao diện hệ thống để điều tra, không ngờ ở bên dưới mấy cái kỹ năng đã có lại xuất hiện thêm một ô danh hiệu. Mà hiển nhiên, hắn hiện tại chỉ có một cái danh hiệu duy nhất đang treo trên đầu rồi. Giờ dạ gồng hảo hữu, đối mặt quái thú giờ dạ gồng sẽ ở trên mức độ nhỏ gia tăng thiệt cảm. Họa Tạ Nạ Bệ Tọa đọc đi đọc lại mấy lần, hoàn toàn rơi vào một bức. Ngươi nói đưa hắn cái danh hiệu không hiểu thấu liền thôi đi, làm sao miêu tả cũng không hiểu thấu như vậy đây. Nếu đổi lại đây là thế giới bộ kẹ mẩn hắn cũng nhận, thậm chí còn có thể mừng rỡ không thôi. Dù sao bộ kẹ mẩn hệ rồng rất khó thu phục. Nhưng là, mẹ nói đây là Uzoha, hệ Uzoha ta. Đưa hắn cái danh hiệu này làm gì đây? Chẳng lẽ còn có thể ở thời điểm đối thủ triệu hồi quái thú giờ dạ gồng thai để nó không tấn công? Hay là vì đối với ta có hảo cảm nó sẽ ra tay nhẹ một chút, tổn thất ít lờ đờ một chút? Vừa nghe liền chính là nói nhảm có được hay không? Họa Tạ Nạ Bệ Tọa nhất thời lâm vào trầm tư. Làm sao luôn không hiểu thấu đưa hắn mấy thứ vô dụng như vậy đây? Thở dài, Họa Tạ Nạ Bệ Tọa cũng đành nhận mệnh, chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy bên dưới danh hiệu có 2 lựa chọn ẩn, tháo Họa Tạ Nạ Bệ Tọa thuận tay điểm vào chữ ẩn. Dù sao cái danh hiệu này lập lòe tỏa sáng đã đành, nhưng là màu xanh lá là cái quỷ gì? Người đây là nguyền rủa hắn bị lục sao? Theo thao tác hoàn tất, dòng chữ trên đầu Họa Tạ Nạ Bệ Tọa lấy tốc độ rất nhanh mở đi, bất quá đến cuối cùng vẫn không hoàn toàn biến mất mà trở thành trạng thái bán trong suốt. Độ trong suốt ước chừng cùng linh thể của hắn lúc mới chết tương đương. Dù không thể ẩn đi hoàn toàn nhưng Họa Tạ Nạ Bệ Tọa cũng đã đủ hài lòng. Nói chung chỉ cần không phải phát sáng phát nhiệt chói mắt như lúc nãy là được. Về phần tại sao không tháo ra, chủ yếu là do Họa Tạ Nạ Bệ Tọa ngại phiền phức, hơn nữa thứ này là quà tặng chia tay của mấy con rồng đưa cho bản thân, từ chối thì không tốt lắm. Còn lại 2 cái nghi vấn về linh hồn lực cùng chuẩn linh bài, Họa Tạ Nạ Bệ Tọa dự định tìm dịp nào đó cùng hệ thống hỏi một chút, hiện tại liền để nó lãng đi thôi. Thấy mình đã không còn việc gì ở đây, Họa Tạ Nạ Bệ Tọa giấn vào nút thoát lập tức một cánh cửa do ánh sáng tạo thành xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đã sớm không còn cảm thấy có gì ngạc nhiên, Họa Tạ Nạ Bệ Tọa thuận tay vặn nắm cửa, trở lại căn phòng của hắn trong vòng tay. Hắn vừa mới trở về, bên ngoài Cạ Nạ Chan lập tức như có cảm ứng, hướng về vòng tay một trận kêu gọi. Không biết nàng gọi mình làm gì, bất quá Họa Tạ Nạ Bệ Tọa vẫn là chui ra bên ngoài. Lúc này Cạ Nạ Chan đang đứng trên ban công lâu đài của Pegasus, xem ra là đã sớm thu thập đủ ngôi sao tiến bảo. Mà cũng hiển nhiên thôi, bởi vì cùng với lúc trước 6 cái sở ta chip cá cược cùng cái đợi lỡ kỳ nở bị kẻ ngoại lai nhập thân kia, tổng số sở ta chip của nàng đã tăng lên 12 cái, sớm đã vượt qua tiêu chuẩn tiến vào lâu đài. Còn đang bận tâm quan sát tình hình trên tường thành, thấy được Họa Tạ Nạ Bệ Tọa chui ra để Cạ Nạ Chan nhanh chóng rời đi sự tập trung, nhìn hắn với vẻ như sắp khóc lên. Họa Tạ Nạ Bệ Tọa trực tiếp mở bước. Rõ ràng thiếu nữ thường ngày đối với mọi chuyện đều mặt không biểu tình, không ngờ chính mình vừa xuất hiện liền để nàng như sắp khóc lên. Tọa ngươi rốt cuộc trở lại. Ta lau lau khóe mắt, giọng của nàng hơi nghẹn nào, lại không biết kế tiếp nên nói gì. Lúc này Họa Tạ Nạ Bệ Tọa mới ngẩn ra, hiểu được lý do tại sao Cạ Nạ Chan phản ứng lớn như vậy. Xem ra trong khoảng thời gian này không liên lạc được với bản thân khiến nàng lo lắng hỏng rồi. Được rồi, ta không có việc gì, đừng khóc. Họa Tạ Nạ Bệ Tọa đưa tay định xoa đầu nàng, bất quá ngay lập tức liền nhận ra chính mình linh thể hiện tại đang thu nhỏ, hơn nữa còn không có thực thể hóa, căn bản là không thể đụng được nàng. Hắn không khỏi ngại ngùng sờ sờ mũi, sử dụng di chuyển lực chú ý đại pháp, ngươi đang xem cái gì đâu? Nga. Nghe hắn hỏi, Cạ Nạ Chan giật mình, vội vàng mang theo Họa Tạ Nạ Bệ Tọa quay trở lại ban công, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọa lúc này cũng thấy được hình ảnh ở bên tường thành bên kia. Hai cái thiếu niên một cao một thấp đứng đối diện nhau, trên tay mỗi người cầm một thứ tựa như con quay, bất quá kích thước lớn hơn nhiều. Mà sau khi hai bên ném ra, trên sân liền xuất hiện hình ảnh lập thể của quái thú, hơn nữa kích thước còn rất lớn. Lá bài dựng thẳng như mấy cánh cửa lớn đem hai bên che quất, mà trên sàn quyết đấu hình ảnh quái thú càng là lớn cực kỳ. Nhất là hình ảnh con rồng bên kia, ngay cả lớp vảy trắng đều có thể hoàn mỹ hiện ra. Từ từ, rồng trắng. Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọa nhìn lại, chợt nhận ra không thích hợp. Ở thế giới này người duy nhất nắm giữ lá bài rồng trắng mắt xanh chỉ có duy nhất một cái. Cải Bạ Ngạo Thiên Cục, nói sai, là Cải Bạ Seto. Cải Bạ cùng Ưu đang quyết đấu, tiền cược là 5 ngôi sao. Hiện tại thời gian tiến vào lâu đài sắp tới nên nếu lần này Ưu thua mà nói, hắn là không có cách nào tiến vào lâu đài tỷ gà sợ. Cả nạ giải thích tình hình cho Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọa. Hiện tại là lượt của Cải Bạ. Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọa nghe nàng giới thiệu xong cũng dấy lên hứng thú, không khỏi ngưng thần nhìn chăm chú vào trận đấu của hai thiếu niên này. Trên tường thành, Cải Bạ cùng Ưu đang tiến hành quyết đấu. Lượt vừa rồi Cải Bạ sử dụng Blue Eyes dạ gồng tấn công, lại bị Rẹ Mì Ưu dùng bài cảm bẫy sở kéo bị đỉnh sở cơn ngăn chặn lại. Sau đó Rẹ Mì Ưu trang bị cho Đặc Mạt Xỉ Ẩn cuốn sách ma thuật mạt phỏ mũ là tăng thêm 500 ATK. ATK của Đặc Mạt Xỉ Ẩn tiêu thăng lên 3000 phát động tấn công. Nếu không phải Cải Bạ kịp thời lật bài út nghệ gạt ở tập thì Blue Eyes dạ gồng liền đã về với đất mẹ. Sở kéo bị đỉnh sở cơn bay vinh cửu hiệu ứng, kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào một quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, nó không thể tấn công hoặc thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Khi quái thú đó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này. Hiệu ứng, A niềm chọn một quái thú đối thủ điều khiển, nó giảm 700 ATK, không thể tấn công hoặc thay đổi tư thế chiến đấu. Khi quái thú đó bị phá hủy lá bài này. Mặt phỏ mù là ma pháp trang bị hiệu ứng, chỉ trang bị cho Đặc Mạt Xỉ Ẩn hoặc Đặc Mạt Xỉ Ẩn bơ. Nó nhận được 700 ATK. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến mộ, tăng 1000 lợp tờ. Hiệu ứng, A niềm chỉ trang bị cho quái thú sở cả sở 2. Nó nhận 500 ATK. Nhìn lấy trên sân mình Blue Eyes dạ gồng bị vòng tròn lục mang tinh chói buộc đồng thời ATK suy giảm mà bên kia Đặc Mạt Xỉ Ẩn ATK lại tăng tới 3000. Đột nhiên Cải Bạ đối với Hẹ U nói, "Hẹ U, từ sau lần trước thua ngươi ta liền đã hiểu được một đạo lý." Hẹ U đánh mắt ngạc nhiên, "Cải Bạ, cậu ta không thể hiểu được tại sao Cải Bạ lại đột nhiên bắt đầu nói ra lời này." Blue Eyes dạ gồng ATK là cao nhất trong tất cả quái thú, nhưng nó ngoại trừ ATK ra liền không còn gì khác, nó tồn tại giới hạn 3000 ATK nhìn như rất mạnh lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Cải Bạ hơi cụp xuống mi mắt, chậm rãi nói, một khi đối thủ sử dụng ma pháp cùng cạm bẫy đem ATK của Blue Eyes dạ gồng suy giảm hoặc cường hóa ATK của bản thân như Đặc Mạt Xỉ Ẩn của ngươi, nó vẫn là sẽ bị tiêu diệt. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, Cải Bạ? Cải Bạ càng nói càng khiến Rẹ Mì Ưu mơ hồ, trong lòng nổi lên dự cảm xấu. Ý tứ của ta rất đơn giản, Hẹ Ưu. Ngước lên nhìn thẳng vào Rẹ Mì Hẹ Ưu, Cải Bạ trầm giọng nói, ta đã không cần Blue Eyes dạ gồng Hẹ Ưu. Không cần Blue Eyes dạ gồng. Nghe được lời của Cải Bạ, không chỉ là Hẹ Ưu, ngay cả Dù Chia, Honda, Ảng Dù, bà cụ già thậm chí cả nạ chan đang ở bên này quan sát đều một trận ngẩn ngơ. Cái bà tại sao lại nói ra không cần Blue Eyes dạ gồng đây? Mà lại Blue Eyes dạ gồng sức ATK 3000 là căn bản không có quái thú nào có thể vượt qua, trên thế giới này chẳng lẽ còn có quái thú nào có ATK cao hơn Blue Eyes dạ gồng sao? Tấn công của Blue Eyes dạ gồng chỉ có 3000, cho dù ta triệu hồi cả ba cùng lên sân cũng không có gì sẽ thay đổi. Mà ta của hiện tại đã không thỏa mãn chỉ với bấy nhiêu đó. Cái bà lắc đầu, từ lần trước thua ẹ sổ đệ ạ của ngươi ta đã nhận ra. Quái thú chỉ có mỗi ATK thôi là chưa đủ, có rất nhiều thứ có thể đem chúng đánh bại. Thay vì phái ra toàn bộ Blue Eyes dạ gồng để rồi bị tiêu diệt, còn không bằng dùng nó để tạo ra lợi thế càng lớn hơn. Từ trên tay rút ra một lá bài ma pháp, Cải Bạ đem lá bài đặt xuống bàn đấu rồi ném ra ngoài. Chương 54, từ trong tận thế hàng lâm chương 54, từ trong tận thế hàng lâm theo đủ ẹn sợ như một con y ho y ho được ném lên sân, hình ảnh lá bài hiện hiện. Ta kích hoạt ma pháp vĩnh cửu sở ảm sổ tion. Với công năng của nó mỗi khi hai bên kích hoạt bài ma pháp ta đều có thể hồi phục 500 lợp tờ. Sở ảm sổ tion ma pháp vĩnh cửu hiệu ứng, mỗi khi một bài phép được kích hoạt, nhận được 500 lợp tờ ngay lập tức sau khi nó thực thi. Tiếp theo, ta kích hoạt ma pháp trả in ta đem một quái thú 8 sao trên tay vứt bỏ sau đó từ trong bộ bài rút hai lá. Ta vứt bỏ cái bạ sẽ tổ lợp tờ 1800-2300 trả in ma pháp thông thường hiệu ứng, gửi xuống mộ một quái thú cấp 8, rút hai lá bài. Cái bạ nhìn lại lá bài trên tay, động tác hơi dừng lại. Nhưng mà khi nghĩ đến cảnh mộ quệ ạ hiện giờ đang bị tí gạ sợt bắt lấy, hắn chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm, thật xin lỗi, Blue Eta vứt bỏ Blue Eta giờ dạ gồng trên tay, từ trong bộ bài rút hai lá. Cái bạ từ trong đẹp rút ra hai lá bài, nhìn phát hiện vẫn chưa rút được lá bài cần thiết, lần nữa mở ra bài phép trên ô phụ trợ. Một lần nữa, ta kích hoạt ma pháp trạm in thứ nhì. Vứt bỏ Blue Eta giờ dạ gồng trên tay để rút thêm hai lá. Cái bạ sẽ tổ lợp tờ 2300-2800 nhìn thấy cái bạ vậy mà lần thứ hai lại vứt đỏ đi một lá Blue Eta giờ dạ gồng không khỏi kinh ngạc lên người. Cải Bạ ngươi lần nữa nhìn lại bài trên tay, Cải Bạ đã rút được lá bài mình muốn. Quả nhiên đã tới sao? Đã vậy, ta liền kết thúc trận đấu này đi trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, cuối cùng Cải Bạ đem lá bài trên tay đặt lên sân, ta kích hoạt ma pháp tế lệ Enos Keller. Ta dùng Cải Bạ giọng dừng lại một chút, thống khổ nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là kiên quyết nói ra, ta dùng Blue Eyes dạ gồng xem như tế phẩm tiến hành nghi thức tế cờ. Tại phần cuối cùng của thế giới chính là tận thế, vị vua mang theo cây búa diệt thế tử trong tận thế hàng lâm. Đến đây đi, đệ mị sẽ, kinh ngọc hạ mạ lệ đồn. Cải bạ sẽ tổ lợp tờ, 2.800-3.300 enốc theo luật ma pháp tế lệ hiệu ứng, lá bài này được sử dụng để triệu hồi gì toàn dịn, quy nó hổ lì vị ẩn hoặc đệ mị sẽ, kinh ngọc hạ mạ lệ đồn. Bạn cũng phải hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng cấp độ chính xác bằng cấp độ của quái thú dị toàn mà bạn triệu hồi dị toàn. Bầu trời mây đen kéo tới tạo ra một cái lỗ sâu, Bạch Long ngoái đầu nhìn lại cái bạ sau đó không chút do dự bay vào lỗ đen trên bầu trời. Rất nhanh, một cỗ khí tức diệt thế phủ xuống. Theo cổ sáng rơi vào sân đấu, một con ác ma trên thân mang khải giáp nặng nề, tay cầm diệt thế chiến phủ, trên người còn bốc lên lam hỏa phủ xuống sân đấu. Đạt ma sĩ ẩn của U nhìn thấy đối phương, cảm nhận được khí tức nguy hiểm liền không khỏi giơ lên ma trượng cùng sách thần chú, trận địa sẵn sàng nên đón quân địch. Đệ mị sẽ, khi ngó há mà hết đồn thuộc tính, đắc, tộc, phèn, dị toàn A tơ cờ, 2.400, giờ EF, 2.000 hiệu ứng, bạn có thể triệu hồi dị toàn lá bài này với Enoch Keller. Bạn có thể trả 2.000 lợp tờ, phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân. Cái này đủ chia vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Mặc dù nhìn bề ngoài trông rất nguy hiểm, nhưng rõ ràng quái thú này chỉ có 2.400 A tơ cờ. Cái bà hắn làm sao lại hy sinh nhiều Blue Advisor dạ gồng như vậy chỉ để triệu hồi ra quái thú này đây? Cái này không phải là rất thua thì sao? Không. Đoán chừng là quái thú đó cũng giống như quái thú Cạ Nạ Chan tặng Nụ Chia ngươi, hẳn là có khả năng đặc biệt nào đó. Honda ý kiến cùng Nụ Chia trái lại, cảm thấy quái thú trên sân không hề đơn giản. Hơn nữa người này là cái bạ mà không phải Nụ Chia. Lấy cái bạ đầu góc làm sao có thể làm chuyện vô ích đây? Edu, ta đã không còn theo đuổi lực lượng thuần túy nữa. Quái thú này chính là kết quả cho quá trình giác ngộ của ta. Cái bạ trầm giọng nói. Tha thứ cho ta. Vợ lưu mẹ. Người ta cần cứu nằm ở tỉ gạ sật nơi đó, trận này ta nhất định không được phép thua. Cái bạ trong lòng bị thương. Cải bạ ụt tao mày cầm hai lá bài trên tay, nhìn đệ mị sệ, khi ngó hạ mạ hết đồn ma khí dày đặc đối với đặc mạ sỉ ẩn nhe răng cười, trong lòng không khỏi một hồi bất an. Dù a tờ cờ của đặc mạ sỉ ẩn trải qua mặt phỏ mũ là cường hóa đã gia tăng đến 3.000, trên sân cậu ta cũng còn 3 lá bài phụ trợ, nhưng cảm giác bất an lại hoàn toàn không hề tiêu tán. Hệ ụt ngươi còn nhớ quy tắc khi sử dụng đủ answer đi. Trên sân chỉ có thể có một lá bài quái thú, 4 lá bài phụ trợ có thể là quái thú cũng có thể là cả bấy. Mà hiện giờ trên sân người ngoại trừ đặc mạ sỉ ẩn còn có 4 lá bài phụ trợ khác, trong khi đó trên sân ta chỉ có đệ mị sệ, khi ngó hạ mạ hết đồn cùng sờ ảm sổ tì hòn. Cải bạ giơ tay lên trời, nói. Vậy nên hiện tại ta kích hoạt khả năng đặc biệt của đệ mị sệ, khi ngó hạ mạ hết đồn. Ta trả 2.000 lợp tờ, kích hoạt hiệu ứng của nó. Cải bạ sẽ tổ lợp tờ 3.300-1.300 cái bạ hô to, thủy diệt tất cả các lá bài khác trên sân trừ lá bài này. Lên đi, đệ mị sệ, khi ngó hạ mạ hết đồn. Cho thế nhân thấy được quang cảnh tận cùng của thế giới đi. Vợ giả kỳ ngó thét lớn. Cao lớn ác ma mang trên người trầm trọng khải giáp giơ cao chiến phủ, một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa nhất thời bùng xuống. Hiệu ứng của đệ mị sệ, khi ngó hạ mạ hệ đồn sẽ phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân trừ chính nó. Mà trên sân ngươi ngoại trừ đặc mạ sỉ ẩn tất cả thủ đoạn đều nằm ở khu bài phụ trợ. Sau khi tất cả bài của ngươi bị đệ mị sệ, khi ngó hạ mạ hệ đồn hủy diệt, chỉ cần lượt sau ngươi không thể triệu hồi thêm quái thú liền sẽ bị quy tắc phán thua cuộc. Cái bạ bình tĩnh nó ra tính toán của bản thân khiến rẻ mì sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái gì? Hệ đồn khiếp sợ nói, mau dừng tay, cái bạ. Cái này căn bản không phải quyết đấu. Ngươi bộ dạng này, ngươi có biết hay không tất cả lá bài của ngươi đều đang khóc. Xin lỗi, Edun, nhưng việc ta muốn làm nhất bây giờ chính là đánh bại ngươi. Chỉ có thu được ngôi sao của ngươi ta mới có thể tiến vào lâu đài Pegasus, cứu lấy mổ quẻ ạ cái bạ lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi hô lên, thủy diệt vạn vật đi, đệ mị sệ, khi ngó hạ mạ hệ đồn. Theo đệ mị sệ, khi ngó hạ mạ hệ đồn đem chiến phủ cắm xuống đất, nhất thời trên sân đất dùng núi chuyển. Ánh sáng trắng mang theo khí tức hủy diệt từ lòng đất nổ vang, ở những nơi mà nó đảo qua không có thứ gì còn sót lại. Trên sân này dù mặc kệ là đặc mạ sỉ ẩn cũng tốt, hay là mạt phỏ mụ là mi giờ Foster một loạt lá bài phụ trợ đều theo tia sáng hủy diệt biến mất. Bởi vì trên sân ngươi đã không còn quái thú nên đệ mị sẽ, khi ngó hạ mạ hệt đồn cũng không thể tấn công. Ta út 4 lá bài phụ trợ sau đó kết thúc lượt. Cải bạ đem bản đấu thu lại, sau khi út lên 4 lá bài lại lần nữa như ném y ho ném ra ngoài. Cải bạ là vì cứu mổ quệ ả mới cố gắng như vậy đám người ăn dù, Honda đứng bên ngoài quan sát không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều không khỏi thổ thức. Từ thân ảnh của cải bạ họ thấy được một loại bi thương. Hệ đồn hắn chỉ còn 2 lá bài. Có thể chiến thắng được cái ba sao? Hắn dù không khỏi vì lo lắng. Lựa ta, rút bài. Hệ đồn nhìn lá bài vừa mới rút được, thu lại đủ ẻn sở sau đó lại ném lên sân. Ta triệu hồi sở kỳ nẹp ai mà si ẩn. Sở kỳ nẹp ai mà si ẩn thuộc tính, lý tất, tộc, sở cả sở á tờ cờ, 1.700, giờ EF, 1.900 hiệu ứng. Mỗi khi một bài phép được kích hoạt, đặt một tờ phép trên lá bài này khi bài phép đó thực thi, tối đa 3. Bạn có thể hiến tế lá bài này với 3 sở tờ trên đó, triệu hồi đặc biệt một tờ bờ lạ đỡ từ tay, đẹp hoặc mộ của bạn. Sở ký nẹp ai mà sỉ ẩn cải bạ hơi như mày, lá bài này cho hắn cảm giác rất không hữu hảo. Tiếp theo ta kích hoạt ma pháp vót vót gờ rẹ từ trong bộ bài rút 2 lá. Bởi vì kích hoạt ma pháp nên sở ký nẹp ai mà sỉ ẩn được tăng thêm 1 sở động tờ. Hệ đun từ trong bộ bài rút 2 lá bài, đồng thời trên sân sở ký nẹp ai mà sỉ ẩn quanh thân cũng sáng lên một quả cầu ma pháp. Rẽ bị hữu lơ tờ, 800, tay, 13 sau đó là bài ma pháp sở kéo rẹ tờ rồ đục sần. Ta từ trong mộ lấy lại một lá bài. Lấy lên tay vót vót gờ rẹ lại lần nữa đem nó kích hoạt. Sở kẹo rẻ tờ rô đủ sần ma pháp thông thường hiệu ứng, gửi hai phép từ tay của bạn đến mộ, sau đó chọn mục tiêu một lá bài phép trong mộ của bạn, thêm nó lên tay của bạn. Hiệu ứng, a niệm thêm một lá bài phép từ mộ của bạn lên tay. Theo tiếng nói rơi xuống, một lần nữa chiếc hũ tham lam nở nụ cười toe toét phun ra hai lá bài đưa đến tay Rẹ Mì Hệ U. Rẹ Mì Hệ U tay, hai bốn đồng thời do đã kích hoạt hai lá bài phép, sở kỹ nẹt vai mà xỉ ẩn của ta sẽ gia tăng thêm hai sở đọc tờ. Dứt lời, trên sân sở kỹ nẹt vai mà xỉ ẩn xung quanh thân thể đã có ba quả cầu ma pháp đồng loạt phát sáng. Cải bạ cao mày, trong lòng nhất thời ngưng trọng. Tới sau khi sở kỹ nẹt vai mà xỉ ẩn đã có ba sở tờ trên người, ta kích hoạt hiệu ứng của nó. Hệ U đem bàn quyết đấu thu về. Trên sân sở kỹ nẹt vai mà xỉ ẩn cũng vung vẩy ma pháp trượng, ánh sáng ma pháp bắt đầu bao phủ toàn thân. Hệ U từ trong bộ bài lấy ra một lá bài, đồng thời giải thích, sau khi bạch ma đạo sĩ có ba sở đọc tờ, hắn sẽ thức tỉnh diện mạo chân thật của mình đem lá bài trong tay đặt lên bàn đấu. Hệ U đem bàn quyết đấu lần nữa ném ra ngoài. Ta dùng sở kỹ nẹt vai mà xỉ ẩn với ba sở đọc tờ làm vật tế, từ trong bộ bài triệu hồi đặc biệt một tờ bờ lá đờ. Một cái chiến sĩ thân hình cao lớn thay thế vị trí của sở kỹ nẹt vai mà xỉ ẩn xuất hiện trên sân đấu, ánh mắt sắc bén, khôi giáp hoa lệ, trên vai còn vác theo đại đao sát khí bất người. Ngươi từ bỏ mối ràng buộc của mình cùng Blue Advisor dạ gồng cái bạn. Hệ U nhìn thẳng vào cái bạn, nghiêm túc nói, ngươi lựa chọn hy sinh Blue Advisor dạ gồng để triệu hồi ra quái thú càng mạnh, nhưng chính vì như vậy cũng đã làm cho ta có khả năng đánh bại ngươi. Hiệu ứng của bụt tơ bờ lã đỡ khiến nó tăng thêm 500 A tờ cờ ứng với mỗi quái thú dở dạ gồng thai ngươi đang điều khiển hoặc nằm dưới mộ ngươi. Bụt tơ bờ lã đỡ thuộc tính, EAT, tộc, vô gì ý ồ A tờ cờ, 2600, giờ EF, 2300 hiệu ứng, nhận 500 A tờ cờ cho mỗi quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc ở trong mộ của họ. Hệ U nói xong, trên thân bụt tơ bờ lã đỡ đồng thời cũng nhấp nháy ánh sáng biên độ tăng trưởng, khí thế so với vừa rồi càng cao thêm một đoạn. Ba đạo long hồn mờ mịt bay lên quấn quanh đại đao, đem đại đao của đồ long chiến sĩ làm cho càng thêm sát khí bức người. Bụt tơ bờ lã đỡ A tơ cờ, 2600-4100-4100 A tơ cờ. Bất luận là cải bạ hay đám người đủ trịa đều đối với con số này ngạc nhiên không thôi. Nhưng Hệ U, có một việc ngươi nói sai cải bạ trong lòng nghĩ thầm. Ta chưa bao giờ có ý định từ bỏ ràng buộc giữa ta cùng bờ lũ hệ. Chương 55, xeo tiệp gá đi ẩn lại hy sinh chương 55. Sẹo tiệp gá đi ẩn lại hy sinh xông lên đi bụt tờ bờ lạ đờ. Đẹp dục sần sơ lớn. Hệ U dẫn đầu hướng cài bạ phát ra công kích. Đồ long chiến sĩ theo lệnh xông lên, trên tay sách theo đại đao đối với ma vương đối diện chém xuống. Đệ mị xệ, khi ngó thả mà hệ đốn đối mặt đồ long chiến sĩ công kích cũng là chiến ý tăng gọn, mặc dù A tờ cờ so với nó thấp hơn lại cũng không hề e ngại mà vung ra chiến phủ. Ken binh khí va chạm vẽ ra một trận tia lửa, hai bên nhất thời cân sức ngang tài. Bất quá bụt tờ bờ lạ đờ chỉ lùi lại một bước liền lần nữa lấy đà đem đại đao bổ xuống, sát khí ngưng tụ so với vừa rồi càng thêm mấy phần. Lần thứ hai giao phòng, đệ mị xệ, khi ngó thả mà hệ đồn cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản thành công, chiến phủ cùng với thân thể đồng loạt bị đại đao chia thành hai nửa. Thân đao chém xuống tạo nên đao khí bắn về hướng cái bạ, nếu lánh phải đòn này cái bạ lờ đờ liền trực tiếp về không. Đao khí nổ vang tạo nên một trận bụi mịt mờ, mọi người đều không thấy do phía sau bụi mù cái bạ là tình huống ra sao. Thắng rồi sao? Lu chỉ vẻ mặt kích động. Theo bụi mù dần tan đi, chỉ thấy cái bạ vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt đứng nguyên tại chỗ, lờ đờ cũng không phải bị đánh về không. Cái bạ sẽ tố lờ đờ, 1300 sao có thể. Nhìn thấy lờ đờ của cái bạ vậy mà không hề có tổn thất, nhất thời đám người đều kinh ngạc. Chỉ có Rẹ Mì Hệ U đối với cái này không hề lộ ra bất cứ ngạc nhiên nào. Dù sao đây chính là cải bạ Sẹo Tổ, nếu thật sự có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy liền không phải là cải bạ. Ta kích hoạt bài út để phèn xệ giờ rào giảm thiệt hại chiến đấu ta nhận về không và rút một lá bài. Sau đó ta lật thêm cạm bẫy ở ô phụ trợ ở mặt bỏ tỷ hòn khi trên sân đối thủ có quái thú sở hữu sức A tờ cờ cao hơn A tờ cờ gốc và trên sân ta không có điều khiển quái thú, ta được rút thêm hai lá. Cải bạ vẻ mặt bình thản nói, sau đó từ bộ bài rút ba lá bài lên tay. Để phèn xệ giờ rào bay thông thường hiệu ứng trong lượt của đối thủ và bước tính thiệt hại, làm cho thiệt hại chiến đấu bạn nhận được từ chiến đấu thành công. Và nếu bạn làm điều đó, rút một lá bài. Ở mặt bỏ thì hòn bay thông thường hiệu ứng, nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có A tờ cờ hiện tại cao hơn A tờ cờ ban đầu, trong khi bạn không điều khiển quái thú nào, rút hai lá. Bạn chỉ có thể kích hoạt một ở mặt bỏ thì hòn mỗi lượt. Cải bạ sẽ tổ lập tờ, 1300, tay, 3, sân, hai lá bài phụ trợ. Hệ U thật sự đối với trận quyết đấu vô nghĩa này rất không thích, vì vậy ngay lập tức mở lời, cải bạ, chúng ta ở chỗ này giết hại lẫn nhau chỉ làm cho tỷ gạ sustain kia càng thêm vui vẻ mà thôi. Tại sao ngươi lại không cùng ta đối kháng tỷ gạ sở đây? Hệ U, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng đây là trận chiến của riêng ta, ta cũng không cần sự thương hại của ngươi. Cải bạ ánh mắt kiên nghị, đối với yêu cầu liên thủ của U xem như không thấy. Lựa ta, rút bài. Từ trong bộ bài rút ra một lá, cải bạ trầm giọng, mặc dù bụt tớ bở lã đở trên sân ngươi A tờ cờ rất cao, nhưng ta đã biết được điểm yếu của nó rồi. Hệ U, nhìn xem ta như thế nào đánh bại bụt tớ bở lã đở của ngươi đi. Cải bạ sẽ tổ tay, bốn cải bạ U hơi như mày, trong lòng không khỏi đề phòng. Đối thủ của hắn là cải bạ sẽ tổ, hắn cũng không cho rằng người trước mặt chỉ biết khoác lác mà thôi. Cải bạ hắn chẳng lẽ còn có chiến thuật gì sao? Hệ U đem bốn lá bài phủ lên ô phụ trợ, sau đó tuyên bố kết thúc lượt. Cải bạ đem bản quyết đấu thu về, lại từ trên tay đem một lá bài đặt vào khu phụ trợ, nói: ta kích hoạt cạm bẫy bẻ cô đỉnh lì tật đem tất cả bài trên tay đồng loạt vứt bỏ, lại đem số lượng quái thú hệ lì tật tương đương từ mộ lấy lên tay. Ta vứt bỏ ba lá bài, có thể từ trong mộ lấy lên ba quái thú. Lá bài ta lấy lên đương nhiên là bờ lùi Advisor dạ gồng. Theo ba lá bài được đưa về tay cái bạ, do không còn quái thú rồng nào trong mộ đối phương nên a tờ cờ của bụt tờ bờ lạ đờ cũng tức thời giảm xuống. Bụt tờ bờ lạ đờ a tờ cờ 4.100-2.600 cái bạ sẽ tổ lập tờ, 1.300, tay, 3 bờ lù hệ S, sân, 2 lá bài phụ trợ. Sau đó ta kích hoạt lá bài phụ trợ đang út trên sân, kích hoạt ma pháp tổ lì mẹ gì dạ tỷ hòn. Đem 3 lá bài bờ lù S vai dở dạ gồng trên tay ta dung hợp. Cái bạ đem bài phụ trợ trên sân mở ra, hãy khắc sâu hình dáng của con rồng mạnh nhất vào đôi mắt của ngươi. Bây giờ, buông xuống đi. Bờ lù S ùn tì mặt dở dạ gồng. Trên sân xuất hiện từng đợt ánh sáng long lánh, theo một tiếng gầm thét, con rồng tối thượng từ trên trời giáng xuống. Đây mới là át chủ bài của ta. Lực lượng của nó tuyệt đối không phải quái thú bình thường có thể sánh vai. Cái bạ nhìn rồng ba đầu trên sân, sau đó nói với hệ ùn. Bờ lù S ùn tì mặt dở dạ gồng thuộc tính, lì tớt, tục, dở dạ gồng á tơ cờ, 4.500, giờ EF, 3.800 ưu lại không hề kinh hoàng, mở lời, nhưng bởi vì bờ lù S vai dở dạ gồng bị đưa vào mộ. Đồng thời trên sân có thêm quái thú dở dạ gồng, tấn công của bụt tờ bờ lạ đờ cũng theo đó tăng lên. Hệ ùn chấn định nói ra, a tờ cờ của nó đã vượt qua a tờ cờ của bờ lù S ùn tì mặt dở dạ gồng. Bụt tờ bờ lạ đờ a tờ cờ, 2.600-4.600 cái bạ đối với việc a tờ cờ của đồ long chiến sĩ vượt qua rồng mắt xanh ba đầu của mình đã có dự liệu, bình tĩnh nói, lượt của ta còn chưa kết thúc, hệ ùn. Ta kích hoạt lá bài phụ trợ cả tốt để mì xệ. Ta có thể rút bài lên tay cho đến khi có đủ 5 lá, nhưng 5 lượt sau ta phải đem toàn bộ bài trên tay vứt bỏ. Bởi vì hiện tại bài trên tay của ta là không, nên ta có thể từ bộ bài rút 5 lá bài. Các bóp đệ mị sẽ ma pháp thông thường hiệu ứng, rút cho đến khi bạn có 3 lá bài trên tay, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, đối thủ của bạn không nhận thiệt hại. Trong en phả sở của lượt này, gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt một cái bóp đệ mị sẽ mỗi lượt. Bạn không thể triệu hồi đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Hiệu ứng, A Niệm rút bài cho đến khi có 5 lá bài trên tay. Vào lượt sẵn bị phả sở thứ 5 sau khi lá bài này thực thi, gửi tất cả bài trên tay của bạn vào mộ. V.S. Cả Niệm bá đạo bài họ. Hoa tán nạ bệ tòa dư linh thể còn đang thoải mái ăn dưa đột nhiên hóa đá. Thoạt dự, ngươi thế nào? Trên ban công lâu đài tỷ gà sợ, nhìn thấy hoa tán nạ bệ tòa biểu lộ như gặp quỷ khiến cả nạ không khỏi nghiêng đầu nghi hoặc. Đừng nói, ta muốn lẳng lặng hoa tán nạ bệ tòa trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Nhìn thấy cải bạ một hơi từ bộ bài rút ra 5 lá bài, hắn chỉ cảm thấy trong đầu có hàng vạn đầu Obama đang lao nhanh. Ai có thể nói cho hắn biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Lại có lá bài ỉm bạ có thể một lần liền bước lên 5 lá, dù là potot gỡ rẻ đem so với lá bài này cũng chỉ là rác rưởi a. Mặc dù không nhớ hết hiệu ứng của mỗi lá bài, nhưng Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọa vẫn nhớ được loáng thoáng hiệu ứng của cả bóp đệ mị sẽ. Nếu không nhớ lầm thì lá bài này một lượt chỉ có thể kích hoạt một lá, rút được lên tay tối đa 3 lá, hơn nữa sau khi kích hoạt đối thủ sẽ không nhận thiệt hại, đồng thời bản thân còn không thể triệu hồi đặc biệt quái thú, và lại bước kết thúc lượt của lượt đó còn phải đem toàn bộ bài trên tay vứt bỏ. Nhưng hiện tại nhìn thấy cái bạn dùng ra cả bóp đệ mị sẽ cùng ở đời trước dùng ra hoàn toàn là hai cái phiên bản, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọa chỉ có một cỗ xúc động muốn khóc. Thế giới này thật sự quá mẹ nó điên cuồng a. Cái bạn lần nữa đem bản quyết đấu thu hồi, lại từ trên tay đem 4 lá bài đặt lên khu bài phụ trợ sau đó ném ra. Ngươi biết không, hãy đủ. Hiệu ứng gia tăng A tờ cờ của bụt tơ bờ lạ đỡ sát thực rất mạnh, nhưng A tờ cờ của nó đều là đến từ hiệu ứng, mà bản thân bụt tơ bờ lạ đỡ sức A tờ cờ ban đầu so với bờ lù et un thì mặt dở dạ gồng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói xong cái bạ liền mở ra lá bài phụ trợ, ta kích hoạt lá bài phụ trợ mẹ dịch cần trôn. Chọn mục tiêu bụt tơ bờ lạ đỡ trên sân ngươi. Từ bây giờ bụt tơ bờ lạ đỡ sẽ không thể tấn công hoặc đổi tư thế chiến đấu, không như vậy, hiệu ứng của nó cũng sẽ bị ngăn chặn đồng thời giảm đi 800 A tờ cờ. Mẹ dịch cần trôn ma pháp thông thường hiệu ứng, trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt lá bài này, đối thủ của bạn không thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú, ngoại trừ với hiệu ứng của lá bài. Hiệu ứng, A Niệm chọn một quái thú ngựa trên sân đối thủ, nó không thể tấn công, thay đổi tư thế chiến đấu hoặc kích hoạt hiệu ứng. Đồng thời hiệu ứng của nó bị ngăn chặn và giảm 800 A tờ cờ. Cái gì? Hệ Un nhìn thấy bụt tơ bợ lạ đỡ trên sân mình sau khi nhìn vào con lắc tôi miên liền hai mắt xoay vòng vòng đồng thời có xu thế muốn ngủ liền không khỏi ngưng trọng. Lần này không xong bụt tơ bợ lạ đỡ A tờ cờ 4.600-1.800 bạ tổ. Ta sử dụng bờ Blue Ultimate giờ dạ gồng tấn công bụt tờ bờ lạ đờ. Bờ Blue Ultimate bờ ớt. Cải bạ phát ra tuyên ngôn công kích. Nếu đòn tấn công này thành công, lờ đờ của rẽ mì ưu sẽ trực tiếp bị thành công. Hệ ụt cũng nhanh chóng đem một lá bài ở ô phụ trợ lật lên. Ta kích hoạt cảm bấy ship thay đổi mục tiêu tấn công của bờ Blue sang lá bài đang nằm ở thế thủ trong ô phụ trợ sẽ tiệp gá đi ẩn. Ship bấy thông thường hiệu ứng, khi đối thủ của bạn chọn mục tiêu chính xác một quái thú bạn điều khiển, và không có lá bài nào khác. Để tấn công hoặc có hiệu ứng phép, bấy, chọn mục tiêu quái thú khác mà bạn điều khiển sẽ là mục tiêu thích hợp, đòn tấn công, phép, bấy giờ phải chọn vào mục tiêu mới. Xeo tiệp gá đi ẩn 4 thuộc tính, EAT, tục, vô gì ý ồ á tơ cờ, 1.400, giờ EF, 1.200 mô tả, là một yêu tinh đã học cách sử dụng kiếm, anh ta đánh bại kẻ thù bằng những đòn tấn công nhanh như chớp. Chỉ thấy ba cái đầu rồng tích lũy ra một quả cầu ánh sáng hủy diệt, không chút do dự bắn ra một cột sáng khổng lồ nhắm ngay một tờ bờ lạ đờ ý đồ đem đổ lòng chiến sĩ hủy diệt. Nhưng ngay lúc này bụt tơ bợ lạ đờ rõ ràng đang bị thôi miên đến mức muốn ngủ lại tựa như thần trợ lách người né qua một bên, đem Steve Guardian đang phòng thủ ở phía sau bại lộ. Hiển nhiên Steve Guardian không có gì bất ngờ đã trở thành mục tiêu mới của tia sáng hủy diệt, vừa bị tia sáng quét qua liền cặn bã cũng không còn. Thứ cuối cùng còn nghe được chính là tiếng hét thảm thiết của Celtic Guardian cùng ánh mắt u oán của nó khi nhìn lại đội. Celtic Guardian, rõ ràng đều là chiến sĩ, vì cái gì đãi ngộ khác biệt nhiều như vậy à? Chương 56, cải bạ đột nhiên cảm giác bị người nở tờ giờ chương 56, cải bạ đột nhiên cảm giác bị người nở tờ giờ hử, dựa vào hy sinh quái thú nhỏ yếu để sống sót sao? Nhưng ngày đội, lượt kế tiếp ngươi đã không còn quái thú nhỏ yếu để hy sinh. Cải bạ thấy một kích không thành công, quyết đoán nói, ta kết thúc lượt. Cải bạ, trong bộ bài của ta không có bất kỳ quái thú nào là nhỏ yếu. Sự hy sinh của Steve Guardian cũng sẽ không phải vô ích. Ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội mà nó đổi lấy. Hệ Hụt rút ra một lá bài, nhìn lướt qua liền nở nụ cười. Các bạn, trận đủ ẻn tiến hành đến bây giờ hẳn bài trên tay của chúng ta đều đã không đủ thỏa mãn yêu cầu đủ ẻn đi. Ô hát, Hệ Hụt ngươi đây là muốn cái bạn nhìn lại Hệ Hụt. Bây giờ trên sân này Hụt ngoại trừ bụt tờ bở là đã bị phong ấn hiệu ứng, còn lại chính là ba lá bài phụ trợ cùng một lá bài trên tay. Ta kích hoạt ma pháp cả Top Sanity. Hiệu ứng của nó cho phép cả hai bên người chơi rút bài cho đến khi có đủ 6 lá trên tay. Trên tay Hụt hiện giờ số lá bài còn lại là không, mà cái bạ số lá bài còn lại là 1, vì vậy Hụt cùng cái bạ lần lượt từ trong đẹp của từng người rút bài cho đến khi trên tay được bổ sung đầy đủ 6 lá bài. Giang giác. Hoa tá nạ bệ toàn nhìn thấy một đợt thao tác này trực tiếp tê cả ra đầu, một lần nữa lâm vào hoài nghi nhân sinh. Hắn đã trực tiếp nước ra. Khó trách ngày trước mỗi lần đánh bài phủ mì nạ ổ dạ tên kia đều than thở bài phát hành so với ạ nìm kem xa, hóa ra là do hiệu ứng rút bài trong ạ nìm đều biến thái như vậy. Nhìn xem bài vừa rút được lên tay, hãy đủ đánh mắt lộ ra tự tin. Cái bạn, hiện tại ngươi liền nhìn xem ta là như thế nào dùng quái thú kép rượu trong miệng ngươi đánh bại bờ Blue and Ultimate giờ dạ gồng của ngươi đi. Thử, ngươi làm được thì cứ thử xem, hãy đủ. Cái bạn đối với cái này chỉ nhún vai. Nhưng một tờ bờ lạ của ngươi hiện giờ đã bị vô hiệu hóa, mà theo ta biết bộ bài của ngươi chỉ có một lá bụt tờ bờ lạ, vậy ngươi định dùng cái gì để đánh bại bờ Blue and Ultimate giờ dạ gồng đây? Có thể đánh bại bờ Blue and Ultimate giờ dạ gồng cũng không phải chỉ có bụt tờ bờ lạ đỡ cái bạn. Kế tiếp ta sẽ sử dụng lá bài trên sân cùng một tơ bờ là đồng loạt xuất lực, tiêu diệt bờ Blue and Ultimate giờ dạ gồng. Hệ đùn mở ra hai lá bài đang út trên ô phụ trợ của mình, phân biệt là vỗ lì mẹ dị dạ tỷ hòn cùng sở sạt tờ dị mã lão. Vỗ lì mẹ dị dạ tỷ hòn ma pháp thông thường hiệu ứng, triệu hồi phở xỉ ẩn một quái thú phở xỉ ẩn từ Istra đẹp của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu phở xỉ ẩn. Sở sạt tờ dị mã lão ma pháp tức thời hiệu ứng, phá hủy số lượng sở kéo ngựa đối thủ điều khiển nhiều nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây cho đối thủ 500 sát thương cho mỗi lá. Hiệu ứng. Hệ đun miệng độn hiệu ứng bài phép của bạn sẽ được áp dụng lên đối thủ. Hừm. Hệ đun lật hai lá bài này làm gì đây? Ta nhớ hiệu ứng của sở sạt tờ dìm ạ dạo là phá hủy toàn bộ bài sở kéo ngựa trên sân đối phương, gây 500 thiệt hại cho mỗi lá bài bị phá hủy. Nhưng cái này cùng dung hợp lại có liên quan gì? Họa tạ nạ bệ toàn đang quan sát nhất thời đầu đầy sương mù, không khỏi nhíu mày trầm tư. Bất quá nhìn bộ dạng của hệ đun, nói không chừng sở sạt tờ dìm ạ dạo hiệu ứng cùng cả pop đệ mỹ sẽ cả pop sạn nhì tỷ các loại tương tự, hiệu ứng bị sửa đến hoàn toàn khác biệt. Hoặc là có chiến thuật gì đó còn đang cân nhắc các loại khả năng. Hỏa tạ nạ bệ tuần đã nghe được trên sân quyết đấu rất tự tin cười một tiếng phát ra tuyên ngôn. Ta sử dụng hiệu ứng của sở sạt tờ dị mạ lo kết hợp với bộ lì mẹ dị dạ tỷ hòn đem trên sân ta bột tơ bờ lạ làm nguyên liệu để bờ Blue and Ultimate giờ dạ gồng cùng bột tơ bờ lạ dung hợp. Cơ mờ nở. Hỏa tạ nạ bệ tuần trong lòng trực tiếp chửi bậy. Cái gì? Cải bạ kinh ngạc mở to mắt. Bờ Blue and Ultimate giờ dạ gồng là con rồng tối thượng, nhưng nếu nó kết hợp với chiến sĩ chuyên môn đồ sắt long tộc bột tơ bờ lạ kết quả sẽ như thế nào đây? Hệ đun ta mị cười một cái. Đối với cái bạ đặt ra câu hỏi, Blue and Ultimate giờ dạ gồng sẽ cùng một tớ bờ lạ bất trừ lẫn nhau cơ thể nó sẽ bị tan rã cái bạ trên chán đổ mồ hôi, kinh ngạc thất thần lẩm bẩm. Hoa tán nạ bệ toàn đang quan chiến cũng đổ một giọt mồ hôi, ta cờ mờ nở, cái bạ ngươi đừng nghe út hắn miệng đột à. Cái này rõ ràng là nói bậy. Vì cái gì ngươi còn thật sự tán đồng a? Không sai. Hãy đun thấy chiến thuật, nói bậy, của mình thành công, khí thế 10 phần hô lên đi, một tớ bờ lạ. Kiếm sĩ diệt rồng xông lên, hóa thành một vệt ánh sáng bám vào mũi tên phép thuật. Mũi tên quang mang lóng lánh mang theo bụt tơ bờ lạ trực tiếp bắn vào người bờ Blue and Ultimate giờ dạ gồng. Ô theo một tiếng khóc than, chỉ thấy trên sân tối thượng cự long đã bị đổ lòng chiến sĩ cưỡi trên thân. Không được động vào bờ Blue and của ta. Cải bạ phẫn nộ kêu lớn, không hiểu ra sao liền cảm giác giống như mình đã bị người đội nón xanh. Nghe được tiếng hô to của cải bạ, bờ Blue and Ultimate giờ dạ gồng nhất thời cũng lên đủ tinh thần, ra sức dãy rủa muốn đem bụt tơ bờ lạ từ trên người nó hất văng. Nhưng hiển nhiên đây là biểu tượng mà thôi, muốn thật sự đem đổ lòng chiến sĩ bài trừ là không có khả năng. Hơn nữa theo hai bên lâm vào giằng co. Nhất thời thân thể của Blue and Ultimate giờ dạ gồng bắt đầu giống như bùn đất tan rã. ATK của Blue and Ultimate giờ dạ gồng đang điên cuồng sụt giảm. Blue and Ultimate giờ dạ gồng nga tờ cờ 4500-1900 đoá, nhà người ta bụt tờ bờ lạ đỡ thật lợi hại, không có ma pháp đẹp dù sần sờ vật mạn phở xỉ ẩn đều hung mánh như vậy họa tạ nạ bệ tỏ dơm thầm cảm thán, nhưng luôn có một loại cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Làm sao đột nhiên còn có thể xuất hiện phiên bản lão phạ kẹ của suốt tơ bộ lì mẹ dị dạ tỷ hòn đây? Hơn nữa người ta suốt tơ bộ lì mẹ dị dạ tỷ hòn muốn dung hợp còn phải có nguyên liệu cụ thể. Hệ đun lại là trực tiếp từ không sinh có tạo ra monster mới. Gặp ủy. Hệ đun thu lại bản đấu, bình tĩnh nói ra, còn chưa xong đâu, cải bạ. Lượt này ta còn chưa triệu hồi quái thú, ta triệu hồi gã the phở sợ nì tớt. Theo đun ném ra bản đấu, một người kỵ sĩ cơi lấy chiến mã anh tuấn xuất hiện trên sân, hai tay hai thanh kỵ sĩ thương lóng lánh hàn mang. ta dùng gã the phở sở nghỉ tật công kích bờ lu et un tìm mặt giờ dạ gồng của ngươi. Hệ un hạ đạt mệnh lệnh công kích. Kỵ sĩ đối mặt với trung cực cự long, chiến ý dâng cao. Hai tay cầm theo song thương vô lấy chiến mã dưới hông lao nhanh, trực tiếp đâm thủng cổ họng một cái đầu của bờ lu et un tìm mặt giờ dạ gồng đồng thời đem nó cắt đứt. Bờ lu et. Cải bà ánh mắt mở to, trong mắt chất chứa bi thương. Cải bà sẽ tổ lập tờ, 1390 một màn rất kỳ quái xảy ra. Dù bị đánh bại nhưng trên sân bờ Luet Ultimate giờ dạ gồng cũng không biến mất mà vẫn lưu lại với hai cái đầu với A tờ cờ 1900, cùng với một cái đầu đã bị kỵ sĩ chặt bỏ. Tình thế nghịch chuyển rồi, cải bạn. Hệ Ud không khỏi lắc đầu, khuyên đủ, cứ như vậy kết thúc đi, ngươi đã thua rồi cải bạn. Trận đu en này vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả, nó sẽ chỉ tăng thêm trò tiêu khiển để mua vui cho tỷ gạ sợt mà thôi. Cải bạn đột nhiên túi đầu trầm mặc. Con tưởng rằng lời mình nói có tác dụng, Hệ Ud ra sức thuyết phục, cải bạn, không có khó khăn gì là không thể giải quyết. Chúng ta cùng nhau hợp sức tiến vào lâu đài, đánh bại tí Gassus, giải cứu mồ quế ạ, như vậy không phải tốt hơn sao? Hệ Ud, ngươi không hiểu. Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Đột nhiên cái bà ngẩng đầu lên, giọng nói mười phần bình thản. Cái bà. Hệ Ud không khỏi ngẩn ngơ, cảm giác cái bà hiện tại có gì đó không thích hợp. Từ bây giờ với mỗi một ô dưới sàn sẽ ứng với 100 điểm sinh mệnh. Với mỗi 100 lờ tờ thiệt hại ngươi gây ra, ta sẽ lui về sau một ô. Nói xong, cái bà bắt đầu lùi lại, cực kỳ bình tĩnh nói tiếp, bởi vì ngươi vừa gây ra cho ta 400 thiệt hại, ta lui về sau 4 bước. Vốn dĩ đoạn tường thành này cũng không dài bao nhiêu, cải bạ vừa lui lại liền đã đứng sát mép vách tường. Hiện tại cải bạ điểm gốc còn 900, nhưng chỉ cần lui thêm vài bước liền đủ để từ trên tường ngã xuống thịt nát xương tan, căn bản không cần đợi bị trừ sạch lập tờ. Gió lạnh thổi qua khiến đám người đồng loạt giật mình hốt hoảng. Ta đã không còn đường lui, hãy lui. Tiếp tục lượt của ngươi đi. Cải bạ ánh mắt không chút gợn sóng, bình thản khiến người sợ hãi. Không ai hoài nghi hắn có thật sự dám nhảy xuống hay không. Cải bạ, đừng làm chuyện dại dột. Hàn Dù cùng đám lũ chia, Honda, bà cụ già đều cuống quýt khuyên can. Bất quá cải bạ đối với lời của đám người đều không chút nào dao động, chỉ một mực nhìn chằm chằm Hẹ Đụ. Ta kết thúc lượt. Hẹ Đụ lông mày nhíu lại không dám tiếp tục làm gì khác. Vậy đến lượt ta. Rút bài. Ta kích hoạt ma pháp monster dễ bọn hồi sinh bờ Blue Advisor dạ gồng từ trong mộ. Theo ma pháp phát động, một cái đầu của bờ Blue Advisor dạ gồng từ dưới đất bay lên, lấy một loại tư thế cực kỳ quỷ dị tiếp nối lại vị trí vừa bị cắt đứt. Lúc này tình trạng của bờ Blue Ultimate dạ gồng chính là một nửa thân thể đã tan chảy. Trong khi đó một phần thân thể vừa được khôi phục như mới bởi monster dễ bọn mà lại hai cái đầu khác A tờ cờ còn là 1900, trong khi đó cái đầu vừa hồi sinh lại có A tờ cờ là 3000. Ta sử dụng một cái đầu của Blue Advisor dạ gồng vừa được hồi sinh phát động công kích. Tấn công, mục tiêu gạ thè phở sở đi tớt. Bờ sở chê ám óc đẹp rụt sần. Một cái đầu của Blue Advisor há miệng, quả cầu năng lượng tích tụ hoàn thành sau đó trở thành cột sáng xuyên qua sân đấu, hủy diệt gạ thè phở sở đi tớt. Rõ ràng trên sân vẫn còn bài phụ trợ, hãy đút lại chậm chạp không có động tác, cứ như vậy nhìn gạ thè phở sở đi tớt bị đập nát. Zemi Hulzler, 800-100 kết thúc lượt. Cải bạ tuyên cáo kết thúc lượt. Chương 57, trợ giúp chương 57, trợ giúp Hulzler lúc này lầm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, cậu ta có lý do nhất định phải thắng, nhưng một mặt khác Hulzler lại nhìn ra ý chí quyết tử trong mắt cải bạ. Nếu Zemi Hulzler thật sự dám phát động công kích, cậu ta không hề nghi ngờ cải bạ sẽ thật sự dám từ trên tường thành này nhảy xuống hay không. Lựa ta Hulzler giúp bài, ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Ta kích hoạt ma pháp Monster Zebon. Sống lại đặc mạt si ẩn ở trong mộ. Theo lá bài mở ra, cột sáng hiện lên. Đặc mạc si ẩn cũng từ bên trong nghĩa địa trở lại sân đấu. Hệ Đụ tại sao không hồi sinh bụt tờ bờ lạ đờ đây, hỏa tà nạ bệ tòa dự xoa cảm. Là do hiện giờ bụt tờ bờ lạ đờ nhìn như dung hợp trên sân cũng không bị tính là chân chính dung hợp, nguyên liệu không nằm dưới mộ sao. Thật là đủ quỷ dị. Đặc mạc si ẩn sao nếu ngươi dùng nó tấn công hai cái đầu còn lại của bờ Blue S mà nói, ngươi liền thắng rồi. Cái bạ thoải mái nói, tấn công đi, Hệ Đụ, tấn công đi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không bao giờ do dự đẩy đối thủ rơi vào vực thẳm. Lên đi. Cái bạ nhắm mắt, dùng đặc mạc si ẩn của ngươi mai táng sinh mệnh của ta đi. Hệ Đụn cắn răng, hai nắm tay nắm chặt lại không ngừng run rẩy. Ta không thể thua. Ta tuyệt đối không thể thua. Ta còn phải cứu ông nội. Ta còn có ước định cùng mọi người nếu là một cái út kia mà nói, nhất định sẽ tấn công. Đột nhiên cả nạ đang quan chiến trên ban công nói với họa tạ nạ bệ tỏ. Một trận nghi hoặc thoáng hiện, sau đó hắn chợt hiểu ra. À, nàng đây là đang nói đến một cái linh hồn khác cư ngụ trong hệ Đụn. Không biết họa tạ nạ bệ tỏ sớm đã biết có hai linh hồn thậm chí còn tận mắt nhìn thấy hai bên hoán đổi. Cả nạ giải thích, trong hệ Đụn tồn tại hai nhân cách khác biệt, một cái ôn nhu hiền lành, mà một cái khác cực kỳ lãnh khốc quyết đoán. Nếu là cái ưu thứ nhì, hắn cuối cùng nhất định vẫn sẽ công kích. Nghe nàng gọi một cái linh hồn khác thành nhân cách thứ hai, họa tạ nạ bệ tỏ cũng gật đầu mà không có gì dị nghị. Dù sao hai linh hồn cái gì đối với người khác vẫn tương đối khó hiểu, nếu giải thích thành hai nhân cách khác biệt sẽ có vẻ dễ tiếp nhận hơn. Ánh mắt lần nữa rời về phía trận đấu, hắn tò mò rất muốn biết ưu kế tiếp sẽ lựa chọn như thế nào. Không chỉ cả nạ trang nghĩ đến, thân là nữ nhân ản dù trực giác cũng đồng loạt ý thức được chuyện này, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Nàng vẻ mặt lo lắng bất an, rất sợ ưu sẽ phát ra tuyên ngôn công kích. Ta không thể thua. Hệ Đụ vẻ mặt kiên quyết, cánh tay đưa ra phía trước, ta sử dụng đặc mã xỉ ẩn để hệ Đụ, không được. Hàn Du hốt hoảng xông lại, không ngừng gấp gáp kêu lên, làm ơn, hãy trở lại như cũ đi. Dễ bị hữu dự định phát động công kích thì thân hình chợt khựng lại, đồng thời thấy được một đôi tay khác đang cầm chặt cánh tay cậu ta. Hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Đụ bản tôn đối với cậu ta lắc đầu. Đạt Mạt Xỉ Ẩn đang tích lũy quả cầu ma thuật đen cũng đã tản đi, đứng bất động tại chỗ. Về phần này Uzi lúc này đã quỳ sụp xuống đất, trên trán chảy đầy mồ hôi đồng thời không ngừng thở dốc. Ta thắng. Cải Bạ bình thản hô lên tuyên ngôn. Blue Advisor dạ gồng tiếp nhận mệnh lệnh, một đạo bạch quang phun ra đem Đạt Mạt Xỉ Ẩn tiêu diệt. Theo công kích kết thúc, lợi tờ của Uzi cũng trở về không. Mù tổ Uzi lợi tờ, 100 không ta ta không làm được ta không thể. Hệ Uzi vẫn quỳ dưới đất, hai tay run rẩy, ánh mắt hốt hoảng. Bởi vì đã thua trận đấu, hệ Uzi mất đi 5 ngôi sao thách đấu. Cải Bạ cầm tới 5 cái sở ta chỉ cộng thêm 5 cái mà cậu ta có được trước đó, lấy được tư cách tiến vào lâu đài đồng thời dựa theo ước định trực tiếp đi khiêu chiến tỷ gạ sở. Theo người vệ sĩ mặc áo đen ra hiệu, cánh cửa lâu đài mở ra. Cải Bạ tiến bước vào lâu đài, chỉ là trước khi đi rất lạnh lùng nói, hey, duel là phải đem tất cả đặt lên để giành chiến thắng, cho dù là sinh mạng của đối thủ. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ không do dự vào phút chót. Ngươi mới là kẻ thua cuộc, Cải Bạ. Hey, vì lo cho tính mạng của ngươi mới không thể tấn công, đối với mọi người mà nói ngươi đã thua rồi. Án dù tức giận chỉ trích. Ta thua sao? Cải Bạ ánh mắt hơi run lên, cuối cùng không nói thêm gì mà tiến vào lâu đài tỷ gạ sở. Không giống đủ hệ lịch thách đấu khác, Cải Bạ mục tiêu chỉ có tỷ gạ sở, hơn nữa đã cùng tỷ gạ sở có ước định. Cậu ta có thể trực tiếp khiêu chiến tỷ gạ sở. Mai Ún mất đi 5 cái sở ta chịp đã không đủ số ngôi sao để mở ra cửa lớn, hơn nữa lúc này sắc trời đã tối, vòng đào thải cũng sắp kết thúc. Với tình hình như hiện tại nếu không có người giúp đỡ, hệ Ún thật sự không có cách nào tiến vào trận chung kết. Quan sát thêm một lúc, cuối cùng Cả Nạ Chan xách theo túi đeo vai muốn đi ra khỏi lâu đài. Cả Nạ Chan, ngươi đây là? Hoa Tán Nạ Bệ Tòn thấy nàng chuẩn bị đi đâu đó liền không khỏi dò hỏi. Hệ Ún cần trợ giúp. Cả Nạ lời ít ý nhiều, ngắn gọn đáp một tiếng đồng thời đã bắt đầu xỏ giày. Ta còn dư 5 cái sở ta chịp. Nói xong nàng còn đem ba lô mở ra cho hắn nhìn. Hoa Tán Nạ Bệ Tòn không khỏi ngạc nhiên. Nếu dựa theo tình huống trước đó thì hẳn nàng chỉ có 12 cái ngôi sao mới đúng, làm sao bây giờ còn nhiều thêm 3 cái? Biết hắn nghi hoặc nên Cả Nạ Chan cũng thuận miệng giải thích. Trên đường đi đến lâu đài có gặp phải một số người khiêu chiến khác. Hoa Tán Nạ Bệ Tòn đối với nàng hành động đánh giá quái cũng là không biết nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Thiếu nữ, ngươi nói ngươi đã thu thập đủ ngôi sao thách đấu, làm sao có người khiêu chiến còn thật sự đồng ý đây? Hành vi này đổi lại là bình thường hắn thật sự cảm thấy là Cả Nạ Chan đang lãng phí thời gian. Bất quá lần này nhờ hành động lúc vô tình của Cả Nạ Chan mà đổi lấy một cơ hội cho Hệ Uzi. Hoa Tán Nạ Bệ Tòn gật gật đầu. Sau khi xác nhận tư cách thì số ngôi sao còn lại đều trở nên vô dụng, đưa số sao còn dư cho Uzi cũng xem như là thuận nước đẩy thuyền. Bất quá hắn không khỏi xoa xoa cằm nói ra vấn đề mấu chốt. Hệ Uzi bộ dạng hiện tại có vẻ bị đả kích rất lớn, chỉ sợ cậu ta sẽ không chấp nhận ngôi sao Cả Nạ Chan người đưa cho. Cả Nạ Chan hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết, chuẩn bị xong xuôi chợt nhớ ra gì đó thuận tay cầm theo bộ bài của mình đeo lên hông. Trước liền thử xem sao đi. Nếu không được cũng chỉ có thể đủ ăn một trận. Chỉ là trạng thái của Uzi lúc này rất kém cỏi, cũng không biết có thể đủ ăn được hay không. Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòn đối với hành động của nàng tỏ vẻ tán đồng, chỉ là mấu chốt vẫn nằm ở Uzi bên kia. Không nhận đồ được tặng cho còn có thể dùng đủ ăn cưỡng ép đưa tặng cho, nhưng là người ta nếu không muốn đủ ăn người cũng không thể ép người ta đủ ăn đúng không? Hơn nữa cả nạ nàng có thể đi ra ngoài sao? Mặc dù trong luật không có cấm chuyện này, nhưng đã tiến vào lâu đài còn muốn đi ra ngoài đúng là chưa thấy qua. Cả nạ Chan lại không lo lắng được nhiều như vậy, sau khi nói với người gác cổng một tiếng liền để họ hỗ trợ mở cửa đi ra ngoài. Dù sao nếu còn ở đây suy nghĩ thêm nữa ngoại trừ lãng phí thời gian ra căn bản không tạo nên tác dụng gì. Trời đã dần sập tối, còn không nhanh đi ra giúp đỡ vòng đấu loại liền thật sự kết thúc, đến lúc đó cũng thật sự bị loại rồi. Quản gia sổ rồ đối với yêu cầu của Cả Nạ Chan có phần khó xử, nhưng sau khi tiếp một cuộc điện thoại thì đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, cứ như vậy hào phóng để người mở cửa cho nàng đi ra ngoài. Mà ở một vị trí bí ẩn cách đó không xa, thì gã sật một bên mắt bị tóc che khuất lại đang âm thầm quan sát Cả Nạ Chan. Con mắt bằng vàng dòng hơi loe sáng. Tỷ gạ sật ngạc nhiên tự lẩm bẩm, bên người Cả Nạ Gơ có thứ gì đó thú vị. Ông ta cảm nhận được bên người kỳ bạn nạ Cả Nạ có một cỗ sức mạnh bóng tối như có như không, nếu không cẩn thận cảm nhận còn có thể cho là mình gặp ảo giác. Nhưng là, thân là người từng cùng bảo vật ngàn năm có tiếp xúc, tương tự mình sáng tạo qua tam bảo thần, thậm chí còn từng không chỉ một lần mở ra trò chơi bóng tối, hiển nhiên nhận biết của tỷ gạ sật đối với sức mạnh bóng tối là cực kỳ rõ ràng. Ông ta cũng không cho rằng mình cảm giác sai, chỉ là cỗ lực lượng này có chút kỳ quái. Tỷ gạ sật ánh mắt suy tư, nói thế nào đây? Tóm lại chính là cỗ sức mạnh bóng tối này so với 7 thần khí ngàn năm đều yếu hơn nhiều, nhưng khí tức lại để người có cảm giác rất cổ quái, cho người ta một cỗ cảm giác không thuộc về thế giới này. Đổi lại là bình thường loại sức mạnh nằm ngoài thế gian này hẳn là phải bị bản thân thế giới bài trừ, nhưng cỗ lực lượng bóng tối bên cạnh Cả Nạ lại thần kỳ không bị bài trừ thậm chí còn được thế giới tiếp nhận. Nằm ở một loại trạng thái rất kỳ quái, giống như một tấm thép bị người miễn cưỡng dùng keo dán lên tường, rõ ràng có thể rơi mất bất kỳ lúc nào lại vẫn bằng một cách thần kỳ dính tại đó. Đổi vị suy nghĩ, thì gã sật cảm thấy nếu là bản thân thay vào vị trí đó hắn nói không chừng một ngày cũng không chịu được. Dù sao cơ thể luôn nằm ở trạng thái bị nửa bài xích, loại áp lực này không phải nhân loại thông thường có thể gánh nổi. Là vị khách đến từ tương lai đó sao? Trong lòng ông ta không khỏi hiếu kỳ. Thì gã sật thông qua những biểu hiện từ đầu đến giờ đã có thể khẳng định người đã giúp đỡ Cả Nạ Gơ chắc chắn không thuộc về thế giới này, là đến từ một vị diện có quy tắc đủ ẩn monster hoàn thiện hơn nhiều. Chỉ là ông ta lại không thể chắc chắn người này có thật sự là khách tương lai hay không mà thôi. Thật sự rất mong chờ quãng thời gian tiếp theo có thể cùng bị kia đụng độ áp tỷ gạ sật đấy, lòng có một cỗ xúc động đang thiêu đốt. Ông ta muốn biết người kia rốt cuộc là ai, đến từ một nơi như thế nào. thậm chí còn thật sự hy vọng vị kia có thể là khách đến từ tương lai như mình đã nghĩ, bởi vì đi gạ sật nắm tay hơi siết chặt. Xin đi ạ, nếu thật sự là như vậy, đối phương nói không chừng có thể giúp hắn gặp lại xin đi ạ yêu dấu. Trong ánh mắt nóng bỏng của tỷ gạ sật, cả nạ chan dưới sự giúp đỡ của quản gia sổ rồ và một người mặc tây trang màu đen đã mở ra cửa lâu đài đi ra bên ngoài. Vì cái gì cần người giúp đỡ đây? Bởi vì cánh cửa to như vậy, lấy sức của mình nàng làm sao có thể mở ra? Chương 58, thay mặt xuất chiến chương 58, thay mặt xuất chiến mà sau khi bước ra khỏi lâu đài tỷ gạ sật, họa tạ nạ vệ to liền trực tiếp đem linh thể co lại trong vòng tay, chỉ trừ lại một bộ phận nhỏ để quan sát. Dù sao kế tiếp đoán chừng chính bản thân hắn cũng không có vai trò gì ở đây, cứ thành thơi ăn dưa là được. Chưa kể hôm trước vì tàn dư lực lượng của suốt tơ bộ lì mẹ dị dạ tỷ hòn mà linh thể của hắn gần như đã nứt ra, tuy rằng kịp thời cứu chữa nhưng chỉ mới qua gần một ngày một đêm căn bản là không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Lấy họa tạ nạ bệ toàn tự mình ước lượng mà nói đoán chừng cho đến khi kết thúc giải đấu đủ hệ lịch kính đồm lần này hắn nhiều nhất chỉ có thể tiến hành một lần phụ linh mà thôi. Tình trạng chính là bết bát như vậy. Trở lại khung cảnh chính. Hệ đùn hai mắt vô thần quỳ sụp xuống trước cổng lớn lâu đài Tigasus, yên lặng nhìn lấy mặt đất không nói một lời, bộ dạng rõ ràng là gặp phải đả kích quá lớn. Dù chỉ ở bên cạnh nhìn thấy cậu ta như vậy cũng không khỏi gấp như kiến bò chảo nóng, thậm chí đã lấy ra năm ngôi sao trên găng tay của mình đưa cho hệ đùn. Thuận tiện nhắc đến thì trải qua đêm qua cùng hôm nay, dù chỉ cũng đã gom đủ 10 ngôi sao thách đấu. Mắt thấy đối với mọi chuyện đều thất hồn lạc phách, dù chỉ thậm chí sinh ra một cỗ xúc động muốn đấm cho cậu ta tỉnh ra. Rất may thời điểm đang căng thẳng thì Cả Nạ Chan đã kịp thời từ trong lâu đài đuổi tới. Cả Nạ Chan. Hắn dù thấy nàng đến thì không khỏi kinh ngạc, ngươi không phải đã sớm thu thập đủ sở ta chịp tiến vào lâu đài từ buổi sáng rồi sao? Chúng ta còn hẹn ở trong lâu đài tỷ gạ sật gặp mặt đây. Ta đã thấy hết. Cả nạ nói ra một câu không đầu không đuôi. Bất quá chỉ trong nháy mắt hắn dù liền hiểu, cả nạ nàng là đang nói về trận đấu của Uzi và cái bạ ban nãy. Vốn là cả nạ đã thu thập đủ ngôi sao tiến vào lâu đài, buổi sớm liền đã cùng nhóm bọn họ tách ra đồng thời ở bên trong chờ đợi hội ngộ. Lại vì thấy tình huống của Uzi bây giờ mới không thể không chạy đi ra. Nghĩ đến đây khiến hắn dù không khỏi áy náy. Nhưng không chờ nàng nói xin lỗi, Cả Nạ liền đã nói trước, thấy các ngươi như vậy ta có chút không yên tâm. Nàng hiếm thấy lộ ra một cái mỉm cười nhợt nhạt, đối với nhóm người nói, đúng lúc ta vừa vặn còn dư 5 cái sở ta chìm, để ở chỗ ta cũng là thuần phí lãng phí. Hey, nếu không ngươi liền trước tiên cầm lấy sở ta chìm tiến vào lâu đài đi. Thân là một cái người hướng nội ngại giao tiếp, rất ít gặp Cả Nạ sẽ nói nhiều như vậy. Bản thân nàng cũng là đã suy nghĩ mất mấy phút đồng hồ trước đó mới nói thành lời. Nói xong câu này, Cả Nạ cũng đem bàn tay xuề ra, bên trong là 5 ngôi sao lập loè tỏa sáng. Cả Nạ cha này đột ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại cúi đầu đồng thời từ chối. Ta không thể nhận lấy. Ngôi sao là minh chứng cho tư cách tham dự của đủ Elin. Nếu là giống trước đó vì để không bị trục xuất khỏi hòn đảo thì cũng thôi. Nhưng ta là thua trận mà để mất ngôi sao, căn bản không có tư cách nhận lấy. Uzi nhỏ giọng nói. Đối với tình huống này, dù thời điểm bà Tạ Nạ bệ tuần phỏng đoán nàng đã có chuẩn bị, nhưng Cả Nạ vẫn là không khỏi cảm giác hơi đau đầu. Được rồi, vậy chúng ta đủ đi. Cả Nạ không còn cách nào chỉ có thể chọn lựa phương pháp cuối cùng. Chờ một chút, Uzi đang dự định đáp ứng thì Ản Dụ lại đột nhiên cắt ngang. Uzi hiện tại trạng thái không tốt, chỉ sợ dù tiến hành đủ En cũng sẽ không thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cái này Cả Nạ đôi mi tinh xảo cũng không khỏi nhíu lại. Hiển nhiên nàng cũng biết rõ, nhưng lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Không đủ En mà nói, hệ Uzi là sẽ không chịu nhận lấy sở ta chim. Nàng không khỏi hướng mắt về phía Ản Dụ. Đã Ản Dụ nói ra chuyện này, vậy hẳn là cũng nghĩ đến cách giải quyết đi. Cho nên chỉ thấy Ản Dụ từ trong túi lấy ra một bộ bài, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Cả Nạ, để ta thay Uzi đến cùng ngươi tiến hành quyết đấu đi, thế nào? Ản Dụ, Honda cùng Lũ Triết đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí Honda còn cực kỳ khó tin hỏi lại, ngươi cùng Cả Nạ đủ En? Ta không nghe nhầm đi? Cũng không thể trách Honda phản ứng lớn như vậy, dù sao không giống mấy cái đủ hệ lịt ở đây, bộ bài của Ản Dụ hoàn toàn là dựa theo cảm tính tạo ra. Chính là nhìn thấy lá bài nào hợp mắt liền nhét vào, căn bản không có suy tính đến cái gì chiến thuật, tính cân bằng các loại. Tóm lại chính là đẹp tạo ra chỉ để nhìn, không có chút sức chiến đấu nào. Lúc ban đầu đủ ẻn với đủ trịa còn có thể lợi dụng đủ trịa không quen thuộc quy tắc mà bán hành một hồi, nhưng là đổi thành bây giờ liền là chuyện khác rồi. Hiện tại lấy trình độ đủ ẻn mà nói, trong số những người ở đây nàng hẳn là số 2 từ dưới đếm lên số 1 đương nhiên là chính bản thân Honda. Dù sao cậu ta hoàn toàn không chơi qua đủ End Monster. Ản Dụ, ngươi thật sự nghiêm túc sao? Ngay cả bình thường kiệm lời bạ cụ giả cũng không khỏi nhắc nhở, ngươi nên biết trình độ của Cả Nạ Chan cùng tất cả những đủ hệ lịch mà chúng ta gặp trước đó là không ở cùng một cái cấp bậc. Bạ cụ giả cũng là có ý tốt, hơn nữa lời của cậu ta không sai. Lấy biểu hiện trước đó mà nói, Cả Nạ Chan năng lực so với cái bạ thậm chí ưu thứ 2 cũng là không hề kém cạnh. Đổi lại là ưu xuất chiến còn có khả năng thắng tương đối cao, nhưng để một cái người nghiệp dư như Ản Dụ đủ End với Cả Nạ Chan đây không phải thuần túy chịu tội sao? Bà cụ già nói rất có lý, Ản Dụ. Bằng không vẫn là để ta không đợi Dụ Triệt nói hết câu, Ản Dụ đã khoát tay đánh gãy lời của cậu ta, không, Dụ Triệt. Ngươi cùng Cả Nạ Chan đều là tuyển thủ có tư cách tiến vào chung kết, sân khấu cho trận đấu của các ngươi không phải ở đây. Dụ Triệt bị nàng nói đến nghẹn họng, lại không biết nên phản bác thế nào. Hơn nữa cậu ta nhìn ra Ản Dụ là thật sự đang nói nghiêm túc, nàng cũng thật sự muốn cùng Cả Nạ Chan tiến hành quyết đấu. Im lặng vài giây, cuối cùng Cả Nạ bình tĩnh gật đầu sau đó không nói một lời đi đến đủ hệ lĩnh Azena gần đó. Ản Dụ cũng kiên định tiến đến, bước lên bệ đứng phía đối diện chuẩn bị tiến hành quyết đấu. Lần này sân bãi là khu vực trống, nói cách khác quái thú cả hai đủ hệ lịch đều sẽ không nhận được bất cứ hỗ trợ nào từ môi trường. hướng về Kana gật đầu một cái, cả hai người đồng loạt hô lên, "Duen, Duen." Theo tuyên ngôn quyết đấu vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Không khí căng thẳng quá, Bạ Cụ Dạ ở dưới không khỏi cảm thán, "Lượt ta đi trước, rút bài." Trận đấu này Họa Tạ Nạ Bệ Tỏ cũng không có thay cả Nạ Chan xuất chiến mà để nàng tự mình ra trận. Thứ nhất hắn còn cần dưỡng thương, không thể dùng phụ linh tinh. Thứ hai chính là trận đấu này là vì hữu nghị, cả hai người bọn họ đều muốn giúp đỡ Hải Đụ, vậy nên trận đấu nhất định sẽ có kèm theo thao tác về nước. Mà đối với những cái từ này, Họa Tạ Nạ Bệ Tỏ là hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Kêu hắn dùng ra toàn lực thì có thể, kêu hắn nhường. "Xin lỗi, từ này quá mẹ nó xa lạ rồi." Lúc trước ở địa cầu mỗi lần câu lạc bộ tụ họp đánh bài, hắn đều phải lên 120 tinh thần để phòng bị đám người trong câu lạc bộ hố một phen. Ngoại trừ miệng độn vẫn là miệng độn, hơn nữa mỗi cái đều vô cùng thái quá. Ngươi từng thấy nọ mạn monster có hiệu ứng sao? Giống mì tì cản của loại kia. Lần đó hắn chính là đủ ẻn với hộ bằng cầu hữu của phụ Mina Oda, người kia triệu hồi phở làm trạm tỷ hòn bị họa tạ nạ bệ tọt dùng mã đơn quyền tỷ rẻ mỹ tấn công lại không hề bị phá hủy. Tình hình lúc đó chính là họa tạ nạ bệ tọt ta dùng mã đơn quyền tỷ rẻ mỹ tấn công phở làm trạm tỷ hòn. Nạ Oda bằng hữu, đáng tiếc, phở làm trạm tỷ hòn là không thể bị phá hủy. Họa tạ nạ bệ tọt trên đầu bay ra ba dấu chấm hỏi Nạ Oda bằng hữu, họa tạ nạ bệ bạn học. Ngươi nhìn kỹ, mô tả của Phở Lạm Trạm Tỷ Hòn ghi là một chiến binh được bảo vệ bởi một chiếc khiên rực lửa vô hiệu hóa mọi đòn tấn công, vậy nên công kích bình thường là không thể phá hủy Phở Lạm Trạm Tỷ Hòn nha. Họa Tạ Nạ Bệ Tỏ hồi ức kết thúc. Tóm lại chính là ngày ngày đều phải đối mặt với một đám người sử dụng đủ loại tao thao tác làm người tê cả da đầu như vậy, Họa Tạ Nạ Bệ Tỏ có muốn nhường cũng không có cơ hội. Nên là đã muốn vẩy nước liền để Cạ Nạ bản tôn nàng tự mình ra trận đi. Nhìn qua sáu lá bài trên tay, hơi suy nghĩ một giây, Cạ Nạ liền đem một lá bài đặt lên sân. Ta triệu hồi gồn mật hiệu ứng của nó cho phép ta triệu hồi đặc biệt một quái thú khác từ 4 sao trở xuống trên tay. Gồn mật 4 thuộc tính, EAT, tộc, vô gì IOA tơ cờ, 1400, giờ EF, không hiệu ứng. Khi lá bài này được triệu hồi thường, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn, sau đó, đổi lá bài này thành tư thế phòng thủ. Lời của Cạ Nạ vừa dứt, một chiếc máy bay một người lái cụt đã xuất hiện trên không trung sân đấu, lái máy bay là một con gỗ lìn nhỏ lùn mặc trang phục phi công. Theo gỗ lìn kéo cần gạt, từ trên máy bay có một kiện hàng được thả xuống. Triệu hồi đặc biệt hẹn óc từ tay. Kiện hàng rơi xuống sân tự động mở ra, bên trong bước ra một nữ tử mặc trang phục có phần giống cổ đại thần quan, lại mang đầy phục sức bằng vàng. Henop Neftis 2 ATK, 600, giờ EF, 600 hiệu ứng, bạn có thể hiến tế lá bài này và một quái thú khác, triệu hồi đặc biệt một sở cờ rẻ phủ Ennisop Neftis từ tay hoặc đẹp của bạn. Thả xong kiện hàng, máy bay của gỗ lìn cũng giống như gặp phải trục chặt phải nhanh chóng đáp xuống đất, phi công gỗ lìn từ máy bay nhảy xuống kiểm tra khoang động cơ. Sau khi triệu hồi đặc biệt thành công, gồn bập sẽ chuyển về tư thế phòng thủ. Cạ Nạ vừa nói vừa đem lá bài gồn bập xoay ngang biểu thị phòng thủ. Chỉ một lần liền đã triệu hồi ra hai quái thú lên sân, không hổ là Cạ Nạ Chan. Lu Chia không khỏi thán phục. Quan sát qua mấy trận đấu của Cạ Nạ từ lúc lên đảo đến bây giờ, cậu ta đối với nàng đánh giá cũng là càng ngày càng cao, thậm chí còn đang suy đoán xem Cạ Nạ cùng cái bà ai mới càng mạnh. Ở thời đại này lượt nọ mạn sùn mòn vẫn là rất quý giá, muốn một lần triệu hồi lên hai thậm chí ba quái thú còn tương đối khó khăn. Nhưng Lu Chia quan sát trận đấu của Cạ Nạ từ lúc ban đầu đến hiện tại phát hiện triệu hồi hai quái thú một lần đối với nàng lại là chuyện rất dễ dàng, không so với ăn cơm uống nước khó khăn bao nhiêu. Henop Neftis sau Lu Chia lọc nhỏ. Không hiểu có cảm giác lá bài này cùng quái thú chủ lực của Cạ Nạ Chan có liên quan. Sẽ không phải nó có thể kêu gọi sở cơ rẻ phủ Ennisop Neftis đi. Dù chuyện hơi run lên một cái, có chút bất an, Cạ Nạ Chan nàng không dự định lưu thủ sao. Cạ Nạ nàng là đủ hệ lịch chân chính, mặc kệ đối thủ là ai nàng cũng sẽ lấy ra 10 phần nghiêm túc. Lúc này Uz đã đứng bên cạnh Lũ Chia. Chỉ là đây không còn là Uz bản tôn mà là Uz sau khi biến thân tên gọi rẻ mì hay Uz. Rẻ mì Uz ánh mắt hơi mang theo lo lắng, đối mặt với Cạ Nạ Chan nghiêm túc, hẳn dù nàng phần thắng rất không khả quan a. Cùng lúc hai người bên dưới đang thảo luận, Cạ Nạ Chan đã tiếp tục thao tác, sử dụng hiệu ứng của Henop Neftis. Vừa nói, Cạ Nạ đã đem hai lá bài trên sân đưa vào khu nghĩa địa. Trên sân hình ảnh lập thể của nữ pháp sư cũng vung vẩy cánh tay múa lên, ngọn lửa hừng hực đem nàng cùng chú lùn phi công gỗ lìn bao phủ. Đem bản thân lá bài này cùng một quái thú khác làm tế phẩm, Cạ Nạ cầm bộ bài lên lật ra, sau đó đem một lá bài từ trong đẹp đặt lên sân đấu. Từ trong bộ bài triệu hồi đặc biệt sở cơ rẻ phủ Ennisop Neftis. Ngọn lửa trên sân cháy hừng hực, đem bóng dáng của hai quái thú ban đầu nuốt mất, thay vào đó từ trong ánh lửa hoàng kim xuất hiện bóng dáng một con hỏa điểu. Leng keng. Âm thanh lông vũ tựa như kim thiết va chạm vang lên, trước đó từng một lần xuất hiện trong trận đấu với cả dị kỳ giò tạ phượng hoàng thần lần nữa giáng thế. Chương 59, cụ dạ cụ mai hóa ra thẳng hề chính là ta. Chương 59, cụ dạ cụ mai hóa ra thẳng hề chính là ta. Phượng hoàng thần buông xuống sân đấu, hướng về không trung khẽ hót một tiếng. Thân thể thon dài ưu mỹ, toàn thân phát sáng lấp lánh đồng thời thiêu đốt ngọn lửa hoàng kim, cho dù là đã từng một lần trông thấy một lần nhưng thời điểm sợ cờ rẻ phủ Ennisop Neftis xuất hiện lần nữa vẫn là để người kinh diễm như khi mới gặp. Bất quá kinh diễm là một chuyện, áp lực lại là một chuyện khác. Theo Phượng Hoàng Thần giáng lâm, Hàn Dù ở phía đối diện sắc mặt nhất thời hơi tái đi, cảm giác áp lực trên vai chợt nặng. Nhìn thấy Cạ Nạ Chan ở bên kia biểu lộ 10 phần bình tĩnh nghiêm túc, trong khoảnh khắc Hàn Dù trong lòng sinh ra một cô hối hận khi lựa chọn thay mặt Udu En với nàng. Nhưng đó cũng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi, Hàn Dù rất nhanh chóng liền đánh lên tinh thần. Nàng có lý do phải quyết đấu, cũng có mục tiêu nhất định phải hoàn thành. Bỏ cuộc là không thể nào bỏ cuộc. Cho dù trong bộ bài của hàng hiện tại thật sự không tìm ra quái thú nào có át tờ cờ cao hơn sở cờ rẻ phổ Enni Sopnet thì sức công 2400, nhưng trận đấu chỉ vừa bắt đầu mà thôi, nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Cả nạ nhìn bài trên tay, hơi do dự không biết có nên đem bài út xuống hay không. Ê, cả nạ chan, ngươi muốn nhường mà nói vẫn là đừng út lá bài này đi. Lá bài này út xuống bên kia liền không cần chơi rồi. Họa tạ nạ bệ tuật thấy nàng vậy mà còn dự định đem lá bài trên tay út xuống liền không khỏi cuốn quýt quên ngăn. Trên tay cả nạ chan đang dự định út chính là sổ lẻm dù vừa ở mẹn sổ lẻm dù vừa ở mẹn tờ trạp hiệu ứng. Khi một, hoặc nhiều, quái thú được triệu hồi, hoặc bài phép, bấy được kích hoạt, trả một nửa lờ tờ của bạn, vô hiệu hóa việc triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Thật sự đem lá bài này út xuống, vậy bên kia ản dù có thể trực tiếp gg, căn bản không cần đánh nữa. Giang hồ truyền thay nhau một câu đồng dao, trước mặt chúa chúng sinh bình đẳng. Khục, kéo xa. Nghe lời khuyên của hắn, cuối cùng cả nạ chan chỉ yên lặng gật đầu, cũng không thật sự đem sổ lẻm dù vừa ở mẹ út xuống. Ta kết thúc lượt. Đến lượt ngươi, ản dù. Vậy mà ngay lượt đầu tiên liền có thể triệu hồi lên quái thú chủ lực, hơn nữa còn là trực tiếp triệu hồi từ bộ bài dự trị ở dưới quan sát, trông thấy phượng hoàng thần phát sáng phát nhiệt trên sân nhất thời kinh ngạc. Dù là đã tận lực đánh giá cao cả nạ chan, biết nàng muốn triệu hồi sở cờ rẻ phổ Enni Sopnet thì hẳn là rất dễ dàng, nhưng có thể triệu hồi quái thú chủ lực ngay lượt đầu thật sự vẫn rất khiến người ngoài ý muốn. Một bộ bài đều có ít nhất 40 lá, quái thú chủ lực lại chỉ có một, e, s, trừ thanh niên nạp vip nào đấy có ba con rồng mặt ngu, bình thường muốn rút chúng ngay lượt đầu cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngay cả người tin tưởng vào liên kết của trái tim lá bài, Tùn Hắc cổ đại, như cũng không dám nói chắc mỗi lần đủ end đều có thể ngay trong lượt đầu tiên rút được chủ lực đặc mạt xì ẩn. Mà cả nạ chan vừa rồi một đợt thao tác lại rất nhẹ nhàng liền từ trong đẹp gọi ra phượng hoàng thần, thật sự khiến mọi người đang có mặt đều hết sức giật mình. Nhìn thấy cả nạ chan đang toàn lực ứng phó đủ ẻn với ản dù, hệ đụt bản tôn ở trong thế giới nội tâm càng thêm lâm vào tự trách. Từ sau khi ản dù nói ra thay mặt xuất chiến, hệ đụt nhất thời cũng đem mình nốt lại sau căn phòng tâm linh đồng thời đem nó khóa chặt, dễ bị hệ có kêu gọi kiểu gì cũng không chịu đem cửa mở ra. Dễ bị hệ dùng liền hệ tâm linh muốn đem hệ kêu ra ngoài, nhưng bên trong căn phòng tâm linh tràn ngập đồ chơi kia cửa lớn từ đầu đến cuối đều không hề nhúc nhích, dễ bị hệ kêu gọi cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Không còn cách nào khác, Rẹ Mì Ưu chỉ có thể bất đắc dĩ thay Ưu bản tôn tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Tình huống cùng đêm qua khi Rẹ Mì bạ cụ dạ đem linh hồn của đám người hút đi tương tự, khi đó vì thân thể không có linh hồn thao tác nên Họa Tạ Nạ Bệ Tòa cũng bất đắc dĩ dùng ra phụ linh thay cả nạ thao tác. Nhưng hai bên khác biệt chính là Họa Tạ Nạ Bệ Tòa linh hồn lực có hạn, kỹ năng cũng có giới hạn thời gian, mà Rẹ Mì Ưu bên này linh thể vô cùng cường đại, chỉ cần Ưu bản tôn không có ý cưỡng ép cắt đứt mà nói cậu ta vẫn có thể duy trì tình trạng như bây giờ thẳng cho đến lúc Ưu bản tôn muốn đi ra. Đối với tình trạng của Ưu bản tôn bây giờ, Rẹ Mì Ưu cũng rất đau đầu. Hiện tại Ưu bên kia đang lâm vào ngõ cụt. Ngoại trừ đối với Rẹ Mì Ưu có ấy nấy, còn có nguyên nhân là vì cậu ta mà phải để ản dù thay mặt cùng cả nạ chan quyết đấu. Trong suy nghĩ của Ưu hiện giờ chỉ liên tục có một ý nghĩ đều là lỗi của ta vốn dĩ lúc cả nạ chan mời đủ ẻn, Ưu đã dự định tự mình xuất chiến thắng lại năm cái sờ ta chín, nhưng mọi người đều biết cậu ta tình trạng hiện tại quá mức không xong nên ản dù mới đưa ra đề nghị thay mặt cùng đồng bạn đủ ẻn. Rẹ Mì Ưu có thể chân thật cảm nhận được Ưu bên trong suy nghĩ tràn đầy ấy nấy cùng tự trách đều là do ta làm hại một nửa kia thua là ta hại ản dù phải cùng cả nạ chan quyết đấu đều là do ta quá yếu đuối. Tất cả là lỗi của mụ tổ Ưu dù chỉ nghe được một phần, Rẹ Mì Ưu cũng biết được bản tôn của mình bên trong căn phòng đó là cỡ nào mê mang cùng thống khổ. Rẹ Mì Ưu truyền âm không nhận được đáp lại, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Trong lúc này, trận đấu vẫn đang tiếp tục. Lựa ta, rút bài. Cho dù phải đối diện vô cùng cường đại sở cờ rẻ phổ Enni Sopnet thì tuy rằng biết rõ trên tay thậm chí trong bộ bài cũng không có quái thú nào có thể đánh bại Phượng Hoàng Thần, ản dù vẫn là không có ý định từ bỏ. Ta triệu hồi một quái thú ở thế phòng thủ, kết thúc lượt. Không định từ bỏ là một chuyện, nhưng sự thật chính là trên tay nàng hiện tại không có quái thú nào đủ sức chống lại sở cờ rẻ phổ Enni Sopnet thì sức át tờ cờ tận 2400, vậy nên ngoại trừ phòng thủ chờ cơ hội ra liền không còn cách nào khác. Quyết tâm có cao cũng không thể đem nó biến thành át tờ cờ nha. Ản dù thật sự không thành vấn đề sao? Lucia ở bên dưới quan chiến không khỏi vì nàng lo lắng. Rẹ Mì Ưu cũng chỉ có thể lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao Cả Nạ Chan thực lực rất mạnh. Nhưng nếu là đối mặt ản dù mà nói nàng hẳn là sẽ không làm khó ản dù mới đúng. Như này còn nói là không làm khó Lucia nhỏ giọng bức một câu. Ngay lượt đầu liền ngay cả Phượng Hoàng Thần đều gọi ra rồi các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Một đạo âm thanh quen thuộc của ngự tỷ truyền đến. Đám người nhất thời quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến quả nhiên là cụ dạ cụ Mai. Mai, tới đúng lúc lắm, nhìn xem nên làm gì bây giờ. Ản dù cùng Cả Nạ Chan đánh nhau rồi. Honda nhìn thấy cụ dạ cụ Mai đến liền há mồm nói ra một câu nói cực kỳ dễ khiến người hiểu lầm. Cái gì? Quả nhiên cụ dạ cụ Mai đã thật sự hiểu lầm ý tứ của Honda, nhanh chóng đẩy ra Honda cùng bà cụ dạ đang chắn trước mặt. Cụ dạ cụ Mai nổi giận đùng đùng đi lên phía trước, vừa đi còn ở một bên lớn tiếng kêu lên, mạ dạ kỳ ản dù. Người ta cả nạ chan thể chất yếu như vậy ngươi còn muốn đánh nàng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu là lời còn chưa nói hết, cụ dạ cụ Mai âm thanh chợt im bặt. Nàng thấy được. Trên sân đấu. Phần sân của Cả Nạ Chan có một con phượng hoàng toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hoàng kim, một ngụm nước miếng đi qua trực tiếp đem quái thú bên sân ản dụ phun chết. Cú dạ cú Mai cả người nhất thời cứng tại đó, trên mặt nhanh chóng đỏ lên, cảm giác xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Hóa ra thằng hề chính là ta. Nàng không khỏi hận hận trừng mắt nhìn Honda ở phía sau, đổi lấy chỉ là Honda không biết làm sao nhún vai, ý tứ chính là ta đều nói rõ như vậy ngươi tại sao lại hiểu lầm, đây thật sự là làm người tức chết ta. A Li Hop giờ sở đệ sĩ sĩ vợ ạt mỏ chương 60, đánh bại sở cơ rẻ phụ and ni shop nefthis. Chương 60, đánh bại sở cơ rẻ phụ and ni shop nefthis. Bên trong lâu đài Digasus, cải bạ thân ảnh đang nhanh chóng tiến lên. Digasus, hãy chờ đó, cải bạ trên tay nắm chặt ảnh chụp của mồ quế ạ, đem nó cất lại vào trong ngực sau đó kiên định bước tiếp. Mà Digasus lúc này đã về tới phòng quan sát, trước mặt là một màn hình lờ cờ giờ loại lớn. Khung cảnh phía trên giám sát hiện tại đang chia làm hai nửa, một bên là hình ảnh sân đấu của Cạ Nạ Chan cùng Ản Du bên ngoài thành bảo, một bên khác ông kính lại di chuyển theo thân ảnh của cái bạ trên hành lang. Digasus đột nhiên bật thốt lên một câu tiếng Anh, đồng thời nâng ly rượu vàng trên tay uống một ngụm nhỏ. Quản gia Sổ Dồ có chút nghi hoặc nhìn qua. Digasus cười mỉm tự mình nói tiếp, ngọn lửa báo thù của hắn đã thể hiện quá rõ ràng rồi. Khung cảnh này thật sự đẹp đến không thể nào diễn tả bằng lời a. Digasus đại nhân, cái bạ sẽ tô ở trước mặt ngài hẳn là không có gì đáng để sợ hãi, chỉ là ta có một việc vẫn luôn nghi hoặc, không biết có thể cho ta hỏi hay không. Một người trung niên nam nhân thân mặc tây trang màu đen đang cung kính đứng bên cạnh không khỏi nhìn Digasus, cẩn thận châm trước từ ngữ, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Digasus đại nhân vì cái gì từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều đối với cái nữ hải tên kỳ bạn nạ cả nạ kia để ý như vậy đây? Nếu ngài thích loại hình tương tự mà nói, chúng ta cải bạ cọp nhóm cổ đông có thể vì ngài tìm được rất nhiều a. Người mặc tây trang đen này là nhân viên liên lạc được ngũ đại cự đầu bít phỉ vợ phái đến để làm người trung gian liên lạc với Digasus. Bởi vì Digasus vẫn luôn đối với cả nạ chan rất để ý khiến hắn không khỏi liên tưởng đến loại đồ vật mà phần lớn nam nhân đều hiểu kia. Nghe được người này vậy mà dám đối với tỷ gạ sật đại nhân nói ra loại lời thất lễ như vậy, quản gia Sổ Dồ không khỏi cau mày, hắn giọng nghiêm túc nói, "Mị sĩ A O Y tiên sinh, hy vọng ngài ăn nói cẩn thận." Nghe được Sổ Dồ cảnh cáo, trung niên nhân tên Mị sĩ A O Y kia không khỏi sợ hãi lui về phía sau, cúi gập người 90 độ, kinh sợ nói, "Thật xin lỗi, tỷ gạ sật đại nhân, tại hạ không phải cố ý." Mị sĩ A O Y sợ hãi đến mức sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng vì lời vừa rồi của mình hối hận không thôi. Hắn là nhân viên liên lạc mới được thăng chức, nguyên nhân là vì người trước đó chịu trách nhiệm việc liên lạc với Yến Đở Sở Trị Ô Lợ Sỉ Ẩn đã không hiểu thấu đột nhiên liền phát điên rồi. Nếu không phải như vậy công việc béo bở này còn chưa đến phiên hắn đây. Mặc dù một người rõ ràng là cái nhân sĩ tinh anh thậm chí tốt nghiệp qua đại học hạ vặt lại đột nhiên phát điên loại chuyện này nghe thế nào cũng rất quỷ dị, nhưng lại cũng không ngăn được Mị Sỉ A O Y hắn nhận lấy công việc này. Không vì cái gì khác, chính là quá thơm. Không chỉ có tiền lương, tiền thưởng, thưởng cuối năm, phụ cấp, thậm chí còn có trích phần trăm. Mà mỗi cái khoản tiền lại đều cao giò người. Có một câu nói rất hay, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Chỉ cần lợi ích cho đầy đủ, hắn Mị Sỉ A O Y chính là dám liều. Nhưng là chỉ một câu lỡ miệng hỏi ra vừa rồi, hắn chợt cảm giác mình đã dạo quanh quỷ môn quan đi một vòng, sợ hãi không thôi. Không sao, Sô Dồ. Đi gạ sật lại giống như không hề để tâm, mỉm cười nhấp một ngụm rượu vàng, Mị Sỉ tiên sinh đây chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, chí ít hắn so với cái trước đó ai nhỉ. À đúng, so với vị giải ý triển nữ sĩ tự tiện tiến vào phòng tranh của ta kia vẫn tốt hơn nhiều. Digasus từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, mà Mị Sỉ Aoi thấy được động tác của hắn liền càng thêm cung kính đem đầu túi thấp hơn. Người phụ nữ gọi là Giới Ý Triệu mà Digasus vừa nói đến tên đầy đủ là Giới Ý Triệu Phú Hạ, trước đó là cấp trên của hắn đồng thời cũng là người đảm nhiệm vị trí nhân viên liên lạc giữa Digasus cùng ngũ đại cự đầu. Chỉ là người này sau khi từ chỗ Digasus đi ra liền nộp đơn từ chức, không như vậy, chỉ cách mấy ngày sau liền phát điên bị đưa vào viện tâm thần rồi. Bởi vì vị trí này nhất định phải có người đảm nhiệm, nên Bít Phỉ vợ ra quyết định đem tiền lương nâng cao gấp đôi, trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm người thay thế. Cũng vì đó nên chuyện tốt này mới rơi vào tay Mị Sỉ Aoi. Tim đập càng lúc càng nhanh, Mị Sỉ Aoi nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng ánh mắt của hắn thấy được một đôi giày. Nhìn lấy Mị Sỉ Aoi đang cong eo trước mặt thậm chí đã thấp tới thắt lưng của bản thân, thì Digasus không khỏi cười khẽ, lại nói, "Mị Sỉ tiên sinh, ngươi thật sự muốn biết lý do ta quan tâm cả nạ gơ như vậy sao?" Trong giọng nói không hề có chút nào khó chịu, nhưng Mị Sỉ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu giống như rơi vào hầm băng. Mị Sỉ Aoi biết nếu hắn hiện tại dám thốt lên một chữ có khả năng rất cao kết cục của người liên lạc trước đó sẽ trở thành kết cục của chính hắn ngày mai. Thật xin lỗi, Digasus đại nhân, là ta lắm lời, ta không muốn biết, ta chỉ muốn làm tốt công việc trung gian giữa ngài cùng năm cự đầu mà thôi. Mị Sỉ Aoi lắp bắp nói, sắc mặt trắng bệch. Digasus con mắt vàng vàng bị che giấu phía sau mái tóc lấp lóe quang mang nguy hiểm nhìn hắn vài lần, sau đó mới xoay người một lần nữa ngồi lại trên ghế, tay nâng ly rượu vang ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ. Không muốn biết sao? Vậy cũng tốt. Bất quá nếu là vậy ta hy vọng Mị Sỉ tiên sinh ngươi đem tất cả mọi chuyện vừa rồi quên hết, có thể sao? Vâng, Mị Sỉ Aoi không dám do dự một giây, lập tức liền đáp ứng đồng thời không khỏi vô ngực thở phào. Hắn có thể từ chối sao? Hiển nhiên là không. Vậy hắn dám không quên sao? Đáp án rất rõ ràng cũng là không. Dù vừa rồi hắn cũng không chính thức nhìn thẳng Digasus, nhưng loại cảm giác lạnh gáy kia là không chút nào ít. Mị Sỉ Aoi có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lúc đó giống như một con cá ngừ bị đặt lên mâm vậy, chỉ cần đối phương đồng ý nghĩ liền có thể trực tiếp đem hắn làm thành xạ xì mì. Mà theo hắn không chút do dự đáp ứng, loại cảm giác chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị bốc hơi kia cũng tan thành mây khói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi hốt hoảng nhớ đến Giới Ý Triệu Phú Hạ. Hắn là ở một khắc cuối cùng vì quá sợ hãi mà không dám hỏi thêm, vậy còn người kia đây? Có phải hay không bởi vì tò mò tìm tòi, thấy được thứ không nên thấy nên cuối cùng mới hóa điên? Nghĩ đến đây, Mị Sỉ Aoi liền nhanh chóng tự thôi miên bản thân, muốn đem tất cả mọi việc vừa xảy ra quên sạch. Hắn đã bị dọa sợ vỡ mật. Trải qua một lần sống sót sau tai nạn, Missy Aoi lúc này như đã giác ngộ chân lý Phật pháp, hiểu ra đạo lý trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi, nhìn xung quanh cảm giác mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Còn sống thật là tốt, Missy Aoi âm thầm cảm khái. Vàng Sở Cắt Lệ Sực gỡ trở lại khung cảnh bên ngoài, nơi sân đấu của Cạ Nạ và Ản Dù. Lúc này tình cảnh trên sân quyết đấu đã vô cùng rõ ràng. Trải qua mấy lượt, phần sân của Cạ Nạ cha ngoại trừ được triệu hồi ngay từ lượt đầu tiên xả cờ rẽ phủ Ennisop nẹt thịt ra còn có thêm một quái thú khác Hy Ổ Giản Dẹp. Hai con quái thú mỗi cái sức cá tờ cờ đều vượt qua 2.000 điểm, ép tới mức Ản Dù bên kia không có không gian để hít thở, chỉ có thể bị động phòng thủ. Ản Dù vẫn kiên cường không chịu từ bỏ, nhưng nàng ngoại trừ phòng thủ liền không làm được gì khác. Dù là liên tục phòng thủ giữ điểm gốc nên lờ tờ cũng không có hao tổn, nhưng bộ bài của nàng đã càng lúc càng ít, nếu kế tiếp vẫn không tìm ra biện pháp phá cục mà nói vậy thua trận cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nhìn qua bài trên tay, trong lòng Hàn Dụ không khỏi sinh ra một cô vô lực. Nếu trước đó nàng chịu cân nhắc tính chiến thuật một chút liền tốt rồi. Lựa ta, rút bài. Nhìn lá bài vừa rút lên tay, ánh mắt Hàn Dụ chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lá bài này là nàng chỉ là thuần túy thấy nó hợp mắt nên mới thêm vào mà thôi, nhưng lá bài này, xem xét kỹ vài lần, trong đầu Hàn Dụ có một tia linh quang chợt lóe lên. Nếu là nó, ta có thể đánh bại Phượng Hoàng Thần của Ca Nạ Chan cũng nên. Từ trên tay nàng rút ra một lá bài đặt xuống sân đấu. Ta kích hoạt ma pháp tế lễ đỏ gì ạ đỏ Esbelsin. Dùng kẽ nơ nét trên tay ta làm vật tế. Di toàn xùm mòn trên sân đấu đột nhiên bị một cỗ khí tức tường hòa bao phủ, không trung xuất hiện vô số tinh linh đang hân hoan mẹ múa. Từ giữa sân đấu xuất hiện một vòng tròn nghi thức, một đạo thân ảnh bị ánh sáng bao phủ dần dần hiện hình. Xuất hiện đi, hệ lệ mẹn tô mịt dẹt đỏ gì ạ đỏ. Bóng dáng dần hiện rõ, là một nữ tử có mái tóc dài màu vàng nóng ả ăn mặc tương tự như linh mục. Hình dáng bên ngoài cùng lấy đi óc phật của rẽ mì bạ cụ dạ lúc trước có mấy phần tương tự. Hệ lệ mẹn tổ mịt rẽ đỏ gì ạ đỏ ba thuộc tính, lì tất, tộc, sở cả sở á tơ cờ, 1200, giờ EF, 1400 hiệu ứng, lá bài này chỉ có thể được triệu hồi gì toàn với ma pháp gì toàn, đỏ gì ạ đỏ ép bật xìm. Thuộc tính của lá bài này cũng được coi là huyền, hoạt tờ, phi giờ và ẹ ạ khi nó ngựa trên sân. Nữ linh mục vừa xuất hiện liền chắp hai tay lại thành kính cầu nguyện, xung quanh thân thể lơ lửng bốn cái tinh linh màu sắc khác biệt. Ta út một lá bài. Kết thúc lượt. Theo một lá bài được hút xuống sân đấu, Ản Dù kết thúc lượt trong sự ngỡ ngàng của đám người. Ản Dù nàng đang làm cái gì đây? Dù chỉ khó hiểu gãi gãi đầu. Hệ Dù cũng không rõ ràng ý định của Ản Dù, chỉ có thể lắc đầu, ta không biết, nhưng Ản Dù nàng hẳn là có tính toán của mình. Nhưng một quái thú với 1400 giờ EF có thể làm gì nha? Lượt sau cả Nạ Chan vẫn là đem nó tiêu diệt như thường, Honda cũng nghi hoặc không thôi. Cứ yên tĩnh xem đi. Hệ Dù chỉ lắc đầu, sau đó lại di rời lực chú ý về phía sân đấu. Cả Nạ cũng nghi hoặc nhìn Ản Dù, không biết nàng triệu hồi ra quái thú này có ý đồ gì. Họa tán nạ bệ to giờ ở bên trong vòng tay quan sát lại xoa cằm, vấn đề hẳn là nằm ở lá bài đang út kia. Là mi giờ phốt sờ trăng, lựa ta, rút bài. Dù không rõ ý định của Ản Dù nhưng cả nạ cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu lượt của mình. Ngay lúc này chỉ nghe Ản Dù hô lên, ngay lúc này ta lật bài út. Họa tán nạ bệ to giờ, không phải mi giờ phốt sờ sao, theo lá bài út được lật lên, chỉ thấy trên sân đột nhiên xuất hiện một võ sĩ xả mù dài mặc khôi giáp nặng nề ngồi tính toán. Kích hoạt cả mấy phù hợp ca giản. Khi trên sân có các quái thú với thuộc tính ủy, hoạt tờ, phì giờ và ẹ ạt đang ngửa ta có thể kích hoạt công năng của lá bài này phù hợp Jin ca giản bẫy thông thường hiệu ứng, khi có, cắt, quái thú ủy, hoạt tờ, phì giờ và ẹ ạt ngửa trên sân, áp dụng một trong các hiệu ứng sau. Phá hủy tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Phá hủy tất cả bài phép và bài bẫy mà đối thủ điều khiển. Bỏ hai lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn. Rút hai lá bài. Nhưng trên sân ẩn dụ không phải chỉ có một quái thú lì tật thôi sao? Dù thêm sở cờ rẻ phù hợp Jin cũng chỉ mới có duy nhất một thuộc tính phì giờ mới đúng à? Lưu chia ở bên dưới nhất thời nổi lên nghi ngờ. Rẽ bị hữu nhìn lấy hế lệ mẹn tổ mịt rẽ đỏ gì ạ đỏ đang phòng thủ trên sân Ản Dù, lại nhìn lấy bốn cái tinh linh đang vây quanh nó, trong mắt nhất thời lộ vẻ hiểu rõ. Ta biết rồi. Là hế lệ mẹn tổ mịt rẽ đỏ gì ạ đỏ, nó có hiệu ứng đặc biệt. Không chỉ hữu nghĩ tới điều này, cả nạ sau khi nhận được quả tạ nạ bệ tỏ nhắc nhở cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về quái thú trên sân Ản Dù. Ản Dù lộ ra nụ cười, cho ra câu trả lời khẳng định, đúng. Hiệu ứng của hế lệ mẹn tổ mịt rẽ đỏ gì ạ đỏ khiến nó sẽ được coi như quái thú huyền, hoặc tờ. Phì giờ và ẹ ạt khi nó ngựa trên sân. Giờ ta sử dụng hiệu ứng đầu tiên của bài bẫy phù hợp Jin ca giản. Võ sĩ đứng người lên, khôi giáp nặng nề vang lên âm thanh lạch cạch. Chỉ thấy võ sĩ từ từ rút thanh kiếm từ trong vỏ ra khỏi bao, xung quanh tứ đại nguyên tố như có cảm ứng tràn vào bên trong thanh cạ tạ nạ. Công năng đầu tiên của lá bài này sẽ cho phép ta tiêu diệt toàn bộ quái thú trên sân đối thủ. Ản Dù dứt lời, xạ mù trên sân cũng vung kiếm chém xuống, nhát chém nhất thời một biến thành hai, hai biến thành bốn, sau đó bốn đạo kiếm khí với bốn màu khác biệt phân biệt bắn về hướng của sở cờ rẽ phù Ennisop Nephthys cũng hí ô giản. Trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, vô cùng cường đại xả cờ rẽ phủ Ennisop Nephthys cùng Hy Ổ Giản Dẹp đã bị một chiêu miểu sát. Làm xong tất cả mọi chuyện, Sạ Mù Dì đem kiếm tra lại vào vỏ, đồng thời thân thể hóa thành khói đen tiêu tán. Nàng đánh bại chủ lực của cả Nạ Chan rồi. Lucia, Honda, bà cụ già thậm chí cụ già cụ Mai đều kinh ngạc đến ngây người. A Li Hop giờ sẽ sợ phiêu mạ sản Mai không có trương cười mịn. Chương 61, nhận thua chương 61, nhận thua thoáng chốc trên sân cả Nạ Chan liền đã bị dọn dẹp trống rỗng khiến nàng không khỏi hơi bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, nàng rất bình tĩnh nói, mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng lượt này ta còn chưa triệu hồi quái thú. Hơn nữa sở cơ rẻ phổ Ennisop Nephthys công năng chính là khi bị tiêu diệt bởi hiệu ứng sẽ hồi sinh vào lượt sau của ta, vậy nên hành động lần này của Ản Dù ngươi cũng không mang lại bao nhiêu hiệu quả. Nghe nàng nhắc nhở Ản Dù mới giật mình. Đúng, sao ta lại quên đây? Phượng hoàng thần của Cạ Nạ Chan nếu không phải bị đánh bại bằng chiến đấu thì hoàn toàn có thể hồi sinh, nghĩ đến đây Ản Dù không khỏi ảo não. Nàng chỉ suy nghĩ trước tiên đem quái thú của Cạ Nạ Chan giết đi, như vậy có thể giảm nhẹ áp lực, lại không nghĩ đến nó còn có khả năng hồi sinh ở lượt kế tiếp. Thất sách. Thấy Ản Dù bắt đầu rơi vào trầm tư, Cạ Nạ cũng không đội vàng, giữ lấy bộ mặt bộ kệ lấy ra một lá bài đặt lên sân đấu. Nàng hiển nhiên là muốn nhường, nhưng cần có một lý do thuyết phục mà không để cho Ưn cảm thấy là nàng đang bố thí cho cậu ta. Vậy nên vậy nước là cần thiết, nhưng diễn kịch cũng phải diễn nguyên bộ, chí ít phải để mọi người ở bề ngoài thật sự cảm thấy nàng đã dốc toàn lực. Ta kích hoạt ma pháp monster dễ bọn sống lại Hy Ô Giản Diệp vừa bị đưa vào mộ địa. Theo lá bài đặt xuống, cột sáng hiện lên. Hy Ô Giản Diệp vỗ cánh từ bên dưới lòng đất bay lên. Hy Ô Giản Diệp à tờ cờ. 2100 thấy quái thú Ản Dù khó khăn lắm mới tiêu diệt được lại lần nữa xuất hiện trên sân, cộng thêm lượt sau của nàng xả cờ rẹ phủ Ennisop Nephthys cũng sẽ hồi sinh, nhóm người đang quan sát bên dưới đều không khỏi vì Ản Dù lo lắng. Mất nhiều công sức như vậy vẫn là không có tác dụng gì sao? Dù chỉ cao mày. Theo mệnh lệnh công kích được phát ra, quái thú trên sân Ản Dù lần nữa không hề có chút sức chống tự bị tiêu diệt. Ta kết thúc lượt. Cả nạ chan rất nhanh tuyên bố hết lượt. Từ bỏ đi Ản Dù, ngươi là không có khả năng đánh bại cả nạ chan đâu. Cù Dạ Cù Mai lắc đầu, hai bên thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Cù Dạ Cù Mai. Ngươi đủ triệu tức giận trợn mặt nhìn nàng một cái. Người này làm sao luôn thích hát suy như vậy đây? Không biết trong cuộc sống có một vài chuyện dù biết rõ cũng không nên vạch trần sao? Ản Dù, tin tưởng bộ bài của ngươi, tin tưởng kỳ tích. Dù chia hét lớn của vũ. Dễ bị ưu định nói gì đó, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định giữ im lặng. Không phải cậu ta không muốn nhắc nhở Ản Dù, nhưng Ản Dù là đang vì ưu mà chiến đấu. Nếu lúc này dễ bị ưu nhắc nhở mà nói liền sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác. Nếu chuyện gì cũng có người mạnh hơn giúp đỡ. Vậy kẻ yếu rốt cuộc chiến đấu vì cái gì như vậy đối với Ản Dù cũng không phải là đang giúp nàng mà là đang không tôn trọng quyết tâm của nàng. Dễ bị hữu diễn lặng quan chiến, đồng thời không ngừng câu thông hữu đang tự nhốt mình trong thế giới nội tâm. Kỳ tích. Đúng, hiện tại muốn thắng được Cạ Nạ Chan chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích. Ản Dù cảm giác rất bất lực, nhưng nhớ lại lý do mình vì sao mà chiến đấu khiến nàng lại dấy lên tinh thần. Rút bài. Trên tay nàng hiện giờ còn lại 4 lá bài, bộ ly mẹ gì dạ tỷ hòn, monster dễ bọn ẹ tờ rằng cùng bài trang bị sĩ vợ bảo ẻn ạ lão vừa mới rút được. Nàng có thể dùng monster dễ bọn hồi sinh lại quái thú trong mộ, nhưng trong mộ của nàng cũng không có lá bài nào có thể đánh bại Hỉ Ô Giản Diệp. Không thể phòng thủ, lại không có quái thú đủ sức mạnh để đánh bại đối phương, tình huống nhìn trước nhìn sau đều một mảng tuyệt vọng. Kỳ tích sao? Nhìn lại bài trên tay lần nữa, Ản Dù ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ lì mẹ gì dạ tỷ hòn. Nếu là kỳ tích có thể xảy ra mà nói, chỉ có thể là lá bài này, trước đây nàng nghe nói qua dung hợp lá bài này là có được vô hạn khả năng, nếu sử dụng nó mà nói không chừng thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng vấn đề kế tiếp lại làm nàng không khỏi lâm vào khó xử. Bởi vì dung hợp bình thường đều là cần ít nhất 2 quái thú, mà nàng lúc này trên tay không có quái thú nào khác, nếu dùng monster dễ bọn cũng chỉ có thể sống lại một nguyên liệu trong mộ, vẫn còn thiếu một nguyên liệu khác cả, đã như vậy ta chỉ có thể đánh cuộc rồi. Hạ quyết tâm, Ản Dù trước tiên đem bộ ly mẹ gì dạ tỷ họ nút ở trên sân, sau đó từ trên tay lấy ra bài ma pháp giơ lên, ta kích hoạt ma pháp monster dễ bọn sống lại một quái thú trong mộ. Dùng nó hồi sinh theo Phật Dinh Mài Đen. Ma pháp phục sinh phát động, nữ tu sĩ vẻ mặt tường hòa từ trong nghĩa địa lần nữa trở lại sân đấu. Theo Phật Dinh Mài Đen 4 thuộc tính, Ly Tật, Tục, Free Attacker. 850, giờ EF, 2000 hiệu ứng, hiến tế lá bài ngựa này để trả lại cho bạn một quái thú của bạn bị phá hủy do chiến đấu trong lượt này. Sau đó ta sử dụng ma pháp ẹ tờ rằng. Hiệu ứng của nó để hai người chơi công khai bài trên tay sau đó chọn một lá của đối phương thêm vào tay mình. Ản Dù lật công khai bài trên tay mình. Nàng hiện tại chỉ còn một lá xỉ bờ bảo ẹn á rào. Ẹ tờ rằng ma pháp thông thường hiệu ứng, cả hai người chơi để lộ bài trên tay của họ và thêm một lá bài từ tay của đối phương lên tay họ. Cả nạ chan nghe vậy cũng lật bài trên tay cho đối phương xem. Bởi vì trải qua mấy lượt nàng đều không có tiêu hao bài ngoại trừ 2 lá út trên sân cùng monster dễ bọn vừa sử dụng, bài trên tay vẫn còn tới 5 lá. Do trên tay Ản Dù chỉ có 1 lá bài nên Cạ Nạ Chan căn bản không cần suy nghĩ, nhưng Ản Dù nhìn thấy bài trên tay Cạ Nạ lại phải cẩn thận lựa chọn xem bản thân cần lấy lá bài nào mới có thể tạo nên kỳ tích. U đợt tạc gỗ lìn the a phật sẽ tuyển sở vật mạ giáo đỡ đạ cờ lọt mạ dị dịn phật sẽ mẹ nót the a mì ánh mắt đảo qua 5 lá bài một lượt. Ản Dù sau khi tinh tế quan sát liền trước tiên đem u đợt tạc gỗ lìn the a phật sẽ cùng dịn phật sẽ mẹ nót the a mì bật trừ bên ngoài. Nàng cũng không sử dụng bộ bài bộ gì ý ổ, lấy the Aphorset hay là dịn Phorset mẹ nót the Ami đều vô dụng. Mà ủ tợ tạc gỗ lìn mà trừ rút bài ra căn bản không có tác dụng gì, hơn nữa còn sẽ tự dưng tăng thêm cho cả nạ chan 1000 lợp tờ. Càng quan trọng là nàng cần quái thú dùng để làm nguyên liệu cho dung hợp A. Tâm mắt của nàng chuyển đổi qua lại giữa tuyển sở vật mạ dạo đỡ cùng đạ cờ lọt mạ gì. Kỳ tích chỉ có thể nằm ở trong 2 lá bài này. Nhưng Ản Dù không biết mình phải chọn lá nào mới là chính xác. Cũng không biết quái thú nào trong số 2 quái thú này có thể cùng The Phật Vinh Mái Đèn dung hợp đả cờ lọt mạ gì 5 thuộc tính, đắc, tộc, phèn á tơ cờ, 1700, giờ EF, 1200 hiệu ứng, một lần mỗi lượt, trong sật bị phả sở của bạn, bạn nhận được 200 lợp tờ. Lá bài này phải ở trong mộ để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Ản Dù bắt đầu trầm tư. Nghĩ lại thì, thông thường quái thú có thể dung hợp đều là có mối liên hệ nhất định. giống như tổ hợp Blue and Ultimate giờ dạ gồng của cái bạn là từ 3 Blue tạo thành, lại như gã the giờ dạ gồng chẳng tỷ hòn của Uzilla tổ hợp kỵ sĩ cùng đồng. Mà bây giờ trên tay Cạn Nạ Chan, tuyển sơ vật mạ giàu đỡ ta đã gặp trước đó, chỉ còn lại đã cờ lọt mạ gì trông tương đối lạ lẫm nhắm lại hai mắt, ản dù cẩn thận suy nghĩ, the Phật Vinh mái đèn là quái thú gì thuộc tính lì tật, muốn có mối quan hệ để dung hợp mà nói nếu không phải cùng là quái thú gì với thuộc tính lì tật thì hẳn là cần thuộc tính cùng chủng tộc hoàn toàn đối lập. Tình sơ vật mạ giàu đờ mặc dù là thuộc tính đặc nhưng bản thân tộc hộ gì y ổ cùng gì cũng không có mối liên quan nào. Về phần đả cờ lọt mạ gì là phèn thuộc tính đặc hai mắt mở ra, ản dù cảm giác mình đã tìm ra câu trả lời. Hít sâu một hơi, nàng mới chỉ vào lá bài trên tay Kana nói, ta lựa chọn đả cờ lọt mạ gì. Kana chan trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, ấn nút trên đủ hệ lĩnh Azelena để gửi lá bài qua sân ản dù. Thao tác trao đổi hoàn thành rất nhanh, chỉ mất chưa đến 3 giây. Bây giờ trên tay Kana chan đã cầm lấy sỉ vơ bảo ẻn ạ của ản dù, còn ản dù cũng đã thu được đả cờ lọt mạ gì của nàng. Ản dù đem ánh mắt rời xuống phía dưới này, chân thành nói, hey, nhóm chúng ta đã cùng nhau đi đến tận đây, tuyệt đối không thể thiếu đi bất kỳ người nào. Ngươi nhất định cũng nghe được mà, đúng không? Hơi bình phục lại cảm xúc, nàng nói tiếp, ta tin tưởng ngươi, hey, không chỉ ta mà tất cả chúng ta đều tin tưởng vào ngươi. Muto không phải là người sẽ cứ như vậy từ bỏ. Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Dù chia cũng kích động lớn tiếng kêu lên, phải đó, hey, ngươi thấy không? Ản dù nàng là đang vì ngươi mà chiến đấu giành lại ngôi sao, nàng vô cùng nghiêm túc. Ngươi sao có thể từ bỏ ở đây được? Rất nhanh, dưới sự khích lệ cùng khuyên bảo của đám người, Jemmy Uzi dần dần cảm nhận được Uzi đang tỉnh lại. Nhìn lại cả Nạ Chan ở đối diện, Ản dù âm thanh kích động, bây giờ chính là lúc chứng kiến kỳ tích sinh ra. Đây chính là tượng trưng cho mối liên kết của tình bạn. Ta kích hoạt ma pháp đang út trên sân bộ lì mẹ di dạ tỷ hòn. Theo lá bài út lật lên, một cô vòng xoáy hai màu tượng trưng cho dung hợp xuất hiện trên không trung. Ta sử dụng the Phật Vinh mái đèn trên sân ta cùng đã cỡ lọt mạ dị của cả Nạ Chan dung hợp. Làm ơn xuất hiện kỳ tích đi. Dù trước đó suy nghĩ rất lo dịp nhưng nàng cũng không rõ hai quái thú này dung hợp với nhau sẽ tạo nên cái gì, hết thể chỉ có thể đặt cược. Ản dù lo lắng chắp tay trước ngực làm ra tư thế cầu nguyện. Vòng xoáy dung hợp đem hai quái thú nguyên liệu hút đi vào, nguyên liệu ở bên trong hóa thành ánh sáng bắt đầu hòa làm một. Rất nhanh, một thiếu nữ người mang kỵ sĩ khải giáp khoác lấy thánh quang từ trên trời giáng xuống. Tay nàng nắm chặt trường kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thiếu nữ tựa như một vị thiên sứ giáng xuống trần gian, ý đồ đem hết thể tà ác đều tiêu diệt. Quái thú này là thánh nữ Sctjhoan. SCTJHOAN 7 thuộc tính, Lý Tất, Tộc, Phi Á Tơ Cờ, 2800, giờ EF, 2000 theo thánh nữ buông xuống, rốt cuộc Eud bản tôn cũng từ trong phòng tâm linh đang khóa chặt bước ra. Dẹ mì Eud vui mừng cười một tiếng, đối với Eud gật đầu sau đó đem quyền khống chế thân thể trả lại cho cậu ta. Nhìn lên này, Eud thấy được cạn rủ cùng cả Nạ Chan, lại nhìn qua xung quanh lũ chia, Honda cùng bà cụ già, Eud không khỏi sinh ra mấy phần ấy nấy. Vì sự tùy hứng của bản thân mà đã mang đến cho mọi người biết bao nhiêu phiền phức chỉ vì tự trách mà trốn chạy, lại quên mất vì những người bạn đang đồng hành cùng mình mà suy nghĩ. Mụ tổ Uzi ngươi thật sự không xứng đáng với họ Uzi lần nữa tự trách, bất quá lần này cậu ta đã quyết định sẽ không trốn chạy nữa. Trên sân, Ản dù cũng hạ lệnh để thánh nữ tấn công. SCTJHOAN xách theo thanh kiếm thánh, sau lưng hào quang hóa thành đôi cánh như thực chất để thánh nữ nhất thời bay lên không trung. Con rồng có lớp vảy tựa như kim cương hướng về nàng giống to, móng vuốt cùng thanh kiếm của thiếu nữ giao thủ. Tình cảnh nhìn không khác gì câu chuyện thần thoại về dũng sĩ diệt rồng. Mà hiển nhiên, thần thoại kết cục cuối cùng đều là ác long bị tiêu diệt. Khi Ô Gian Diệp miễn cưỡng chống lại mấy đòn, cuối cùng vẫn là bị thánh nữ gạt lấy cánh tay xông phá phòng tuyến, một kiếm xuyên tim. Thống khổ giống lên một tiếng trầm thấp, khi Ô Gian Diệp đã bị thánh kiếm tiêu diệt. Khi bán nạ cả nạ lợp tờ, 2000-1300 nhìn thấy Ô đã khôi phục bình thường, cả nạ nở nụ cười nhợt nhạt, gật đầu với Ản Dụ sau đó đem bàn tay út lên bộ bài. Trong đủ End Monster thì út tay lên bộ bài cũng đại biểu cho nhật vua. Chương 62, tiến vào lâu đài tỷ gạ sật chương 62, tiến vào lâu đài tỷ gạ sật cả nạ chan. Thấy cả nạ vậy mà đột nhiên nhận thua, Ản Dụ ánh mắt không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng thắng bại còn chưa quyết định, á trên sân ngươi vẫn còn hai lá bài úp, hẳn là còn chiến thuật chưa dùng tới, làm sao đột nhiên nhận thua đây? Cả nạ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không, ngươi thắng rồi, Ản Dụ. Trong bộ bài của ta đã không còn quái thú nào có sức công cao hơn Phượng Hoàng Thần, mà xà cờ rẽ phủ Ản Nị Sóp Nẹp thì dù có hồi sinh thì cũng sẽ bị SCTJHOAN tiêu diệt thôi. Việc thua cũng chỉ là sớm hay muộn, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Cả nạ chan Ản Dụ cũng không tin lấy cả nạ chan trình độ sẽ chỉ như vậy liền thua. Vậy nên nàng không khỏi gửi một ánh mắt cảm kích. Rõ ràng cả nạ chan đây là cố ý nhường cho nàng thắng để giúp đỡ hệ đủ. Hơn nữa nếu chỉ nhìn biểu hiện mặt ngoài mà nói, nàng thật sự đã dùng ra toàn lực. Nhờ có cả nạ chan tương trợ, bây giờ Uzi cũng đã thoát khỏi nguy cơ bị đào thải, có đủ ngôi sao cần thiết tiến vào lâu đài tỷ gạ sợ. Đủ hệ lĩnh Azena hạ xuống, cả nạ cũng nhanh chóng dựa theo ước định đưa ra 5 ngôi sao cho hệ đủ. Hệ đủ có chút ngượng ngùng nhận lấy 5 cái sờ ta chìm, đồng thời đối với đám người đều là một trận cúi đầu xin lỗi. Mọi người đều không có ý tứ trách tội cậu ta nên sau khi khuyên vài câu liền thôi. Lần nữa thu thập đủ 10 ngôi sao thách đấu, hệ Uzi cũng đã tinh thần hơn. Nhớ ra gì đó, cậu ta không khỏi tò mò hỏi Kana, đúng rồi, Kana chan, trên sân ngươi hai lá bài út còn lại là gì vậy? Bởi vì hai lá bài kia Kana sau khi út xuống liền không có động tới, sau đó liền không hiểu thấu nhận thua nên này Uzi có chút hiếu kỳ. Ản dù cũng đối với hai lá bài út của nàng tương đối tò mò, dù sao nàng biết mình chiến thắng là do Kana chan vậy nước. nhưng là vậy nước cũng là có phân chia, nếu như lá bài út của cả nạ chan là mi giờ Foster hoặc xạ cụ dẹt dạt mò mà nói. Không cần lo lắng, mấy lá bài út đó cũng không phải là cạm bẫy nhằm vào công kích như mi giờ Foster hay xạ cụ dẹt dạt mò đâu. Cả nạ vẻ mặt không có biểu cảm nói ra. Hoa tạ nạ bệ tỏ ân, đúng là không phải, mà là so với mi giờ Foster còn ác hơn người khác nhìn không thấy, nhưng hoa tạ nạ bệ tỏ làm sao có thể không biết. Hai lá bài út phân biệt là giải báo lai cùng còn bún sổ di hệ và cụ ạ thì hòn đệ bình. Giải báo lai bấy thông thường hiệu ứng, bỏ một lá bài. Cho đến cuối lần này, bất cứ khi nào bạn chịu sát thương, thay vào đó bạn sẽ nhận được lượng điểm sinh mệnh bằng với lượng sát thương đó. Còn tủn xô gì hệ và cụ ạ thì hòn đệ Vince Bay thông thường hiệu ứng, chọn mục tiêu một quái thú trên sân, trả lại mục tiêu đó lên tay. Bất quá khuôn mặt của Cạ Nạ Chan rất có tính lừa dối, nàng vừa nói ra đám người liền tin tưởng. Phú Hàn Dũ cũng thở ra một hơi, chí ít không phải cạm bẫy như Mi Giờ Foster là được. Chứng tỏ Cạ Nạ Chan có nhường một chút, lại không đến nỗi quá mức đả kích người. Sau khi đem sở ta chịp gắn lên găng tay, hệ đủ xác nhận tư cách tham dự vòng chung kết với vệ sĩ mặc đồ đen. Vệ sĩ xác nhận xong liền để cho ngôi sao và ổ khóa mở cửa lâu đài. Mặc dù trong lúc tiến vào xảy ra một chút việc nhỏ là nhóm Honda, Hàn Dũ cùng bà cụ ra bị người chặn lại không cho tiến vào do không phải đủ hệ lịch tham gia trận chung kết, nhưng cuối cùng sau khi quản gia Sổ Dồ tự mình đi ra thông báo ý tứ của tỷ gạ sợ đại nhân thì mọi chuyện đều giải quyết xong. Sổ Dồ dẫn theo nhóm 7 người, Lucia, Hàn Dũ, Honda, bà cụ ra, Cá Nạ cùng cụ Dũ Kumai, đi trên hành lang rộng lớn của lâu đài. Nhóm người ai nấy cũng sắc mặt nghiêm trọng, chỉ có Cá Nạ chan một bộ mặt bộ kẻ không biểu tình. Trên hành lang im ắng chỉ có tiếng bước chân của nhóm người quân quần. Rất nhanh Sổ Dồ đã mang theo bọn họ đi đến trên khán đài, bên cạnh lan can đã có hai cái đủ hệ lịch tiến vào trận chung kết sớm đứng ở nơi đó. Hai bóng dáng một cao một thấp, người cao có mái tóc màu vàng, đầu quấn khăn trùm lá cờ Mỹ, còn người thấp một đầu tóc nâu chính là người mà lúc trước đã bị mổ quệ ạ cướp đi bộ bài cùng ngôi sao, Hòn Mạ Xạ Tổ Xì. Chỉ nhìn sơ mà nói, giữa hai người bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, trông khá là khẩn trương. Benedict. Dù chỉ nhìn thấy người đàn ông tóc vàng cao lớn liền bật thốt lên, trên mặt hiện ra biểu lộ tức giận. Hòn Mạ Xạ Tổ Xì, ngươi cũng thành công tấn cấp rồi sao? Hệ luôn thấy được người quen liền chào hỏi, Cả Nạ cũng đối với thiếu niên gật đầu một cái. Úi chà, là các ngươi. Không ngờ các ngươi còn có thể giành được tư cách tiến vào lâu đài nhà, vậy xem ra trình độ của giải đấu này cũng không ra sao, ta hẳn là có thể dễ dàng giành lấy chức vô địch rồi. Benedict liếc mắt trông thấy nhóm người hệ luôn, khoe miệng không khỏi nết lên liền không nhịn được trước tiên mở miệng trâm trọng. Lại ưu tiên sinh còn có mọi người. Ta liền biết chắc chắn các ngươi có thể vào trận chung kết mà. Hòn Mạ Xạ Tổ Xì nhìn thấy người đến cũng không khỏi mừng rỡ. Trước khi đám người đến đây, hắn cùng bẽn đi tới là hai cái trước nhất tiến vào trong đại sảnh, chỉ là hai người lúc trước có khúc mắt nên bầu không khí liền tương đối ngột ngạt. Mà giờ liền khác rồi, bởi vì Dụ Chia đã nhắm đầu mâu ngay bẽn đi tới. Tên khốn! Trước đó ngươi vậy mà dám lừa gạt nốt chúng ta vào trong hang động đó. Dụ Chia tức giận đối với bẽn đi tới kêu to, đồng thời xông lại giơ nắm đấm muốn cho tên ngoại quốc này một trận nên thân. Bất quá hình thể hai người lại chênh lệch khá lớn, Dụ Chia chiều cao là 1m7, trong khi đó bẽn đi tới do có gốc gác người Mỹ nên thân hình tương đối cao to và mỡ, cao hẳn 1m9. Hai bên căn bản không cùng một cấp độ nên đòn đánh của Dụ Chia đều bị bẹn địt tịch bắt lại dễ dàng. Ha ha, đừng nóng nảy như thế. Chờ sau khi trận đấu phía dưới diễn ra xong kế tiếp tiểu gì chúng ta cũng sẽ có cơ hội đấu với nhau thôi. Bắt lấy nắm đấm đang vung loạn xạ của Dụ Chia, bẹn địt ngữ khí trêu chọc. Ngươi nói cái gì? Dụ Chia cắn răng. Lát nữa sẽ diễn ra một trận đủ ẹn khá là hấp dẫn đấy. Trận đấu giữa Cải Bạ và Tí Gà Sợt, đây là sẽ một trận đủ ẹn cấp sự thi a. Bẹn địt nhìn xuống bên dưới đồng thời cười cợt, trận đấu của hai người này sẽ không giống đám tay mơ như lũ tiểu quỷ các ngươi đâu. Đặc biệt là ngươi, thằng nhóc yếu đất. Câu cuối của hắn rõ ràng là đang nhắm vào Hòn Mạ Xạ Tổ Xì. Nghĩ kỹ thì lần trước Hòn Mạ Xạ Tổ Xì cũng đã có nhắc đến chuyện thua mất 3 ngôi sao thách đấu cho kẻ này, quả nhiên là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt là chuyện rất bình thường. Hòn Mạ Xạ Tổ Xì nghe được đối phương nhắm vào mình thì siết chặt nắm tay, nhưng chỉ im lặng mà không cùng hắn đôi co. Mà lại chỗ này cũng không phải nơi thích hợp để giải quyết ân oán cá nhân. Quản gia Sổ Dỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của đám người. Sau khi mọi người đều hướng ánh mắt về phía ông ta, Sổ Dỗ cười nói, mặc dù lần này tiến vào một số vị khách không mời mà tới, nhưng tỷ gạ sợ đại nhân đã quyết định sẽ không truy cứu mà xem mọi người như khách nhân, vậy nên xin cứ yên tâm. Ngoài ra kế tiếp như một phần thưởng dành cho những người đã cất công thi đấu để giành được vị trí tiến vào nơi này, tỷ gạ sợ đại nhân sẽ cho mọi người được xem một màn biểu diễn đặc biệt. Dù chỉ khinh thường, là ông ta muốn phô diễn sức mạnh đi. Xin cứ từ từ thưởng thức. Sô dô mỉm cười nói xong liền hơi không người lui ra. Mà khi đám người đem ánh mắt nhìn xuống con đường phía bên dưới, họ đã thấy được một thân ảnh quen thuộc. Ở bên dưới khán đài, không biết từ lúc nào cái bạ đã đi theo con đường thẳng tắp tiến vào tầm mắt của mọi người. Cái bạ. Hệ đùn kêu lớn đối với cải bạ phía dưới, nhưng cải bạ chỉ đơn giản quét mắt nhìn cậu ta một cái sau đó lại đem lực chú ý rời đi. Đối với việc đùn có thể nhanh như vậy một lần nữa thu được tư cách vào lâu đài cải bạ cũng không ngạc nhiên, chỉ tập trung nhìn về phía trước mặt. Cảnh của lớn đối diện cải bạ cách một tiếng mở ra, một người nam nhân ăn mặc tây trang màu đỏ phong tao từ từ đi ra, theo phía sau ông ta là hai cái vệ sĩ. Người đàn ông này hiển nhiên chính là người tổ chức giải đấu lần này, cũng là mục tiêu của cải bạ tỷ gạ sật di cờ dọ phọt. Tỷ gạ sật nở nụ cười, dùng khẩu âm tiếng Nhật không quá tiêu chuẩn của mình nói, chào mừng ngươi đã tới, cải bạ boy. Ta thật sự đã mong chờ chúng ta sẽ có một trận đấu từ rất lâu a. Mà theo tỷ gạ sật đi ra, hiện giờ thân đang ở trong vòng tay họa tạ nạ bệ tỏ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cảm giác gáp bách này thật mạnh, trước đó lúc ở bên ngoài lâu đài cũng đã cảm giác người này rất ghê gớm, mà bây giờ khi ở khoảng cách gần hơn mới phát hiện cố cảm giác gáp bách từ trên thân tỷ gạ sợ so với trước đó còn kinh khủng hơn. Hoa tán nạ bệ toàn phòng trừng là do hắn linh thể đã trở nên mạnh hơn lúc mới xuyên qua, lại thêm hệ thống tiến hành một lần thăng cấp nên bản thân mới đối với mấy thứ sức mạnh duy tâm này tương đối mất cảm. Cẩn thận cảm nhận chốc lát, hắn nhận ra đầu nguồn của cỗ sức mạnh này cũng không phải đến từ chính tỷ gạ sợ, mà là một thứ khác, cụ thể là con mắt của hắn. Nhưng là khoảng cách tương đối xa, Hoa tán nạ bệ toàn lại không dám dùng linh thể tùy tiện dò xét nên chỉ có thể làm được đến mức này. Cái tỷ gạ sợ này không đơn giản, nếu như ta không đoán sai mà nói vai trò của ông ta rất có thể tương tự bột đầu đêm. Kế tiếp nhóm ưu phòng trừng sẽ gặp không ít khó khăn đây, Hoa tán nạ bệ toàn trầm tư. Mà lại cái cố khí tức trên người ông ta cùng thần khí của Uzi rất tương tự, nói không chừng còn là sản phẩm thuộc cùng series cũng nên nghĩ đến đây. Trong lòng Họa Tạ Nạ Bệ Tọa không khỏi đối với Tỷ Gạ Sật càng thêm coi trọng mấy phần. Chương 63, Tỷ Gạ Sật cường đại. Chương 63, Tỷ Gạ Sật cường đại. Vừa trông thấy Tỷ Gạ Sật, cái bã liền lạnh lùng nói, Tỷ Gạ Sật, ta đã tới rồi. Bây giờ thực hiện ước định của ngươi đi. Cùng ta đủ end một trận, nếu ta thắng ngươi phải thả mộ quê ạ, đồng thời từ bỏ kế hoạch thu mua tập đoàn cái bã. No tờ rô lệm. Tỷ Gạ Sật cười nhạt, nói với giọng nặng lớn, bất quá cái bã boy, nếu thua trò chơi là sẽ có trừng phạt nha. Liếc mắt nhìn đám người trên khán đài, ánh mắt ông ta hơi dừng lại ở thân ảnh Cả Nạ lâu hơn một giây, sau đó mới thu hồi tầm mắt, đối với cái bà nói, liền quyết định như vậy đi. Dùng chiến thắng của ta trong trận đủ ẹn này làm nghi thức khai mạc cho giải đấu đủ hệ lịch kỉnh đồn này thật sự là không còn gì phù hợp hơn. Thử, ngươi cũng không mạnh miệng được bao lâu nữa đâu. Thư lạnh một tiếng, cái bà từ trong vali của mình lấy ra hai thiết bị trông như mâm tròn, chính là thứ mà trước đó đã dùng lúc quyết đấu với hệ ụt. Ném một cái cho Tỷ Gạ Sở, nói, Tỷ Gạ Sở, ta muốn sử dụng thiết bị đủ ẹn sở kiểu mới này trong trận đấu giữa chúng ta. Ngươi có chấp nhận không? Tỷ Gạ Sở cầm thiết bị trên tay ngắm nghĩa mấy giây, mỉm cười, thứ này cầm nặng tay thật. Ta nên dùng như thế nào đây? Là lăn tròn như thế này sao? Dứt lời Tỷ Gạ Sở liền thật sự đem đủ ẹn sở của cái bạ đưa mình lăn như lăn bạo lĩnh, làm hai người vệ sĩ bên cạnh phải chạy theo để nhận lại. Đừng có giỡn mặt với ta. Cái bạ tông giọng hơi lên cao, đã có chút phẫn nộ. Tỷ Gạ Sở lại không hề sợ hãi, cười nhún vai, đừng nóng. Thôi được. Ta có thể chấp nhận yêu cầu tiến hành đủ ẹn trên thiết bị của ngươi, nhưng làm Tỷ Gạ Sợ khỏe miệng hơi cong lên, thiết bị này có chút nặng, nếu ngươi nhất quyết muốn dùng nó ta cũng chỉ có thể nhờ người cầm nó thay ta rồi. Cái gì? Cái bạ sững sờ. Không cần lo lắng, người đó sẽ chỉ cầm hộ ta thôi, việc lựa chọn đánh như thế nào vẫn là nghe theo chỉ dẫn của ta nha. Trung quy lại ta vẫn sẽ là người thi đấu với ngươi. Tỷ Gạ Sợ, ngươi đây là sợ sao? Cái bạ lộ ra vẻ trầm trọng. Tỷ Gạ Sợ lại không hề bị khiêu khích mà vỗ tay ra hiệu cho vệ sĩ phía sau, đưa người sẽ thay ta cầm bản đấu lên đây đi. Vệ sĩ nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi, đồng thời rất nhanh liền dẫn theo một thiếu niên xuất hiện trên hành lang. Người mà Tỷ Gạ Sật nói đến lại là Mộ Quế ạ. Mộ Quế ạ. Cái bạ lớn tiếng hô tên Mộ Quế ạ nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đám người cũng trông thấy Mộ Quế ạ bị dẫn ra, cả đám không khỏi xôn xao. Trạng thái của Mộ Quế ạ có chút là lạ. Hàn Du bản năng cảm thấy lúc này Mộ Quế ạ có gì đó không ổn, không khỏi nghi hoặc. Cả Nạ cũng gật đầu, nàng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Biểu hiện này rất giống với mấy cái nữ đủ hệ lịch đêm trước không lẽ nào? Trò chơi bóng tối. Hoa Tạ Nạ Bệ Tọa sau khi đánh giá, trong lòng không khỏi run lên. Thật sự là trạng thái của Mộ Quế ạ lúc này cùng hai cái nữ đủ hệ lịch bị Giang Triệt khống chế đem trước quả thật giống y như lúc, hoàn toàn là con rối bị giật dây thao túng, ánh mắt trống rông vô hồn. Cái Tỷ Gạ Sợ này rất nguy hiểm, nhất định phải nhắc Cả Nạ Chan cẩn thận mới được. Vốn tưởng rằng thần khí nhiều nhất cũng chỉ như rẻ mì Uzma thôi, nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp thần khí rồi. Nói không chừng thao túng cùng rút đi linh hồn cũng chỉ là thủ đoạn cơ bản, có lẽ thần khí thứ đồ chơi này còn có công dụng càng thêm lịch thiên cũng nên. Tỷ Gạ Sợ, ngươi đã làm gì Mộ Quế ạ? Cải bạ tức giận hỏi. Bình tĩnh nào, cải bạ boy. Tỷ Gạ Sợ cười khẽ một tiếng, chỉ là một chút thử thách nho nhỏ thôi mà. Ông ta giơ lên một lá bài trên tay, phía trên lại là hình ảnh khuôn mặt kinh hoàng của Mộ Quế ạ. Hiện giờ linh hồn của nhóc Mộ Quế ạ đã nằm trong lá bài này rồi, trước mặt ngươi chỉ là cái sắc giống mà thôi. Nhưng Mộ Quế ạ vẫn sẽ nghe theo lệnh của ta nên để Mộ Quế ạ thay ta quyết đấu cũng không có vấn đề gì đâu. Quả nhiên dù đã coi đoán trước, trong lòng Họa Tạ Nạ Bệ Tọa vẫn là không khỏi trầm xuống. Cái gì mà linh hồn, ta sẽ không tin những thứ này. Cải bạ lạnh lùng nói, nếu ngươi đã không muốn dùng đủ answer, vậy chúng ta quyết đấu như bình thường là được. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cái bạ cuối cùng vẫn phải chấp nhận nhún nhường. Dù sao cậu ta thật sự không muốn đấu với Mộ Quế ạ chút nào, càng không nói tới hiện tại Mộ Quế ạ đã bị Tỷ Gạ Sật dùng thủ đoạn gì đó khống chế. Như vậy mới đúng nha. Tỷ Gạ Sật vui vẻ vỗ tay, vệ sĩ liền dẫn theo Mộ Quế ạ rời đi. Bất quá cái bạ boy, ngươi trước tiên hẳn là nên trả lại lá bài mượn từ chỗ ta đi. Tỷ Gạ Sật cười nói. Thử, rõ ràng là ngươi cưỡng ép đem nhét cho ta. Không có nó bộ bài của ta mới càng mạnh đây. Cái bạ dò xét bộ bài sau đó cầm lấy hai lá bài ném ra như phi đao. Tỷ Gạ Sật rất dễ dàng liền tiếp được lá bài phong tới, đem nó đưa cho người vệ sĩ còn lại. Vệ sĩ nhận lấy lá bài sau đó cung kính lui ra sau. Hai lá bài kia là đủ triệt thị lực rất tốt, dù khoảng cách hơn 5 mét vẫn là nhìn thấy được lá bài cái bạ ném đi. Là Enoch Kellert cùng đệ mỹ sệ, King of Amma để đồn. Hẹo không khỏi thở dài, cái bạ hắn hẳn là dự định dùng bộ bài của mình quyết thắng thua với Tỷ Gạ Sật. Mặc dù từ bỏ hai lá bài cường đại như vậy lúc này là lựa chọn rất không khôn ngoan, nhưng lại có thể hiểu được lý do cái bạ làm như vậy. Sự kiêu ngạo của cái bạ sẽ tổ không cho phép hắn dùng lá bài kẻ địch đưa mình cho trận đấu này. Trên hành lang, chỉ thấy tỷ gạ sật búng tay một cái. Hành lang kim loại nối giữa hai bên bắt đầu kéo về hai phía để chừa ra một khoảng trống, mà sân đấu ngay sau đó lại từ phía dưới dâng lên. Chỗ này lại còn có sân quyết đấu. Honda nhất thời kinh hô. Ản Du bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái, thở dài, đây là nơi tổ chức trận chung kết sắp tới, không có sân quyết đấu mới là kỳ lạ đi. Cái bạ vẻ mặt bình tĩnh đứng ở đầu kia của sân đấu, tay cầm lấy bộ bài của mình đặt lên trên. Duen, Duen. Theo cái bạ cùng tỷ gạ sật đọc lên tuyên ngôn, trận đấu chính thức bắt đầu. Đúng rồi cái bạ, phải cẩn thận dở dạ gồng cảm tù dạ của tỷ gạ sật, cái bình đó sẽ nhớ ra gì đó ở phía trên trận hô lớn, nhưng chưa nói hết câu đã bị cái bạ cắt ngang, cảm ơn lời khuyên của ngươi, hãy đủ. Nhưng thân là đủ hệ liệt, ta không cần bất cứ ai nhắc nhở, nhất là trong khi Duen. Hơn nữa ta tin tưởng vào bộ bài của mình. Hệ đủ vẻ mặt bất đắc dĩ cũng chỉ đành im lặng. Tỷ gạ sật cười cợt, giọng hơi mang theo niềm ai. Cái bà boy, lòng tự trọng của ngươi đúng là đáng quý, bất quá có lẽ lát nữa ngươi sẽ hối hận vì không nghe lời nhắc nhở của Uzi boy à. Cái bà chỉ lạnh lùng đáp lại, bớt nói nhảm đi. Ta nhất định sẽ không thua. Cái bà à cái bà, ngươi căn bản không biết kết cục của ngươi vốn đã được chú định rồi. Đối mặt với mlenny eie của ta ngươi vốn đã không có bất kỳ cơ hội nào nghĩ đến đây, tí gà sật nở nụ cười, vậy ta liền đi trước đây. Ta út một quái thú trong thế thủ, đồng thời út thêm một lá bài. Kết thúc lượt. Cái bà nhìn vào lá bài út của tí gà sật, nhất thời do dự. Trên tay cậu ta hiện tại đang có một blue S nhưng lời Uzi nhắc nhở về lá bài giờ dạ gồng cảm tù dạ lại làm cái bạ không nắm chắc. Hũ nốt rồng cái tên vừa nghe liền khiến người cảm thấy không ổn. Ta triệu hồi dù cải dẹ tư thế tấn công. Dù nó tấn công quái thú. Dù cải dẹ năm thuộc tính, EAT, TOC, BIAT, TOGI, IOATK, 1800, GEF, 1600. Trận đấu kế tiếp liền diễn ra một cách trong đánh, hoàn toàn có thể dùng nghiêng về một phía để hình dung. Cái bạ không đau không ngứa phản kích được mấy lần, còn lại chính là bị tỷ gạ sật đè xuống đất ma sát. Mà càng thêm hỏng bét là blue ad của cái bạ sau khi ra sân bị dở dạ gồng cạm tù dạ đánh một cái trở tay không kịp, quái thú trực tiếp bị bắt nốt phong ấn. Ân, là thật sự phong ấn, mà không phải là bị chuyển sang thế thủ như bài hiện hành. Dở dạ gồng cạm tù dạ bay vinh cửu hiệu ứng, thay đổi tất cả quái thú rồng ngựa trên sân sang tư thế phòng thủ, chúng cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu của mình. Hiệu ứng, a niệm nốt tất cả quái thú hệ rồng của đối thủ. Hút nốt rồng bản a niệm này là thật sự đem quái thú hút vào không biết bắt đi đâu. Sau đó thì gạ sật lại triệu hồi giờ dạ gồng áp tờ đem quyền điều khiển các quái thú giờ dạ gồng thai bị nhốt trong hũ chiếm lấy. Giờ dạ gồng áp tờ 3 thuộc tính, phi giờ, tộc, đi rô, phớ lạp hiệu ứng, phớ lạnh, phá hủy tất cả giờ dạ gồng cả tú dạ, ép, ngựa trên sân. Nếu bạn phá hủy bất kỳ cái nào, thay đổi tất cả quái thú giờ dạ gồng ngựa trên sân thành tư thế tấn công. Hiệu ứng, an nìm, một lần mỗi lượt, chiếm quyền điều khiển của một quái thú giờ dạ gồng thai bị phong ấn trong giờ dạ gồng cả tú dạ. Sau khi cái bạ rất vất vả mới giải quyết xong cuộc bỏ phong ấn giờ dạ gồng tay của tỷ gạ sợ, ông ta lại đánh ra một lá bài càng thêm khó sơi tù nớt. Lúc này họa tạ nạ bệ toàn mới biết nhân vật tỷ gạ sợ mà hắn xem như bột thôn tân thủ lại sử dụng bộ bài tùn. Mà lại tù nớt bản ạ niềm cùng bản ngoài đời cũng hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất nó không cần trả lờ tờ để kích hoạt, thứ nhì chính là có thể trực tiếp đem quái thú bản thân điều khiển tùn hóa mà không cần có phiên bản lá bài tùn của riêng chúng. Mà lại tỷ gạ sợ còn cho lá bài này hiệu ứng vô cùng thái quá, quái thú tùn khi bị chọn làm mục tiêu tấn công bởi quái thú không phải tùn có thể né tránh hoặc phản công. Một khi đám quái này né tránh thì đòn tấn công cơ bản xem như bị vô hiệu. Dù sao ở đời trước nếu không tấn công sẽ bị tính là đòn tấn công trực tiếp, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại theo luật là không được trực tiếp công kích đủ hệ lý khác, vậy nên đòn công kích không thể biến thành a tờ cờ trực tiếp, tương đương với tấn công vô hiệu. Cái bạ cứ như vậy bất lực bị từng bước đẩy vào chỗ chết, lờ đờ rất nhanh đã về không. Người thua rồi, cái bạ. Đi gà sật khỏe miệng khẽ cong lên, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, người thua trò chơi bóng tối là sẽ mất hết tất cả, không chỉ có mất đi thứ quý giá nhất mà là cả linh hồn. Chịu chung số phận với em trai ngươi đi, cái bạ. Bắt giữ linh hồn. Trên tay tỷ gạ sật giơ lấy một lá bài trống nhắm vào cái bạ. Ánh sáng chói mắt lóe lên một cái, ngay lập tức từ trên lá bài trống dần dần hiện ra thân ảnh của cái bạ, mà chân chính cái bạ lại như cái xác không hồn đứng trên hành lang. Sân quyết đấu hạ xuống, thân xác cái bạ được hai người vệ sĩ của tỷ gạ sật nhanh chóng nâng đi xuống. Tỷ gạ sật lần nữa hướng lên khán đài, ánh mắt nhất thời cùng đụng nhau. Trên khán đài, kim tự tháp trước ngực phát ra một trận quang mang, Rẽ Mỉ Hữu đã cùng thay đổi. Rẽ Mỉ Hữu ánh mắt chăm chú nhìn về phía tỷ gạ sật bên dưới. Giọng kiên quyết, tỷ gạ sật, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi bằng chính đôi tay này. Vỗ lì trệ bị cơ dịch tơ đi ổ xô dở tủ nước ma pháp vĩnh cửu hiệu ứng, trả 1000 lờ tờ để kích hoạt hiệu ứng, ả niềm tất cả quái thú trên sân người điều khiển đều trở thành tùn. Quái thú tùn không thể bị đánh trúng trừ với quái thú tùn. Khi bị tấn công bởi củ S thú không phải tùn, quái thú tùn có thể tránh né hoặc phản công. Một lần trong lượt, bạn có thể đóng lại tùn nước các quái thú trốn bên trong sẽ không thể bị tấn công. Chương 64, luận như thế nào đối phó tùn nước chương 64, luận như thế nào đối phó tùn nước sau khi cải bạ chiến bại bị người đưa đi. Rẽ Mỉ Hữu trực tiếp hạ chiến thư với tỷ gạ sợt. Bất quá quy trình nên đi vẫn là phải đi. Ban đầu tỷ gạ sợt chỉ dự định không chế số người vào vòng chung kết ở con số 4, vậy nên mới có cờ lỡ kỳ nợ xuất hiện. Nhưng là ngoại ý muốn liên tiếp nổi lên, kết quả cuối cùng số người có thể dự thi trực tiếp đạt đến 6 người. Mặc dù là số lượng nhân viên đã vượt qua dự tính ban đầu, nhưng tỷ gạ sợt lại đối với kết quả này không hề phàn nàn thậm chí có chút vui mừng. Bởi vì hai người mà ông ta để tâm nhất Uzuma cùng cả nạ gơ đều nằm bên trong. So với hệ mối quan tâm cùng sự hứng thú của tỷ gạ sợt càng dành phần nhiều cho cả nạ. Ông ta ký thác hy vọng của mình vào công nghệ hiện đại, hy vọng có thể dùng nó để gặp lại xin đi ạ yêu dấu, nhưng nếu như công nghệ hiện đại vẫn không đủ đây, đáp án chỉ có thể là dựa vào công nghệ từ tương lai. Mà để đi gạ sật sống tới khi công nghệ thực tế ảo đạt được đột phá mới là không có khả năng, cho dù ông ta có là người nắm giữ bảo vật ngàn năm đi chăng nữa. Nhưng nếu như có một vị khách tương lai thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Vậy nên đối với Kanagawa, đi gạ sật thật sự là rất nóng lòng muốn cùng nàng có một buổi nói chuyện, hoặc nói đúng hơn là cùng vị khách nhân kia nói chuyện. Đương nhiên, bởi vì tất cả đều chỉ là suy đoán, hoàn toàn là một dấu chấm hỏi lớn nên tỷ gạ sật vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu, một bên tổ chức giải đấu đồng thời đánh bại Hẹo, sau đó mua được công nghệ từ tay Bitfiber, một bên khác lại tìm cơ hội cùng vị khách nhân kia liên hệ. Bởi vì số người tham dự cuối cùng tương đối nhiều, nên sắp xếp thứ tự trận đấu như thế nào sẽ là một công việc cần cân nhắc. Tỷ gạ sật liếc qua đám người đang có mặt một vòng, lưu cho bọn họ một cái ánh mắt tràn đầy ý vị sâu xa rồi mới rời đi. Kế tiếp quản gia sổ rộ liền thay mặt xuất hiện, dẫn nhóm người bao gồm cả ba cái không phải tuyển thủ dự thi đi đến một chỗ đại sảnh. Giữa đại sảnh bày biện một chiếc bàn dài, phía trên sớm đã chất đầy đồ ăn. Sozo mỉm cười đưa tay, việc an bài lịch trình thi đấu phía chúng ta sẽ sớm thông báo cho các vị. Hiện tại trước hết liền mời các vị hưởng dụng bữa tối do chúng ta chuẩn bị đi. Nhìn lấy thức ăn đủ mọi loại màu sắc được bày biện trên bàn, dù chỉ lập tức hai mắt buốc lên ngôi sao, quá tốt rồi. Vừa lúc ta đang đói bụng, thân là người thần kinh thô nhất trong những người ở đây, dù chỉ vừa nghe thấy có ăn liền bất chấp tất cả trước tiên xông lên hưởng dụng bữa tối. Đủ hệ lịch hay không đủ hệ lịch thì cũng đều là người, người là sắt, cơm là thép, đi bộ cả một ngày sớm mệt là không ăn làm sao có thể có đủ năng lượng cho trận đấu kế tiếp. Hệ út cùng cả nạ cũng ngồi xuống bàn ăn, nhưng so với bên kia dù trị khí thế hùng hổ thôn lang hổ yết, bên này không khí lại tương đối nặng nề. Hệ út là đang bận lòng chuyện của ông nội mình cùng cái bạn, mà cả nạ là vì chuyện của họa tạ nạ bệ tòn. Từ sau khi cùng tỷ gạ sật chạm mặt ở đại sảnh, họa tạ nạ bệ tòn đến hiện tại vẫn nằm ở trạng thái im lặng không có cùng nàng đáp lời, có vẻ là đang có chuyện gì đó khiến hắn bận tâm. Nếu là tòn mà nói, hẳn là thật sự có chuyện cần suy nghĩ, trước tiên vẫn đừng nên làm phiền hắn vậy. Cả nạ trong lòng có chút phiền muộn, khẩu vị cũng không quá tốt, lại thêm bình thường nàng vốn không ăn nhiều nên cả nàng cùng Út đều chỉ lấy vài món điểm tâm ngọt ăn qua loa. Hòn mạ xạ tổ xì ngay từ đầu cũng có chút câu nệ, nhưng sau khi bị dư đủ trịa cùng Honda treo chọc vài câu liền bắt đầu mở rộng khẩu vị, múc lấy một muỗng trứng cá tầm chấm vào sốt sau đó ăn một ngụm lớn, trên mặt lộ ra biểu lộ hạnh phúc. Bố là trệ bị cờ dịch tờ mẹ tờ ý giả của cả nạ chan suy đoán không sai, lúc này họa tạ nạ bệ tòa đúng là đang có vấn đề cần cân nhắc. Sau khi từ khoảng cách gần cùng tỷ gạ sật gặp thoáng qua, họa tạ nạ bệ tòa không tránh khỏi có chút áp lực vô danh. Vốn cho là đối thủ mà hắn cần để tâm chỉ có loại giống như Giang Triệt hôm trước cũng chính là một đám xuyên việt giả sử dụng đẹp mễ tạ mà thôi. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, dựa theo lý giải của hắn thì đủ hệ lịt ở thời đại bây giờ vẫn còn tương đối là hậu, gặp phải đẹp mễ tạ đến từ địa cầu khả năng chiến thắng gần như bằng không. Tại sao nói gần như đây? Bởi vì họa tạ nạ bệ tòa cảm giác nếu là đụng phải rất có thể tình huống sẽ phát triển theo một loại phương thức không ai có thể ngờ tới. Nhưng là sau khi gặp tỷ gạ sợt, hắn đã nhận ra kẻ địch mạnh mẽ cũng không nhất định cần có đẹp mễ tạ siêu mạnh, cũng không nhất thiết cần khả năng chiến thuật cỡ nào đỉnh cao. Bởi vì cỗ sức mạnh bóng tối toát ra từ trên người tỷ gạ sợt đã khiến họa tạ nạ bệ tòa cảm nhận được nguy cơ. Nếu như cả nạ thật sự cùng tỷ gạ sợt đối đầu, có lẽ ông ta có thể rất dễ dàng liền đem hắn giam trong vòng tay không thể ra ngoài, không có cách nào trợ giúp nàng. Mà thiếu đi sự giúp đỡ của họa tạ nạ bệ tòa, bộ bài của nàng tuy không đến mức trở nên vô dụng, nhưng nàng muốn đem toàn bộ sức mạnh của bộ bài phát huy cũng là chuyện không thể. Cái này là chuyện họa tạ nạ bệ tòa dám khẳng định. Bởi vì nàng theo hắn học tập cũng chỉ mới 2 ngày mà thôi, tư duy hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu trong format hiện đại. Nàng thậm chí đã không chỉ một lần hỏi qua họa tạ nạ bệ tòa, vì cái gì trên lá bài của các ngươi hiệu ứng đều rắc rối như vậy đây? Như này không phải rất khó dùng sao? Khỏi phải nói họa tạ nạ bệ tòa lúc đó là có bao nhiêu im lặng. Nàng làm sao biết những cái hiệu ứng đó đã là loại một mạc đơn giản nhất, miêu tả ngắn gọn xúc tích nhất? Nếu thật sự muốn giải hắn còn có giờ dạ gồng rũ lở cả sở tỷ dạ tệ ở là mèn từ từ, tại sao lại nhắc đến bọn chúng đây? Lấy độ nghèo bức của ta làm sao đủ được đám mẹ tạ này à? Nhất thời họa tạ nạ bệ tòa không khỏi lâm vào trầm tư. Một lần nữa hắn lại nhận thức được bản thân rốt cuộc có bao nhiêu nghèo. Mẹ tạ cái gì đáng ghét nhất? Mới không phải là do hắn không có tiền mua cả mẹ tạ đâu. Thử. Ông chú vô gia cư GIF, bên trong căn phòng của hắn trong không gian vòng tay, họa tạ nạ bệ tòa đang ngồi bệnh dưới đất, trước mặt là ba bộ bài được tùy ý đặt tản mát ở đó. Lông mày có chút ưu sầu, họa tạ nạ bệ tòa lại từ bên trong một bộ bài lấy ra suốt tơ bộ lì mẹ gì dạ tỷ hòn. Đối với lá bài này họa tạ nạ bệ tòa cảm xúc là tương đối lẫn lộn, một mặt nó thật sự là một lá bài dùng rất tốt, nhưng một mặt khác nó thật sự là quá mức nguy hiểm. Trước liền đem nó cất đi, cho tới trước khi tìm ra cách có thể an toàn sử dụng vẫn là không nên đụng vào bộ bài này thì hơn lắc đầu. Họa tạ nạ bệ tòa đem suốt tơ bộ lì mẹ gì dạ tỷ hòn bỏ lại vào trong đẹp. Sau đó đặt riêng dở dạ gỗ mặt cái đẹp này sang một bên. Một chút dư uy còn sót lại liền đáng sợ như vậy, nếu không phải tên quỷ xui xẻo Giang Triệt kia đỡ đạn dùng thì hành trình dị thế giới của ta không chừng đã nửa đường gãy mất. Họa tạ nạ bệ tòa xoa xoa chán, cảm thán. Còn lại chỉ có thể từ giữa hai bộ bài này lựa ra một bộ, hoặc là lại tiến hành tổ hợp một đẹp khác rồi. Không phải hắn không muốn in hết tất cả bài mình có ở thế giới cũ sang, nhưng là cả nạ chan nàng đi tham gia giải đấu số lượng bộ bài dự phòng có giới hạn, cũng không đủ hắn tùy ý in ấn. Có thể in ra ba đẹp đã là rất nhiều. Bây giờ thứ khiến họa tạ nạ bệ tòa cảm thấy tương đối khó khăn chính là hắn hoàn toàn không biết trong số những lá bài mà hắn đang có còn có lá nào độ nguy hiểm cùng suốt tơ bộ lì mẹ gì dạ tỷ hòn cung cấp hay không. thậm chí không nói cung cấp, dù thấp hơn suốt tơ bộ lì mẹ dị dạ tỷ hòn một bậc cũng là vô cùng nguy hiểm đối với cả nạ chan. Hắn không dám cho nàng sử dụng mấy thứ tính an toàn không đảm bảo như này. Nhưng nếu không lâm thời đem bộ bài của nàng nâng cấp một lần, kế tiếp muốn dùng đẹp độ hoàn thành thấp lúc ban đầu đối đầu tỷ gạ sật tùn đợt sẽ khó khăn hơn nhiều. Mặc dù hắn không dám chắc cả nạ chan thật sự có thể tiến đến vòng cuối cùng để đối đầu trực diện tỷ gạ sật, nhưng cẩn thận lái được thuyền vào năm. Hơn nữa phần thưởng cho nhiệm vụ cũng không tệ lắm, nếu được quả tạ nạ bệ tỏ vẫn muốn để cả nạ chan hướng ngôi vị quán quân xung kích một chút. Lá tùn đợt kia của tỷ gạ sật hiệu ứng so với nguyên bản đúng là mạnh hơn không ít, nhưng cái mạnh cùng yếu này đều là tương đối. Tất cả quái thú tùn của ông ta đều cần dựa vào tùn đất để sử dụng, ngược lại so với bài nguyên bản càng dễ đối phó. Và tạ nạ bệ tột bắt đầu tự mình phân tích. Từ khi thấy được tùn đất của tỷ gà sợt, hắn đã nhận thấy một số nhược điểm của loại quái vật tùn này. Mặc dù khi bị tấn công có thể né đòn cái gì đó nghe vào tương đối thái quá, nhưng không phải không có cách giải quyết. Chỉ ít cái bạ sử dụng phẹn điệp chèn chính là một ví dụ, dựa theo mạch suy nghĩ này chỉ cần là bài có thể trói buộc tư thế chiến đấu hẳn là đều sẽ nổi lên tác dụng nhất định. Mà lại quái thú tùn có khả năng trốn vào tùn đất để không ai có thể công kích, nghe vào thì rất bụt vì luật không cho phép tấn công trực tiếp, nhưng là đây không phải tạo ra cơ hội có thể một lần hành động đem tất cả quái thú tùn đều diệt hay sao? Phủi bụi đã lâu mỉ tỉ cản ở bạ sở tại phùn hiện giang đói khát khó nhịn đây. Trốn vào tùn đất có phải hay không mang ý nghĩa nó trở thành một phần của ma pháp này? Vậy nếu bị diệt tùn đất có phải hay không mang ý nghĩa có thể một lần liền dọn sân? Cái bạn nếu hiểu được mạch suy nghĩ này liền cũng không đến nỗi thua thảm như vậy, một giây mặc niệm cho chủ tịch. Thật ra họa tạ nạ bệ toàn không biết hắn đây là thật sự trách oan cái bạn. Đối với đám đủ hệ lịch thời kỳ đầu mà nói, việc nhét nhiều bài phép bấy vào bộ bài đã là rất nguy hiểm, mà cải bạ cùng ưu lại là số ít đủ hệ lịch dám nhét gần phân nửa bộ bài đều là sợ kẹo, chặt. Có thể làm được đến như vậy đã là mạch suy nghĩ vượt xa hơn phần lớn đủ hệ lịch khác rồi, muốn càng thêm tư duy nhảy thoát như hỏa tạ nạ bệ to là không thể nào. Quan trọng nhất là bộ bài của cải bạ càng nhiều là ma pháp cùng cạm bấy hỗ trợ cho bờ Blue mà không phải ưu tiên dọn sân của đối thủ, nên đối phó tỷ gạ sật mới chật vật như vậy. Mà lại, cải bạ là lần đầu tiên đối đầu với một tộc bài dị như quái thú tùn trước đó căn bản không có chuẩn bị đầy đủ. Nói chung muốn trách chỉ có thể trách cái bạ vận khí hơi kém mà không thể nói tư duy đủ ẹn của cậu ta kém được. Chương 65, đêm tối khó ngủ chương 65, đêm tối khó ngủ trong lúc ạ tạ nạ bệ tọt dựa ở bên trong vòng tay bận rộn nghĩ xem nên nâng cấp bộ bài của cả nạ chan như thế nào, ở thế giới hiện thực bên ngoài bảng phân tổ cho trận chung kết cũng đã đi ra. Sau khi tất cả tuyển thủ lẫn người không phải tuyển thủ đều dùng bữa xong, đám đủ hệ lịch dự thi lại phát hiện bên trong món súp ở chỗ của mình có một vật phẩm hình dạng tựa như vật trang sức hình con mắt nổi lên bền. Lúc này Sozo mới nói cho mọi người biết thứ tự phân tổ liền nằm ở bên trong, mời các tuyển thủ dự thi mở ra. Trong quá trình này bởi vì cả nạ khí lực tương đối yếu ớt nên gặp phải khó khăn lúc mở, đành phải nhờ đủ chia mở hộ. Bên trong mỗi cái con mắt đều có chứa một cuộn giấy nhỏ, mở ra thì thấy bên trên có ghi các chữ cái từ A đến F vẽ địch là A, hòn mạ xạ tổ xì là B, mù tổ U là C, cú giả cú mai là D, kỳ bạn nạ cả nạ là E, các chữ đủ chia là F. Đây chính là thứ tự thi đấu theo cặp của quý vị ngày mai. Tuyển thủ có chữ A sẽ đối đầu tuyển thủ có chữ B, tuyển thủ có chữ C sẽ đối đầu tuyển thủ có chữ D, tuyển thủ có chữ E sẽ đối đầu tuyển thủ có chữ F. Thời gian thi đấu sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng mai. Sozo không nhanh không chậm tuyên bố. Một màn hình điện tử cũng từ trên hạ xuống, hiển thị lấy thứ tự của mọi người được đánh dấu bằng chữ cái. Ta ngày mai liền phải đụng độ cả nạ chan. Lucia không khỏi ngây người. Mong được chỉ giáo. Cả nạ mặt lạnh như tiền đối với cậu ta gật gật đầu. Hòn mạ xạ tổ xỉ thấy mình vậy mà ngày mai phải cùng bẽn đi đụng độ nhất thời nhíu lại lông mày, trong lòng đã nảy sinh ý định lập tức về phòng điều chỉnh lại bộ bài. Ngày mai ta sẽ dùng toàn lực để quyết đấu một trận với ngươi, hệ đụn. Cả dạ cù mai tinh thần phấn chân nói. Ừm, ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Hệ đụn cũng gật đầu cười đáp. Ha ha, xem ra ngày mai ta có nhẹ nhóm tiến vào vòng trong rồi. Benedict nhếch mép cười một tiếng, trông tương đối bênh báo đắc ý còn có một việc mong quý vị ghi nhớ. Sozo giọng điệu bình tĩnh, xin hãy giữ kỹ lá bài mà ban tổ chức cuộc thi đã phát cho từ ban đầu gờ lọ gì óc the kim ad hèn cùng gờ lọ gì óc the kim ad ổn họ xài hèn. Người không có gờ lọ gì óc the kim ad hẹn sẽ không được nhận tiền thưởng vòng chung kết, người không có gờ lọ gì óc the kim ad ổn họ sẽ hẹn sẽ mất đi tư cách thách đấu ngại tỷ gà sợ. Lời vừa nói ra, những người khác có tốt, nhưng đủ trịa cùng bẹn đi cực trên trán đồng thời đổ một giọt mồ hôi. Không xong. Ta không có hai lá bài này, hai người tiếng lòng trong khoảnh khắc vậy mà nhất trí. Lì tất mạ giờ ỉn cả nầy sần lì đêm nay đã định trước sẽ là một đêm có ngủ. Để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại ngày mai, cơ bản các tuyển thủ tham dự không có mấy cái có thể yên tâm ngủ ngon. Lucia vừa nãy còn lo lắng vấn đề lá bài dự thi liền được đến phòng tặng cho gờ lọ gì óc the kim hẹn. Theo Ud nói thì mục đích duy nhất của bản thân là đánh bại tỷ gà sợ, đối với tiền thưởng không có hứng thú, trong khi đó dù chia lại cần tiền chữa bệnh cho em gái nên lá bài này liền đưa tặng cậu ta. Bất quá một nỗi lo lắng được giải quyết, một cái lo lắng khác lại tới. Bởi vì đối thủ ngày mai của dù chia là Cạn Đạ Chan, đấu với nàng dù chia không thể giống như lúc đấu với đám đủ hệ lịch tạp ngư khác, cậu ta nhất định phải nghĩ ra phương pháp khác biệt với bình thường. Điều chỉnh bộ bài hết một lúc, cuối cùng khi sờ đến một lá bài thì trên mặt Dụ Triệt hơi lộ vẻ do dự. Trên tay cậu ta đang cầm chính là xạ mù dễ xạ sụ kẻ 4. Lá bài này ban đầu là Cạ Nạ Chan tặng ta đến cùng có nên dùng nó đối phó nàng hay không đây? Tự mình trải nghiệm qua nên Dụ Triệt đối với sự cường đại của cái xạ mù gì ấy nhỏ nhỏ này cũng là hiểu rõ. Nếu trong bộ bài của cậu ta có lá bài nào có thể xem như biến số, Dụ Triệt sẽ không hề do dự lựa chọn em bài giật cùng xạ mù dễ xạ sụ kẻ 4. nhưng muốn lấy lá bài bằng hữu đưa tặng để đối phó chính nàng, dù chia nhất thời không khỏi băn khoăn. Trước đó khi cải bạ vừa mới lên đảo đã cùng nhóm bọn họ gặp mặt, nhưng cải bạ gái mũi gần như bệnh lên trời, chỉ đối với Út có hứng thú. Về phần dù chia đến bên mồm cải bạ liền là tên tầm thường phế thải các loại mệt thị. Sau khi lấy danh nghĩa thí nghiệm đủ ẻn sở kiểu mới hai người đã đấu với nhau một ván. Cả trận đấu gần như đều là dù chia bị đè đánh. Sau khi khó khăn lắm mới triệu hồi ra rẽ tẹt bờ lách dở dạ gồng đánh bại quái thú phở xỉ ẩn dạ bịt họ sẽ ản của cái bạ, ngay lượt sau cái bạ liền gọi ra bờ lưu ẹt dạy dụ chia làm người. Mà ở thời điểm nguy cấp, dụ chia rút được xả mù dệt xả sủ kẻ 4 thành công lập bàn, dựa vào nhất kích tất sát diệt đi bờ lưu ẹt của cái bạ. Khỏi phải nói vẻ mặt của cái bạ lúc đó có cỡ nào đặc sắc. Mặc dù cho đến cuối cùng cái bạ vẫn là chỉ đối với lá bài cả nạ chan tặng cho dụ chia nhìn với con mắt khác, đồng thời dụ chia vẫn thua trận đấu đó, nhưng trong lòng dụ chia lại không có bao nhiêu thất lạc. Ngược lại thành công tiêu diệt một con bờ lưu ẹt của cái bạ cho dù chịu cảm giác thành tựu cực kỳ to lớn, có lẽ chỉ đứng sau đánh bại út cùng đánh bại Tigasus. Mà trận đấu ngày mai, cậu ta rốt cuộc có nên sử dụng lá bài mà cả nạ chan đã tặng cho hay không đây? Nghĩ mãi không rõ, dù chịu quyết định đi tìm út hỏi ý kiến. Mà vừa đi ra cửa, dù chịu liền cùng bẽn địt có vẻ đang đi tản bộ tông phải là tông trên ý nghĩa vật lý. Đối với bẽn địt vốn đã ngứa mặt, dù chịu nhất thời nộ hỏa ứa ra, người là mắt mù sao? Đi không nhìn đường. Hơn nửa đêm nửa hôm chạy ra bên ngoài tản bộ nhất định là có mục đích xấu xa không muốn người biết đúng không? Bị dù chia mắng một trận, Bendit chỉ cười khẩy, là ta nói câu đó mới đúng. Tiểu tử ngươi là đang muốn phá hỏng tâm tình tốt đẹp của ta để ta ngày mai không thể phát huy toàn bộ thực lực đúng không? Dù chia không khỏi tức giận sắn tay áo lên, ngươi đây là muốn đánh nhau sao? Bendit lại vội xua tay, cười ha hả, ta không cùng tên mất con ngươi chấp nhận. Lại nói ở đây đánh nhau là sẽ mất đi tư cách dự thi, ngươi muốn thì cứ động thủ trước đi. Nhún vai một cái, hắn giọng bất đắc dĩ, dù sao ta là không quan trọng, hơn nữa nhìn ngươi thân thể ốm yếu như vậy, có thật sự đánh lên người ta cũng là không đau không nữa. Ngươi không tiếp. Nếu không phải còn muốn dự thi hôm nay ta liền cho ngươi biết hoa vì sao hồng như vậy. Mất một hồi mới ngăn chặn được lửa giận trong lòng, dù chia liếc mắt nhìn bẹn địt kịch một cái mới quay đầu bỏ đi hướng đến phòng của hải út. Mà bẹn địt kịch lúc này lại ở phía sau nở nụ cười đắc ý, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm lấy một món đồ là gờ lọ gì hóc khe kinh hét hẹn. Hắc hắc, vẫn là quá trẻ tuổi, hơi chút kích thích liền máu nóng lên não quên hết mọi thứ. Cái này coi như bài học mà tiền bối ta tặng cho ngươi đi. Đem lá bài vừa chôn được từ chỗ dù chia nhét vào túi, bẹn địt tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa hít sáo. Lạ bản buồn cỡ nọ hẹn nở mãi đèn ở trong một gian phòng khác, phòng của Hòn Mạ Xạ Tổ Xì. Hòn Mạ Xạ Tổ Xì ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc quét mắt đánh giá từng cái lá bài mình có. Trên giường cậu ta giờ đang bày ra vô số lá bài tùy ý tàn mát, điểm chung của chúng chính là phần lớn đều là quái thú có giờ EF tương đối cao cùng một số lượng ma pháp cạm bẫy hỗ trợ phòng thủ. Bendit đối với ta là một đối thủ mạnh, Hòn Mạ Xạ Tổ Xì lẩm bẩm, trong đầu nhớ lại cảnh tượng lần trước bị đối phương đánh bại. Lần trước đối đầu với Bendit, cậu ta chính là dùng Neo Aquama đủ phòng thủ, mà Bendit lại sử dụng cạm bẫy giả giờ mẹ tổ mọc tăng A tờ cờ cho quái thú mẹ chịt trên sân hắn, lại thêm phải nổ ở tập đó đỡ cùng đặng thì ở xỉn lì tất đem quái thú của Hòn Mạ Xạ Tổ Xì buộc chuyển sang tư thế tấn công. Giả giờ mẹ tổ mọc bay vinh cửu hiệu ứng, kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào một quái thú mẹ chịt thai trên sân, nó nhận được 500 A tờ cờ. Một lần, vô hiệu hóa hiệu ứng bài phép chọn vào quái thú đó. Khi quái thú đó rời khỏi sân, phá hủy lá bài này. Phải nổ ở tập đó bay vinh cửu hiệu ứng. Tất cả quái thú ngựa trên sân đều được thay đổi thành tư thế tấn công và không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng. Đặng thì ở xỉn lì tật ma pháp thông thường hiệu ứng, lật tất cả quái thú đang út trên sân của đối thủ sang mặt ngựa. Kết thúc chính là một bộ tổ hợp quyền hai lá bảy còm lì tịt đem trên sân hắn vẽ đủ lầm mẹ chỉ sức át tờ cờ trực tiếp tăng lên đến 3650, trực tiếp hoàn thành ó tờ cờ. Bảy còm lì tịt ma pháp trang bị hiệu ứng, kích hoạt lá bài này bằng cách chọn át tờ cờ hoặc giờ EF, chỉ trang bị cho quái thú mẹ chỉ. Nó nhận được 700 át tờ cờ hoặc giờ EF, tùy thuộc vào sự lựa chọn. Nhớ lại vẻ mặt kinh bỉ của Bendit khi đó, hai tay Hòn Mạ Xạ Tổ Xỉ vô ý thức nắm chặt. Cậu ta nhất định phải phục thù. Bendit đã từng đối chiến với ta, đối với chiến thuật của ta vô cùng rõ ràng, hắn lần này sẽ không giống lần đầu tiên tự tiện tấn công mà nhất định trước tiên sẽ cường hóa sức át tờ cờ của quái thú để đảm bảo nó vượt qua giờ EF của quái thú của ta. Nghĩ, Hòn Mạ Xạ Tổ Xỉ liền từ bên trong đống bài đang tản mát cho lựa, đã như vậy liền dùng cái tổ hợp này còn có lá bài kia, ngươi cũng có thể dùng nó bên thai nghe được một giọng nói. Hòn Mạ Xạ Tổ Xỉ có chút mừng rỡ, được, tiên sinh. Tự mình gật đầu một cái. Cậu ta lại dựa theo lời âm thanh thần bí cầm ra thêm một lá bài, đem nó bỏ vào bộ bài. Bất quá như thế này quái thú có phải hay không hơi ít. Thôi kệ, dù sao đối phương là một cái đối thủ tầm cỡ, muốn không mạo hiểm chút nào chiến thắng đối với ta vẫn là quá khó. Ít nhất ta vẫn có thể khống chế phong hiểm ở mức thấp nhất là được. Nhìn xem bộ bài vừa tổ hợp hoàn tất của mình, Hòn Mạ Xạ Tổ Xì nắm chặt nắm tay tự làm ra tư thế của vũ, cố lên. Chương 66, họp bàn chiến lược chương 66, họp bàn chiến lược trong gian phòng của Kanachan, nàng lúc này đã sớm tắt đèn đi ngủ. Đương nhiên, đi ngủ chỉ là thể xác mà thôi. Ý thức của nàng đang ở trong thế giới nội tâm cùng linh thể của họa tạ nạ bệ tọt giao lưu. Mặc dù phần lớn đều là họa tạ nạ bệ tọt đang nói mà cả nạ chan chỉ yên tĩnh ngồi nghe. Kế hoạch chính là như vậy, ta trước tiên sẽ giúp cả nạ chan ngươi nâng cấp bộ bài, sau đó chúng ta lại dựa theo kế hoạch của ta như này họa tạ nạ bệ tọt bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tóm lại, chúng ta thứ duy nhất cần phải phòng bị chính là tủ nật của Tigasus. Bất quá chỉ cần thêm lá bài này vào thì hẳn là có thể đánh Tigasus một cái trở tay không kịp. chỉ cần hắn dám sử dụng chúng ta liền nói một hồi. Chợt nhận ra vẻ mặt Cạ Nạ có ưu ám, Họa Tạ Nạ Bệ Tọt không khỏi ngẩn người.
Sao vậy?
Ta nói gì sai sao?
Tọt, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng là chần chờ một chút, cuối cùng Cạ Nạ vẫn quyết định nói thẳng, đối thủ của chúng ta ngày mai là Dù Chia, chúng ta nên làm là tập trung cho trận đấu với cậu ta mà không phải ở đây nhìn chằm chằm Đi Gà Sợ. Ta Cạ Nạ nhìn thẳng Họa Tạ Nạ Bệ Tọt, đưa trả lại lá bài hắn đưa cho nàng, sau đó thở dài, ta cảm thấy ngươi làm không đúng, như vậy là rất không tôn trọng đối thủ.
Họa Tạ Nạ Bệ Tọt hơi ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng gãi đầu, à ha ha, Cạ Nạ chan ngươi nói đúng.
Hắn cũng thở ra một hơi, cười khổ, là ta quá chú tâm vào Tỷ Gạ Sợ rồi. Chủ yếu do ông ta cho ta áp lực quá lớn, ta chỉ sợ đến khi đó chỉ có thể để Cạ Nạ ngươi một mình phân chiến.
Cạ Nạ hơi gật đầu, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn.
Được rồi. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt vỗ tay, trước tiên liền đem Tỷ Gạ Sợ để sau đi, tập trung vào trận đấu với Dư Đủ Triệu Cun.
Nghĩ lại thì hắn đúng là có chút cầm đèn chạy trước ô tô thật.
Trận đấu còn chưa mở màn liền trực tiếp đối với đối thủ không nhìn, đúng là có phần quá đáng.
Hơn nữa ai biết được có thể thật sự tiến vào vòng đấu cuối cùng hay không, chuẩn bị sớm như vậy nếu không phát huy được công dụng thì sao?
Bởi vì áp lực Tỷ Gạ Sợ cho quá lớn mà hắn đã vô thức đi vào đường hẹp, chưa qua được vòng loại liền đã lo lắng trận chung kết nên đánh thế nào.
Bên kia còn một cái Dư Đủ Triệu chưa đấu đây này, hơn nữa đấu xong Dư Đủ Triệu còn rất có thể phải đấu với Hải Đội.
Đối với người khác hắn không biết thế nào, nhưng đối với người này chính là nhân vật chính, chắc chắn sẽ không có chuyện bị loại ở vòng đấu loại được. Kết quả cuối cùng rất có thể là Cạ Nạ và Ưn phải đấu một trận với nhau, người thắng lại đủ ẻn với Tỷ Gạ Sợ.
Nghĩ đến đây Họa Tạ Nạ Bệ Tọt không khỏi tự giễu, cảm thấy mình điển hình là chưa học đi đã bắt đầu học chạy, quá qua loa.
Thân là một cái thành thục biết tri thức lại hiểu lễ nghĩa đại soái ca, Họa Tạ Nạ Bệ Tọt đối với việc tiếp thu ý kiến từ người khác cũng không có tâm lý mâu thuẫn. Hắn lại không phải toàn năng, đối với chính mình cũng có nhận biết rất rõ ràng, chỉ là một cái người chơi nghiệp dư chơi vì yêu thích mà thôi. Được chỉ ra khuyết điểm mới có thể càng thêm tiến bộ. Lần này đúng là phải cảm ơn Cạ Nạ Chan nàng vì đã nhắc nhở, nếu không ngày mai đủ ẻn với Dư Đủ Triệu tuy khả năng rất nhỏ nhưng cũng có thể chính là vì hôm nay chủ quan mà lật thuyền trong cống rãnh.
Xin lỗi, ta cũng không cố ý đem Dư Đủ Triệu ngươi so sánh với cống danh đâu.
Bất quá còn có một vấn đề Họa Tạ Nạ Bệ Tọt cần phải đắn đo.
Hắn là thật sự muốn cùng người tên Tỷ Gạ Sợ này bàn luận một chút, chủ yếu muốn nói là về vấn đề đem quy tắc đủ End Monster cùng miêu tả trên lá bài cải tiến một chút.
Thật sự một đường này đi tới hắn gặp qua quá nhiều người dùng miệng độn đến có chút chết lặng.
Các người đánh bài liền không thể nghiêm túc sao?
Làm sao luôn thích dùng miệng độn đây?
Nhưng là muốn cùng Tỷ Gạ Sợ gặp mặt chí ít phải đủ End với ông ta trước đã, mà nếu Cạ Nạ muốn đấu với Tỷ Gạ Sợ thì lại là một đại không thể không qua.
Theo như Ayu nói, với Cạ Nạ thì linh hồn ông nội cậu ta bị Tỷ Gạ Sợ phong ấn, cậu ta phải đánh bại Tỷ Gạ Sợ để giải phóng linh hồn ông nội và giờ còn có cái bạn cùng mộ quế ạ.
Mà nếu Cạ Nạ giành lấy quyền đấu với Tỷ Gạ Sợ, Ayu sẽ không thể giải phóng linh hồn những người đã bị nốt, điều này hẳn là đối với cốt truyện có ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Dù không xem qua nguyên tắc nhưng Họa Tạ Nạ Bệ Tọt dám khẳng định ông nội Ayu là một nhân vật rất quan trọng trong nguyên tắc, dù sao cũng là người thân nhất của nhân vật chính.
Mà hành động gây ảnh hưởng to lớn đến nguyên tắc như vậy sẽ gây ra hậu quả gì?
Họa Tạ Nạ Bệ Tọt hoàn toàn không biết được.
Vậy nên Họa Tạ Nạ Bệ Tọt đang phải cân nhắc xem nên làm như thế nào mới tốt, vừa có thể không phá hủy mạch chuyện lại vừa có thể gặp được Tỷ Gạ Sợ, rất đau đầu a vua vô đầu, cuối cùng vẫn là quyết định trước tập trung trận đủ end cùng Dư Đủ Triệu ngày mai, để bổ sật cái gì chờ có cơ hội lại suy nghĩ tiếp.
Kế tiếp Họa Tạ Nạ Bệ Tọt liền cùng Cạ Nạ thảo luận chiến thuật, chủ yếu là giải thích cho nàng công năng của từng lá bài trong bộ bài mới được toàn diện thăng cấp, lại trả lời một vài vấn đề của nàng như, lá bài này cần tiêu hao 1000 lở tờ tại sao lại muốn dùng nó? Lá bài này công năng ghi chú quy tệ phết lại là cái gì? Vì cái gì muốn đem quái thú gửi từ bộ bài vào mộ? VB.
Họa Tạ Nạ Bệ Tọt đối với nàng cũng là hỏi gì đáp đấy, nhất thời còn có chút bộ dạng như cái giáo viên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Cạ Nạ Chan đối với bộ bài được thăng cấp cũng dần dần hiểu rõ hơn, chí ít hẳn là đã đủ để nàng không cần Họa Tạ Nạ Bệ Tọt dựa một bên chỉ dẫn cũng có thể đem sức mạnh phát huy ra phần lớn. Còn lại liền phải xem rút bài có đủ hên hay không cùng khả năng ứng biến rồi.
Esforcer giờ Stevie buổi sáng, hôm nay chính là ngày tiến hành giai đoạn cuối của trận chung kết.
Cạ Nạ Chan hôm qua mặc dù ở cùng Họa Tạ Nạ Bệ Tọt cả đêm, nhưng do thân thể được nghỉ ngơi đầy đủ nên tinh thần ngược lại còn không tệ. Mà sau khi đi ra trông thấy Hệ Đụ, nhất thời Cạ Nạ có chút kinh ngạc, Hệ Đụ ngươi làm sao mệt mỏi như vậy?
Ngủ không ngon sao?
Không không có gì, chỉ là tối qua có chút kích động khó tiến vào giấc ngủ thôi.
Hệ Đụ cười ngượng ngùng, lại không có ý định nói chuyện đêm qua cho Cạ Nạ chẳng biết.
Dù sao cũng không thể nói đêm qua hắn vì mơ thấy ông nội cùng cái bà kêu gọi mà mất ngủ đi.
Nghe thế nào cũng cảm giác rất kỳ quái a chú ý nghỉ ngơi.
Cạ Nạ cũng không biết nên nói gì, đơn giản nhắc nhở Hệ Đụ một câu liền vùi đầu hưởng dụng bữa sáng.
Đại Đụ không muốn nói vậy cũng không nên miễn cưỡng, ai mà không có một ít bí mật của riêng mình đây.
Nhớ đến lời Họa Tạ Nạ Bệ Tọt nói hôm qua, Cạ Nạ Chan đoán hẳn là Ưu mất ngủ có liên quan đến vụ việc kia.
Họa Tạ Nạ Bệ Tọt vào đêm qua đã cảm nhận được có một trận xung đột năng lượng mạnh mẽ xảy ra, trong đó một cỗ năng lượng khí tức cùng Tỷ Gạ Sợt có chút tương tự, mà một cỗ năng lượng khác lại lai lịch không rõ.
Khí tức cũng có chút quen thuộc, nhưng Họa Tạ Nạ Bệ Tọt lại không có ấn tượng đã gặp qua ở đâu.
Họa Tạ Nạ Bệ Tọt thậm chí đã tự mình não bổ ác ý đoán rằng có phải hay không là Ưu đêm qua lén cùng Tỷ Gạ Sợt thần khí đụng nhau trực tiếp khai chiến.
Đương nhiên hắn cũng nhanh chóng phủ định suy đoán này.
Hệ Đụ buổi sáng còn có trận đấu, trong đêm còn đi tìm Tỷ Gạ Sợt trực tiếp khai chiến rõ ràng là rất không sáng suốt.
Bất quá đã người cùng Tỷ Gạ Sợt đụng độ đêm qua không phải vậy rốt cuộc có thể là ai đây?
Cạ Nạ do lượng cơm ăn rất ít nên đã nhanh chóng ăn xong bữa sáng trở về phòng.
Do hiện tại chỉ mới 9 giờ, thời gian còn khá sớm so với lúc bắt đầu vòng đấu chính thức nên nàng cũng không có việc gì làm. Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn nhân lúc rảnh rỗi liền việc nhân đức không nhường ai đề nghị cả Nạ Chan cùng mình đấu mấy ván để làm quen với bộ bài sau khi thăng cấp. Về phần hai cố năng lượng thần khí đụng nhau loại chuyện này, Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn đã sớm liền quăng ra sau. Dù sao hắn lại không có thần khí, quan tâm có lợi ích gì? Bởi vì bản thân là linh thể nên trong trường hợp không sử dụng kỹ năng linh thể cố hóa, Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn là không thể bị người khác nhìn thấy, cũng không thể cầm lấy bài trong hiện thực. Vì vậy Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn cùng cả Nạ Chan lấy một loại phương thức mà người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất quái dị tiến hành đụng ẹn. Trong lúc đó Ản Dụ từng ghé qua một lần, nhìn thấy Cả Nạ Chan đang đối mặt với bức tường đánh bài. Bởi vì hiểu lầm rằng đây là phương thức huấn luyện đặc biệt của Cả Nạ Chan nên đã nhẹ nhàng đóng lại cửa rời đi, còn không quên cảm thán, khó trách người ta có thể trở thành top 8 giải vô địch quốc gia, quả nhiên phương pháp huấn luyện của Cả Nạ Chan người ngoài là không thể bắt chước. Mà Ản Dụ lại không biết hiện tại Cả Nạ cùng Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn tiến hành đủ ẹn trình độ kịch liệt so với tất cả trận đấu từ lúc bắt đầu đủ hệ lịch kình đồn đến bây giờ còn nhiều hơn. Đương nhiên kịch liệt là đối với nàng, còn Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn bên kia chỉ xem đây mà một trận đấu bình thường. Tình hình trận đấu cụ thể chính là, Cả Nạ, ta sử dụng hiệu ứng của Hèn Óp Nẹt thì hiến tế nó cùng mạ giáo đỉnh cả bèn trên sân triệu hồi đặc biệt sở cờ rẻ phủ Ennis Óp Nẹt thì từ bộ bài. Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn, ngây thơ. Ta trả một nửa lờ đờ kích hoạt cảm bấy sổ lẻm dù vừa ở mẹn phủ định việc triệu hồi. Cả Nạ, vậy ta kích hoạt cảm bấy theo dở ven tốt theo nọ mạng ta có thể triệu hồi đặc biệt số lượng quái thú từ trên tay tương ứng với số quái thú trên sân ngươi đang điều khiển. Triệu hồi đi Sartre Óp Nẹt thì. Kích hoạt hiệu ứng của Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn, chật chật, là đánh chủ ý trên sân ta không có bài út nên muốn triệu hồi đặc biệt sao? Đáng tiếc. Khi có chạm trịch xạ chặt trên sân, ta có thể kích hoạt bài bẫy hồ lệ từ tay. Ta kích hoạt cảm bẫy chạm trịch chặt hồ lệ nhị tật mạ dở quái thú triệu hồi đặc biệt kích hoạt hiệu ứng sẽ bị phá hủy. Cả Nạ, Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn chơi đến vui vẻ, mà Cả Nạ bên kia khuôn mặt nhỏ dần trở nên chết lặng. Mọi chuyện chính là diễn ra như thế. BES Bitcom mở cờ 3 the dở ven top the nọ màn bẫy thông thường hiệu ứng triệu hồi đặc biệt quái thú cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn, tối đa bằng với số quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt một the dở ven top the nọ màn mỗi lượt. Đi Sartre Nefertis 2 thuộc tính, Win, Tộc, Sở Cả Sartre Atherker, 0, ZEF, 2000 hiệu ứng, trong mảnh phạ sở của bạn, bạn có thể phá hủy một lá bài trên tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, thêm một Nefertis từ đẹp của bạn lên tay, ngoại trừ đi Sartre Nefertis. Trong sân bị phạ sở tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng bài và được gửi đến mộ, bạn có thể thêm một lá bài Nefertis từ đẹp của mình lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của đi Sartre Nefertis một lần trong mỗi lượt. Chạm trích xạ chặt 4 thuộc tính, EAT, Tộc, Insit Atherker, 1800. ZEF, 1000 hiệu ứng, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài bẫy thông thường hồ lệ. Bạn có thể kích hoạt hồ lệ từ tay của bạn. Không thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và hiệu ứng của các lá bài bẫy thường được kích hoạt trên sân của bạn. Chạm trích chạm hồ lệ nhỉ tật mạ giờ bẫy thông thường hiệu ứng, khi một quái thú được triệu hồi đặc biệt, lượt này sẽ kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân đối thủ của bạn, vô hiệu hóa hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, phá hủy lá bài đó. Chương 67, trận chung kết mở màn chương 67, trận chung kết mở màn thời gian đi đến 10 giờ, lúc này vòng đầu tiên của trận chung kết sắp bắt đầu. Trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ này, nửa giờ trước là Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn cùng Cả Nạ Chan luyện tập làm quen với bộ bài mới, bất quá sau khi nhận đủ tàn phá suốt nửa giờ Cả Nạ lấy lý do cần dưỡng sức đồng thời tiêu hóa cảm ngộ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, cưỡng ép ngắt kết nối với thân thể mà tự mình trốn trong phòng tâm linh nghỉ ngơi. Bởi vì Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn bên này chơi đến quá hăng hái quên mất lưu thủ, Cả Nạ Chan trở thành người may mắn được thể nghiệm đủ loại thao tác âm phủ đến từ địa cầu, tâm linh thiếu nữ khỏi phải nói cũng biết là chịu bao nhiêu tàn phá. Biết mình đối lý nên Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn cũng không dám gọi nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng phụ linh điều khiển cơ thể nàng đi xem trận chung kết vòng thứ nhất. Hoa Tạ Nạ Bệ Tuấn cũng không có nghỉ ngơi đủ. Mặc dù nguyên nhân linh thể để hắn sẽ không cảm thấy trên thân thể mệt mỏi, nhưng thân là một cái tâm sinh lý khỏe mạnh người bình thường, cả đêm thức trắng khiến hắn tinh thần vô cùng mỏi mệt. Nhưng ai kêu hắn tìm đường chết đây? Chỉ có thể tự làm tự chịu. Trận đu end đầu tiên của vòng chung kết là của tổ bẹn địch cùng hòn mạ xạ tổ xì. Hòn mạ xạ tổ xì tới rất đúng giờ, đã sớm trận địa nghiêm túc đón quân địch, nhưng bẹn địch lại chậm chạp không thấy xuất hiện. Thẳng cho đến khi trận đủ end được tuyên bố chính thức bắt đầu, thì gã sở xiên vị trên ghế chủ tọa quan chiến, lúc này bẹn địch mới khoan thai tới chậm. Bất quá do đến trễ chưa quá 5 phút nên hắn cũng không có bị thủ tiêu tư cách dự thi. Người đến muộn. Hòn mạ xạ tổ xỉ thấy đối phương vậy mà không để mình vào mắt, một bộ dáng vẻ hắn hôm nay chắc chắn bị đánh bại liền không khỏi hơi nhíu mày. Chính bản thân mình đối với trận đấu vô cùng để bụng, đối thủ lại không hề đem hắn để vào mắt. Bẹn địch thoải mái nhún nhún vai, nhếch miệng cười, không sao không sao, đấu với tiểu quỷ ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Ta bây giờ đang nghĩ đến kế tiếp nên làm như thế nào đối phó thì gã sợ đây. Ngươi sẽ hối hận. Hòn mạ xạ tổ xì để lại một câu liền bắt đầu xào bài, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể có thái độ như bây giờ. Thử, chỉ là thằng nhóc chưa trải sự đời. Bẹn đi tới lạnh, cũng nhanh chóng xào bộ bài của mình. Trước khi tới đây hắn đã nghĩ kỹ nên dùng chiến thuật như nào rồi. Có kinh nghiệm lần trước đủ ẻn cùng hòn mạ xạ tổ xì, lần này bẹn đi đã nhét sắn vào cổ tay cặt rổ tạ tỏ cùng hai lá bảy còm lì rồi. Cặt rổ tạ tỏ ma pháp thông thường hiệu ứng, gửi một lá bài từ tay bạn vào mộ. Thay đổi tư thế chiến đấu của tất cả quái thú mà đối thủ điều khiển. Các quái thú ở tư thế phòng thủ mặt út sẽ được lật sang tư thế tấn công ngựa. Hắc hắc, tiểu quỷ này chuyên môn sử dụng chiến thuật rùa đen rút đầu, chỉ có thể út quái thú phòng thủ trở phản kích. ta lần này trên cổ tay đã thêm vào một lá cạt rổ tạ tỏ liền dạy ngươi làm người Benedict, vốn ban đầu là liên tục nhiều lần đoạt giải quán quân nước Mỹ, do tốc độ thu hoạch tiền thưởng quá nhanh khiến người cảm thấy tiền thưởng không khác gì bị cướp đi nên mới đặt cho hắn biệt danh là Benedict, đạo tặc. Cứ tưởng rằng cuộc sống của hắn vẫn sẽ tiếp tục thuận buồm xuôi gió, hắn vẫn sẽ liên tục vô địch và đoạt giải trí ít Benedict là đã nghĩ như vậy. Nhưng đó là cho đến khi tại vòng chung kết của giải vô địch liên lục địa tại New York, ở đây hắn đã đụng độ người được mệnh danh là cha đẻ của đủ End Monster tỷ gạ sật di cơ dọa phọt. Benedict trải qua thất bại thảm hại nhất cuộc đời sự nghiệp của hắn ta, từ đó không gượng dậy nổi. Nếu chỉ là thua ông tỷ gạ sật mà nói ngược lại cũng không có gì khó qua, dù sao đối phương là cha đẻ của đủ End Monster, thực lực mạnh cũng là dễ hiểu. Nhưng làm tỷ gạ sật không làm như thế, chính ông ta không đấu với cái mà là chọn ngẫu nhiên một thằng nhóc ngồi ở ghế khán giả, đưa cho nó một tờ giấy hướng dẫn và để thằng nhóc đủ End với hắn. Mà một trận đấu nhìn giống như chơi đùa như vậy, một thằng nhóc đối với đủ End Monster hoàn toàn là cái tay mơ lại chỉ dựa vào hướng dẫn của tỷ gạ sật viết trên giấy đã thật sự đoán trước mọi đường đi nước bước của hắn, đánh bại hắn với tư thế nghiền ép. Tỷ gạ sật còn bỏ đá xuống giếng, nhân tiện quảng cáo tính đơn giản của đủ End Monster, nói rằng một cậu nhóc cũng có thể đánh bại quán quân. Benedict gặp phải đả kích quá lớn, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình. Hắn rời khỏi giới đủ Elite, không tiếp tục tham gia giải đấu mà bắt đầu mua say tìm niềm vui, ăn chơi cá độ, cờ bạc. Cho dù có ngẫu nhiên cùng người quyết đấu cũng là ưa thích dùng thủ đoạn gian lận, giống như bây giờ. Benedict từ sau thất bại lần đó đã quen thuộc đem ba lá bài nhét vào trong miếng bảo vệ cổ tay, thường đó sẽ là ba lá bảy còm lì tịt, đương nhiên cũng có thể tùy tình huống mà thay đổi chiến thuật. Trải qua quãng thời gian dài ăn chơi cá độ cùng cờ bạc, tài sản của hắn đã rất nhanh sắp hao hết. Vừa lúc nghe được tin tỷ gạ sật đang tổ chức giải đấu tên đủ hệ lịch kình đồn liền không quản đường xa chạy tới dù không hề được mời, nhập cư trái phép lên đảo lấy phương thức phi chính quy dự thi. Mục đích chính của chuyến đi này ngoại trừ tiền thưởng ra còn có là muốn phục thù. Vậy nên từ đầu cho đến tận vòng chung kết, ánh mắt Benedict đều tập trung trên người tỷ gạ sật. Về phần hòn mạ xạ tổ xì. Đó là ai? Không quen, mắt con từ chỗ nào chui ra liền chui về lại chỗ đó đi thôi. Hơn nữa hòn mạ xạ tổ xỉ trước đó còn ở dưới tay hắn thua qua, Benedict đối với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này càng thêm coi khinh, căn bản không hề muốn liếc mắt một cái. Vừa vặn lần này trận đầu tiên liền đụng độ bại tướng dưới tay, tiết tấu này rõ ràng là muốn cho hắn nhanh chóng tiến vào vòng cuối mà. Trước khi chính thức đụng end, Sô Dỗ lần nữa lặp lại quy tắc cho cả hai bên đủ hệ lịch nghe một lần, sau đó nói, xin mời tuyển thủ đưa ra lá bài dự thi của các ngươi. Cái thuận tay giơ lên gỡ lọ gì óc theo kim ad hẹn trôn được từ chỗ dư trị hôm qua, mà bên kia hòn mạ xạ tổ xỉ cũng giơ lên lá bài trắng gỡ lọ gì óc theo kim ad ổn bỏ xài hẹn. Sô Dỗ nhìn qua hai bên một lượt, gật đầu xác nhận không sai liền hô lớn, rất tốt, hai bên tuyển thủ đều đã có lá bài dự thi, như vậy ta xin tuyên bố trận đủ end đầu tiên của vòng chung kết chính thức bắt đầu. Theo Sô Dỗ vung tay, trận đấu chính thức bắt đầu. Tên trộm bật này có chút tiểu thông minh, đáng tiếc là quá mức tự phụ đồng thời lại vô cùng mềm yếu. Benedict, Benedict, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì sự ngạo mạn của ngươi mà trả giá thôi. Tỷ gạ sật ở trên đài cao mỉm cười ung dung, trong lòng đã đối với Benedict không còn chút hứng thú nào. So với cái thiếu niên hòn mã bất kia còn không bằng đây, chỉ ít thời điểm tỷ gạ sật nhìn qua thiếu niên kia phát giác ra cậu thiếu niên này có gì đó rất không bình thường. Lựa ta, rút bài. Nhìn qua lá bài trên tay, hòn mã Satoshi không khỏi hơi mỉm cười. Rất đúng lúc rút lên chính là lá bài mà đêm qua tiên sinh đã kêu hắn thêm vào. Nếu như Benedict lần này thật chủ quan mà nói, hòn mã Satoshi nhất định sẽ để đối phương trả giá đắt. Ta triệu hồi một quái thú trong thế thủ lúc, sau đó rút thêm ba lá bài. Kết thúc lượt. Lựa ta, rút bài. Đến lượt Benedict rút bài, hắn nhanh chóng lấy bài trên tay làm bình phong sau đó nhanh tay rút ba lá bài giấu bên trong cổ tay ra thêm lên tay. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng lần trước không có gì khác biệt, vẫn là sử dụng chiến thuật hèn nhát như vậy. Bất quá loại phương pháp đủ ẹn này còn rất phù hợp với kẻ yếu như ngươi a. Benedict một trận cười ha ha, bắt đầu không chút lưu tình trào phúng. Ngươi cái tên này hòn mạ xạ tổ si bị đối phương niệm ai thì không khỏi tức giận siết chặt nắm tay. Được rồi, đấu với kẻ yếu như ngươi thật sự là quá mất thời gian, liền để ta nhanh chóng kết thúc trận đấu này đi. Ta triệu hồi sở lọt mẹ chỉ tư thế tấn công. Sở lọt mẹ chỉ 7 thuộc tính, đắc, tộc, mẹ chỉ A tơ cờ, 2000, giờ EF, 2300 hai người này trước đó từng đủ ẹn qua sao. Lưu trịa thắc mắc. Cana, hòa ta nạ bệ tò dị, bất đắc dĩ, đành mở miệng giải thích. Lần trước gặp chúng ta hắn đã bảo bị thua mất ngôi sao cho một người đeo khăn trùm đầu lá cờ Mỹ, nếu trên đảo không còn ai khác tương tự thì hiển nhiên chỉ có thể là bẹn địch tính rồi. Lucia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hắc hắc, tiểu tử ngươi chiến thuật ta đã hiểu quá rõ rồi. Quái thú mạnh nhất của ngươi là Neo Aquama đủ với 3000 giờ EF, bất quá đối mặt với đội quân máy móc của ta chiến thuật của ngươi là vô dụng. Cười khẩy, bẹn địch rút ra một lá bài vỗ vào sân đấu. Ta kích hoạt ma pháp cặt rổ tạ tỏ gửi một lá bài trên tay ta vào mộ sau đó thay đổi tư thế chiến đấu của tất cả quái thú trên sân ngươi. Theo ma pháp được kích hoạt, một bàn tay hư ảo đột nhiên hiện ra nắm lấy lá bài trên sân hòn mạ xạ tổ xỉ sau đó đem nó xoay ngược lại. Một quái thú tựa như bức tường phủ đầy rêu hiện lên trước mặt mọi người. Sợ tổn sợ tạ tuệ Okhe Atets 4 thuộc tính, EAT, tục, dốc hiệu ứng, nhân đôi bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận khi họ tấn công quái thú này. Bây giờ quái thú của ngươi liền chờ chết đi thôi, tiểu quỷ. Benedict khỏe miệng cong lên thành một nụ cười, trong khi đó sắc mặt của hòn mạ xạ tổ xỉ lại khó coi cực kỳ. Ván đấu vừa bắt đầu hòn mạ xạ tổ xỉ liền đã lâm vào tình thế bất lợi. Chương 68, bị người ho tờ cờ rồi. Chương 68, bị người ho tờ cờ rồi. Quả nhiên kẻ yếu chính là kẻ yếu, loại bộ bài này còn muốn cùng ta đấu. Benedict chật chật hai tiếng, trên mặt càng lộ vẻ khinh thường. Bây giờ liền cho ngươi thấy chênh lệch giữa hai chúng ta đi. Ta sử dụng hai lá ma pháp trang bị 7 cọm lì tịt trang bị cho sở lọt mẹ chị, với mỗi la tấn công của sở lọt mẹ chị sẽ tăng thêm 700 điểm. Bây giờ sức công của sở lọt mẹ chị là 3.400. Sở lọt mẹ chị đã tờ cờ 2.3.400 hai lá 7 cọm lì tịt liên tục được trang bị, trên sân sở lọt mẹ chị 3 cái biểu tượng trước ngực chuyển từ 3 dấu, thành 1 dấu, cùng 2 số 7. A tờ cờ của nó bây giờ so với Blue Advisor dạ gồng của cải bạ còn cao hơn. Dù chia vẻ mặt mang theo kinh ngạc. Cũng không tệ, chỉ là Kana, hoa ta nạ bệ tòn hơi cao mày nhìn lại bài trên tay bệ nít. Kỳ quái, làm sao bài trên tay hắn vẫn nhiều như vậy đây, bởi vì thói quen đời trước ở địa cầu, hoa ta nạ bệ tòn thỉnh thoảng luôn sẽ đếm lại số lượng bài trên tay cùng nhìn nét mặt của đối thủ để đoán xem đối phương có thể ném hẹn chặt hay không. Thói quen đó hiển nhiên là vẫn được giữ nguyên khi sang bên này. Hồi ức một chút, và tán nạ bệ tốt nhớ là đối phương có 5 lá cùng 1 lá rút lên tay thì số lượng bài trên tay hẳn là 6. Phát động cạt rổ tạ tỏ gửi 1 lá xuống mộ do có triệu hồi sở lọt mẹ chính lại thêm 2 lá 7 cỏm lì tịt, rõ ràng bây giờ số lượng bài trên tay bẹn địch hẳn phải là 1. Nhưng bây giờ người này vậy mà vẫn còn 3 lá bài trên tay, kỳ quái. Cho dù là phát động thêm hot hot gờ dẹ thì số bài trên tay cũng chỉ có thể là 2 mà không thể nào là 3. Hơn nữa và tán nạ bệ tốt nhìn từ nay đến giờ cũng không thấy người này sử dụng qua hot hot gờ dẹ. Nhận ra rất có thể người này đang dùng thủ đoạn gian lận, hỏa tạ nạ bệ tọt dự định báo cáo với ban tổ chức cũng chính là tỷ gạ sợt. Bất quá ngay khi nhìn lên chủ tọa, chỉ thấy tỷ gạ sợt ánh mắt cùng hắn đụng một cái, sau đó tỷ gạ sợt chỉ cười nhạt đối với hắn lắc đầu đồng thời thủ thế, ý tứ chính là trước tiên cứ nhìn xem. Tỷ gạ sợt cũng đã phát hiện trò gian của bẹn đi. Vậy tại sao ông ta lại không làm gì cả đây, mặc dù rất nghi ngờ không rõ tỷ gạ sợt đang có ý định gì, nhưng đã ông ta không trước tiên bắt giữ cái hẳn là có lý do riêng. Hỏa tạ nạ bệ tọt cũng không lo lắng tỷ gạ sợt là đồng minh của bẹn đi, bởi vì đây là chuyện không có khả năng. Ánh mắt bẽn đi cứ nhìn tỷ gạ sợ lộ rõ vẻ căm hận như vậy, rõ ràng muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, căn bản không có khả năng cùng tỷ gạ sợ liên minh. Trước tiên cứ yên lặng quan sát xem sao. Ta sử dụng sở lọt mẹ chỉ tấn công quái thú của ngươi. Ha ha, tiểu quỷ ngươi đến từ nơi nào vẫn là cút về nơi đó đi thôi. Bẽn đi cứ cười lên đắc chí, không hề có chút do dự liền phát động công kích, thậm chí còn chẳng thèm bận tâm một chút ba lá bài đang út của hòn mã xạ tổ si. Sở lọt mẹ chỉ hai tay kết nối hai cái mũi quan, mạnh mẽ xông về hướng sở tổn sở tạ tuệ hốc thea tex. Tiêu diệt nó đi, sở lọt mẹ chỉ. Mà thấy sở lọt mẹ chịt đã xông lại giơ lên mũi khoan dự định một kích diệt đi sở tổn sở tạ tuệ hốc the ạt tẹt trên mặt hòn mạ xạ tổ xỉ vẻ âm trầm đã hoàn toàn biến mất, khóe miệng nết lên một độ cong nhỏ mà người ngoài khó lòng phát giác. Ta kích hoạt bài út hòn mạ xạ tổ xỉ tuyên bố lật bài út, nhưng là âm thanh lại bị tiếng va chạm của hai con quái thú lấn át. Bất quá hệ thống đủ hệ lĩnh vẫn là dựa theo trình tự làm việc thực thi hành động của hòn mạ xạ tổ xỉ. Bèn, cùng với một tiếng vang thật lớn, bên phần sân hòn mạ xạ tổ xỉ nhất thời bị khói bụi bao phủ. Sau khi bụi mở tan đi, mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ ràng. Trên sân đấu, lúc này sở lọt mẹ chịt mũi quan đã sớm cùng sở tổn sở tạ tuệ hốc thea tets tiếp xúc, chỉ là không như dự đoán, sở tổn sở tạ tuệ hốc thea tets cũng không có bị tiêu diệt. Cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bẽn đi cực trên mặt xuất hiện một vòng thất thố, ánh mắt trong lúc nhất thời trở to. Ngươi thua rồi. Không biết ngươi đã nghe qua chưa đây? 2.000 lờ tờ mỏng như giấy a. Hoa tán nạ bệ tôn nhìn thấy ba lá bài út được đồng loạt lật lên trên sân hòn mạ xạ tổ si, nhất thời khẽ cười đối với bẽn đi cực nói to. Sao có thể? Nghe được mình vậy mà thua một cái thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ. Benedict giận dữ quát lên, ngươi gạt ta. Không chỉ có Benedict cảm thấy khó tin, ngay cả dù chịu cùng cụ già cụ mai đều là cảm tưởng tương tự. Nhiều lần đoạt chức vô địch đủ End Monster nước Mỹ, cựu quán quân Benedict vậy mà thật bị đánh bại trong một lượt rồi. Ai nghe vào cũng đều cảm thấy không khác gì người si nói mộng. Nhưng sự thật trước mắt lại chính là như vậy. Cả nạ vơ nói không sai, nếu ngươi không tin sao không nhìn lại lờ đợ của mình trên bảng điện tử thử xem. Đi gạ sật cười cận. Đám người lúc này đồng loạt đem ánh mắt rời đến trên bảng tỷ số. Chỉ thấy trên bảng lúc này hiện ra chính là hòn mạ xạ tổ si lờ đợ. 2.000 bẹn đi tịch lợp tờ, không ta ta vậy mà thua. Bẹn đi tịch trong khoảnh khắc không thể tiếp nhận nổi sự thật này, trong mắt đều biết mấy chữ không thể nào. Mà nhìn lại trên sân hòn mạ xạ tổ si, chỉ thấy rõ ràng là vừa nãy còn ở thế tấn công sở tổn sở tạ tuệ hốc the à tẹt không biết làm sao đã chuyển sang thế thủ, đồng thời trị số giờ EF vậy mà là 4.000. 4.000 giờ EF, giá trị này vừa nhìn vào liền khiến người cảm thấy da đầu tê dại. Trên sân hòn mạ xạ tổ si hiện tại có 3 lá bài đang tỏa ra ánh sáng. 3 lá bài ta phát động theo thứ tự là bút có mùn, giờ hai CN cùng hàn suốt. Hòn mạ xạ tổ xỉ trên mặt lộ ra nụ cười, vì đám người giải thích nghi hoặc, thời điểm sở lọt mẹ chỉ sắp tấn công tới, ta lật bút góc mùn đem sở tổn sở tạ tuệ hốc the à tẹt chuyển về thế thủ lúc, sau khi bị đánh trúng và bị lật sang thế ngựa, ta lại đồng loạt sử dụng giờ hai CN cùng hàn suốt. Bút góc mùn ma pháp tức thời hiệu ứng, chọn mục tiêu một quái thú ngựa trên sân, thay đổi mục tiêu đó thành tư thế phòng thủ lúc. Cậu ta nói tiếp, hiệu quả của giờ hai CN chính là có thể chọn một quái thú trên sân ta đang phòng thủ ngựa, đem giờ EF của nó nhân đôi. Còn hàn suốt hiệu quả chính là ta có thể chọn một quái thú trên sân, chia đôi ATK để nó bất diệt trong chiến đấu. Giờ hai CN bay thông thường hiệu ứng, chọn một quái thú tư thế phòng thủ mặt ngựa mà bạn điều khiển. Giờ EF của nó trở nên gấp đôi giờ EF ban đầu của nó. Dù chia nhất thời khó hiểu, nếu chỉ như vậy hẳn là cũng chưa đủ để một lần hành động liền đem bẹn đi tịch lờ đưa về không đi. Dù sao sở lọt mẹ chỉ có ATK là 3.400, trong khi đó sở tổn sở tạ tuệ óc the à tẹt sau khi nhân đôi sức thủ cũng chỉ mới 4.000 giờ EF mà thôi. Hòn mạ xạ tổ xỉ cũng không ngại phiền phức mà vẫn giải thích, hạn sụt cũng không phải chỉ có thể tác dụng lên quái thú trên sân ta, hạn sụt ma pháp tức thời hiệu ứng, chọn mục tiêu một quái thú ngựa trên sân, nó không thể bị phá hủy trong chiến đấu ở lần này, a tờ cơ của nó cũng giảm một nửa cho đến khi kết thúc lần này. Không cần cậu ta nói hết câu, dư chỉ đã đem nắm tay phải gõ vào lòng bàn tay trái, hai mắt sáng lên lộ ra vẻ bừng tỉnh, đúng, ta hiểu rồi. Ngươi cũng không lựa chọn sở tổn sở tạ tuệ óc the à tẹt làm mục tiêu của hạn sụt mà lựa chọn sở lọt mẹ chip. Như vậy mọi việc đều nói thông rồi. Bởi vì sở tổn sở tạ tuệ óc the à tẹt sức thủ được tăng cao đến 4.000, trong khi đó sở lọt mẹ chỉ sức a tờ cờ trực tiếp bị giảm một nửa còn 1.700, hai bên chênh lệch là 2.300, một lần liền hoàn thành a tờ cờ. Ngay cả họa tạ nạ bệ tuần trong lòng cũng không hỏi tán thưởng. Loại chiến thuật âm hiểm này hắn còn nghĩ chỉ có đám trồn trồn tờ lỡ ở địa cầu mới sử dụng đến, không ngờ ngay cả tại UGOH thế giới cũng không kén chọn A mà lại không giống với mẹ tạ hiện đại có hàng tá cách để không cần tấn công vẫn tiêu diệt được quái thú, bên này vẫn là càng ưa chuộng chính diện bạ tổ. Để cái chiến thuật âm hiểm này ở thế giới UGOH có thể lần nữa giành lấy cuộc sống mới, cái hòn mạ xạ tổ xì này ngược lại đúng là cái nhân tài. Chuyện này nghe được hòn mạ xạ tổ xì thao thao bất tuyệt giải thích, Benedict mới như vừa từ trong mộng tỉnh lại, ánh mắt thất thần. Biết được chính mình vậy mà thật sự thua. Hơn nữa còn là trực tiếp bị người mà hắn xem thường nhất đó tờ cờ, khỏi phải nói nội tâm bẹn địt lúc này có cỡ nào sụp đổ. Chuyện này làm sao có khả năng? Mất một lúc lâu sau, tiếng hét khó tin của bẹn địt mới vang vọng toàn bộ lâu đài Pegasus. Nay đăng, mai sủi, rìa rìa chương 69, đáng giá quan sát chương 69, đáng giá quan sát người thắng là hòn mạ xạ tổ xỉ tuyển thủ. Theo tiếng tuyên bố của Sozo, trận đấu đầu tiên của vòng chung kết lấy kết cục tiền nhiệm quán quân đủ hệ lịch nước Mỹ bẹn địt bị một cái tiểu tử vô danh đánh bại mà kết thúc. Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ta lão tử trước đó nhưng là quán quân nước Mỹ, làm sao có thể bị một cái tay mơ đánh bại. Benedict vẻ mặt giữ tợn hô lớn, một tay chỉ hướng hòn mạ xạ tổ xì kêu lên, nhất định là hắn. Hắn gian lận. Hắn nhất định đã ăn gian. Họa tạ nạ bệ toàn biểu lộ bất lực, ngươi là người duy nhất ở đây không có tư cách nói câu này đi, hắn không khỏi nhà ránh. Đi gạ sợ đối với việc Benedict nói hưu nói vượn cũng không để tâm, chỉ nhàn nhạt liếc mắt sau đó mỉm cười ung dung, ngươi nói ra những lời này không hề cảm thấy thẹn chút nào sao. Đừng cho là ta không nhìn thấy. Đúng là vừa nãy có người gian lận, bất quá người đó không phải là vừa mới tiếp xúc đủ ẻn monster mấy tháng hòn mạ boy, mà là ngươi cái cựu quán quân nước Mỹ này. Ngươi vừa nãy vụng trộm lấy bài từ trong cổ tay ra thật sự cho rằng không ai nhìn thấy sao? Gian lận loại chuyện này ta nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ a. Ta bẹn đi tức nhất thời nghẹn lời. Vốn còn cho rằng chính mình thao tác cực kỳ bí ẩn thiên ý vô phùng, lại không ngờ vẫn là không thể tránh khỏi con mắt của Pegasus. Bẹn đi tức nhất thời hoảng sợ, trong phút chốc bài trên tay rơi đầy đất. Cái gì? Hóa ra hắn dùng thủ đoạn gian lận. Lucia tức thời liền kêu to. Người này căn bản không xứng đáng làm một cái đủ hệ lý. Hệ đụt cao mày tức giận nói. Benedict, ngươi. Hòn mạ xạ tổ xì nhất thời cũng giận mình, sau đó liền tức giận không thôi. Nghĩ tới chính mình lần trước đụng độ người này, đối phương bởi vì không quen thuộc chiến thuật của hắn mà bị đánh tới một mặt toàn là máu, cuối cùng lại thần kỳ ở thời khắc mấu chốt rút ra không chỉ một lá bảy còm lì tịt nịch gió là bàn, có thể nói vô cùng tà môn. Hiện tại liên hệ với chuyện này liền không khó đoán ra lần trước rất rõ ràng là Benedict dở trò gian lận nên mới có thể vừa vặn rút được. Hồi lúc tới đây, hòn mạ xạ tổ xì nhất thời vẻ mặt âm trầm, ánh mắt nhìn bẹn địch cực kỳ bất thiện. Hắn không khỏi cảm thấy mình quả thật như con khỉ bị đối phương lấy ra làm trò hề. Hòn mạ xạ tổ xì là một cái thiếu niên tích cực, cũng rất hiền lành, nhưng người hiền lành lúc thật sự tức giận mới càng thêm đáng sợ. Nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Tiểu quỷ, ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là quá trẻ tuổi. Ngươi từng trải qua địa ngục sao? Ngươi từng chịu cảnh mắc nợ ngập đầu bị người kêu đánh sao? Ngươi căn bản chỉ là một thằng ắt. Bẹn địch trừng mắt quát lên. Gian lận? Gian lận thì đã sao? Chỉ cần gian lận không bị bắt, chỉ cần gian lận có thể thắng, vậy lại có gì quan trọng đây? Mặc dù đã bị hòn mạ xạ tổ xì đánh bại, Benedict cũng không cảm thấy mình đã làm sai, cười lạnh lùng, ta nói cho đám các ngươi biết, ta so với một kẻ khác ở đây căn bản không tính là gian lận. Biết không? Cái trò siếc mà hắn gọi là nhìn thấu tâm linh nói đến đây Benedict không khỏi đem ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn vào Pegasus. Pegasus khoe miệng cong lên, cười lạnh không nói lời nào, chỉ vỗ tay hai cái. Hai cái vệ sĩ thân hình cao lớn bắt lấy cánh tay Benedict, đem cựu quán quân nước Mỹ kéo ra bên ngoài. Hòn mạ boy, thật không ngờ ngươi làm còn tốt hơn cả kỳ vọng của ta, để vòng chung kết này so với dự định nguyên bản càng thêm có ý tứ. Tỷ gạ sật nhìn thân ảnh của kẻ dần bị kéo ra, xoa xoa cằm, lại liếc nhìn hòn mạ xạ tổ xì, trong mắt hiện lên một chút hứng thú. Bởi vì có chút tò mò, tỷ gạ sật liền phát động năng lực của lệnh nhị EIE muốn quan sát ký ức của hòn mạ xạ tổ xì. Trong ký ức, thiếu niên này thật sự rất bình thường, so với bẹn địt trải qua rõ ràng là ít hơn rất nhiều. Nhưng một cái thiếu niên nhìn cả người vô hại, kinh nghiệm sống chưa nhiều như vậy lại có thể đánh bại cựu quán quân nước Mỹ, hơn nữa còn là o tờ cờ ngay trong lượt của đối phương. Đây là trận đủ ẻn thứ nhì xảy ra tình huống o tờ cờ ở giải đủ hệ lịch kỉnh đôm lần này. Lần đầu tiên là trận đấu của kỳ ba nạ ca nạ với ỉ mạ mù dạ cùng ấy. Bất quá hai cái này cũng không giống nhau, không thể đặt lên bàn cân được. Dù sao ỉ mạ mù dạ cụ chỉ là cái đủ hệ lịch bình thường, trên lệch trình độ cực lớn với cựu quán quân nước Mỹ. Hơn nữa bẹn địch bên kia còn dùng thủ đoạn gian lận, nhưng dù đã làm đến mức đó vẫn là bị đánh bại ngay trong lượt thứ hai, có thể nói là cực kỳ khiến người ngoài ý muốn. Thiếu niên ký ức đơn giản bình thản, không kinh lịch qua bất kỳ sóng to gió lớn lại có thể đánh bại Benedict, luôn để người cảm thấy rất quỷ dị. Mà lại ký ức của thiếu niên hòn mạ xạ tổ xì này cho tỷ gạ sật một loại cảm giác rất giả, giống như là bị người cố ý tạo ra vậy. Hey boy, Kanagawa, bây giờ lại thêm hòn mạ boy, không ngờ một cái đủ Ennis kìm đồm lại có thể tồn tại nhiều nhân vật ngoài ý muốn như vậy có ý tứ, thật sự là quá có ý tứ. Tỷ gạ sật đối với diễn biến tiếp theo của giải đấu cũng không khỏi bắt đầu mong đợi. Tỷ gạ sật gật đầu một cái, ra hiệu với Sozo. Sozo hiểu ý, ngay lập tức mở miệng, hiện tại là thời gian giải lao. Quý vị có nửa giờ để nghỉ ngơi điều chỉnh. Xin mời hai tuyển thủ cụ dạ cụ mai cùng mũ tổ chuẩn bị sẵn sàng. Gô đi lọt khe bạ tổ lẹ nở cạp tờ nửa giờ sau. Trận đấu thứ nhì của vòng chung kết đủ hệ lịch kình đồn chuẩn bị bắt đầu. Hai tuyển thủ chuẩn bị thi đấu là cụ dạ cụ mai và mũ tổ hệ lụt. Sô dồ cao giọng hô, xin mời tuyển thủ hai bên đưa ra lá bài dự thi của các ngươi. Dẹp mì hụt cùng cụ dạ cụ mai phân biệt đứng ở hai bên bàn đấu. Khi sô dồ vừa dứt lời, hai người liền đồng thời đưa ra lá bài dự thi của chính mình. Cú dạ cụ mai cầm là gờ lọ gì óc the kinh ét hẹn trong khi bên kia út dơ lên gờ lọ gì óc the kinh ét ổn có xài hẹn. Sô dồ xác nhận hai tuyển thủ đều hợp cách, gật đầu tuyên bố, vậy ta xin tuyên bố trận thứ nhì của vòng chung kết chính thức bắt đầu. Đu en. Hai bên đồng loạt hô lên tuyên ngôn quyết đấu. Tình huống diễn ra tiếp theo của trận chiến lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người đang quan chiến. Rõ ràng út thực lực được phán đoán là mạnh hơn lại liên tục bị cụ dạ cụ mai để đánh, vài lượt đi qua vẫn không thể tạo nên đột phá gì lớn. Mà theo tình huống trên sân càng lúc càng xấu đi, dễ bị út sắc mặt trầm trọng không thôi. Nhưng dù đã đến thời khắc nguy cấp, ánh mắt Út lại vẫn mất tập trung, thỉnh thoảng liếc nhìn tỷ gạ sật trên đài cao, rõ ràng là lực chú ý không hề nằm trên người cụ dạ cụ mai. Hệ Út đang phân tâm. Kana, Hòa Tạ Nạ Bệt Hòa Dị, sau khi quan sát mấy hiệp liền cho ra kết luận. Bởi vì trận đấu kết thúc quá nhanh nên hiện tại Cả Nạ Chan vẫn còn nhốt mình trong phòng tâm linh liếm láp thương tích tâm lý do người nào đó gây ra, vậy nên người điều khiển cơ thể vẫn là Hòa Tạ Nạ Bệt Hòa Dị. Dù là thần kinh thô như Dụ Trịa cũng đã nhận ra Út lực chú ý hoàn toàn không nằm trên người đối thủ, không khỏi lo lắng, Hệ Út hắn tiếp tục như thế này rất nguy hiểm. Nếu còn không sớm tỉnh táo lại hắn sẽ bị cụ dạ cụ mai đánh bại a. Đấy gã sợ hiển nhiên cũng trông thấy ưu lực chú ý luôn tập trung trên người mình, khoe miệng không khỏi nhếch lên, nghĩ thầm, hey boy, ngươi làm sao cùng bẽn địt lại đều phạm phải cùng một cái sai lầm đây. Bất quá như vậy mới càng thêm đáng giá quan sát. Ta thật rất muốn xem thử ngươi là làm thế nào tránh thoát khỏi nhà giam do chính mình tạo ra. Nếu không sớm một chút nhận ra mà nói, ngươi sẽ thua của ca ưu boy nghĩ đến đây, nụ cười của tỷ gã sợ đã càng thêm rõ ràng. Quan sát các ngươi thật đúng là một việc lý thú mà bật phải trong lúc tỷ gạ sật đang tự mình chìm đắm vào thế giới của bản thân, tình huống trên sân quyết đấu đã đối với rẻ mì ưu vô cùng bất lợi. Bây giờ phần sân của cụ dạ cụ mai có hạ tỷ FF giờ dạ gồng với sức tấn công đã tăng lên 2.300, một hạ tỷ lấy đi được trang bị si bở si en, trên sân còn có một lá bầy vĩnh cửu mi giờ an bài trên tay cũng còn tận 4 lá. Có thể nói là hiện tại cụ dạ cụ mai đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Hạ tỷ FF giờ dạ gồng 7 thuộc tính, win, tộc, giờ dạ gồng ATK, 2000, giờ EF, 2500 hiệu ứng. Nhận 300 A tờ cờ 1 giờ EF cho mỗi hạ tỷ lấy đi trên sân. Sĩ bờ sĩ ẻn ma pháp trang bị hiệu ứng, chỉ trang bị cho hạ tỷ lấy đi hoặc hạ tỷ lấy đi sĩ tờ. Nó nhận được 500 A tờ cờ. Bây giờ ban bẫy vĩnh cửu hiệu ứng, mỗi quái thú của đối thủ đã tiến hành tấn công trong khi lá bài này ngựa trên sân sẽ bị giảm 1/2 A tờ cờ miễn là lá bài này vẫn còn trên sân. Trong mỗi sân bị phạ sở của bạn, trả 2000 lờ tờ hoặc hủy lá bài này. Hiệu ứng, A niềm khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công mi giờ ban sẽ giảm 1/2 A tờ cờ của quái thú đó. So với bên kia cụ dạ cụ mai đạn dược sẵn sàng, bên này út mặc dù bài trên tay cũng là 4 nhưng trên sân ngoại trừ đặc mà xỉ ẩn cùng một lá bài út liền không còn gì khác, có thể nói là vô cùng chật vật. Cụ dạ cụ mai lợp tờ, 2000 dẹ mỉ út lợp tờ, 1550 cụ dạ cụ mai ngươi cứ việc tấn công lại đây đi, lá bài đang út trên sân ta chính là mi giờ phót sở. Chỉ cần ngươi tấn công ta liền có thể xoay chuyển cục diện hiện tại, nghĩ đến đây, lực chú ý của út lại bất giác chuyển rời lên người tỷ gà sở. Mặc dù không hiểu tại sao ngươi trình độ lại đột nhiên tăng mạnh, nhưng là không ai có thể ngăn cản ta cùng tỷ gạ sật giải quyết ân đoán cụ dạ cụ mai thấy mình lại bị coi khinh liền không khỏi nổi trận lôi đình. Nàng đêm qua thức khuya điều chỉnh lại bộ bài, suy nghĩ chiến thuật còn có chấp nhận phong hiểm gia tăng thêm rất nhiều sợ kẹo, chặt vào trong đẹp, hoàn toàn dùng thái độ nghiêm túc đi đối đãi trận đấu với hệ đủ. Mà người bên kia lực chú ý hoàn toàn không hề tập trung vào trận đủ này, một mực nhìn chằm chằm tỷ gạ sật, đây là ý gì? Là cảm thấy nàng trình độ kém cỏi, cho rằng dù phân tâm cũng có thể dễ dàng giải quyết sao? Hay là cho rằng nàng chỉ là cái tạp ngư đi ngang sân khấu? Có thể hoàn toàn không cần nghiêm túc đối đãi, tiến một bước trời cao biển rộng, lùi một bước càng nghĩ càng giận. Cú dạ cú mai giá trị phẫn nộ đã lên đến đỉnh, quyết định phải cho út biết hoa vì sao hồng như vậy. Được, được lắm. Coi khinh ta đúng không? Ngươi giỏi. Ngươi không phải làm lơ ta sao? Vậy ta liền ở đây đem ngươi đánh bại, đánh đến không có sức hoàn thủ, để xem ngươi còn dám xem thường hay không. Cú dạ cú mai nghiến răng nghiến lợi nghĩ, trên tay cũng không hề dừng lại. Rút bài. Ta kích hoạt ma pháp hạ TFV đờ tờ.